Chương 51, sau lưng Hàn Quang mỉm cười nên chương 51, sau lưng Hàn Quang mỉm cười nên thả chất chứa đã lâu thủ án, Liêu Nhứ thở ra một hơi dài, hai tròng mắt trong xương trắng tràn ngập, như có sầu vũ bay xuống. Lúc này, lồng ngực ấm áp đem nàng cái bọc, rắn chắc có lực cánh tay đem nàng ôm thật chặt ở, là quen thuộc nhiệt độ, là quen thuộc mùi. A Nhứ, ta ở. Lời đơn giản ngữ lại làm cho người như vậy an tâm. Ừm. Liêu Nhứ nhẹ giọng đáp lại, liền rúc vào cái này quen thuộc trong lồng ngực. Sư tỷ, còn không có kết thúc đâu. Nữ tử thanh âm đột nhiên vang lên. Ta biết. Lời nói hơi không kiên nhẫn. Ôn Tồn chỉ một lát sau, Liêu Nhứ liền hồi mâu nhìn về phía nói chuyện nữ tử, mặt mũi hơi giận, giống như đang chỉ trích. Sư tỷ, ngươi xem một chút tiểu sư đệ bao rộng rãi, nếu không cũng để cho Ngô Mánh sư đệ an ủi một chút chúng ta. Nằm mơ đi. Liêu Nhứ yêu kiểu. Ta chỉ cần A Nhứ. Ngô Mánh nghiêm nghị tỏ thái độ. Dạ dạ dạ. Các ngươi thật đúng là một đôi trời sinh, vậy chúc các ngươi sớm sinh quý tử. Ừm. Cái này có thể cân nhắc. Liêu Nhứ nụ cười rực rỡ nhìn về phía Ngô Mánh. Ừm. Ngô Mánh mặt mũi ửng đỏ, khoe miệng hơi bệnh lên, thật giống như thấy được hoài báo hài tử Liêu Nhứ. Liêu Nhứ mừng rỡ xem Ngô Mánh, ngay sau đó chuyển hướng Trúc Thanh, chuyển âm hỏi, tiểu sư đệ, trận pháp còn có thể duy trì bao lâu? Một khắc đồng hồ. Làm phiên sư tỷ ổn định trận hình. Còn phải hấp dẫn Nguyên Anh kỳ tiến trận sao? Đối phương Nguyên Anh kỳ quá nhiều, diệt trừ hữu ích. Tốt. Chặt đứt truyền âm, Liêu Nhứ liền quét nhìn chiến trường, mặc dù diệt trừ một kẻ Nguyên Anh kỳ, nhưng còn có mấy chục tên Kim Đan kỳ, chiến cục không cần lạc quan. Trận pháp lấy chứa được linh khí làm căn cơ, đã tiêu hao hết, trận pháp sẽ gặp giải trừ, đến lúc đó chiến cục càng thêm bất lợi, mặc dù còn có hậu thủ, nhưng cũng không muốn dính líu đến đồng môn. Suy tính giữa, Trúc Thanh Lơ đã quét qua mấy tên nam tu, bên này sắp xỉ cũng nên ra tay. Sư Minh, sư tỷ, Ngạo Phong kiếm trận. Trúc Thanh lớn tiếng nói. Là. Đám người đáp lại, nhanh chóng tụ tập ở Trúc Thanh trung quanh, cầm trong tay bảo kiếm, bày ra địa bộ. Thấy vậy, Xích Viêm kiếm tông mấy ngàn người trong nháy mắt loạn cả một đoàn, Nguyên Anh kỳ vẫn lạc, còn có trước mưa máu xối thân, đã sớm để bọn họ mất đi đối chiến dũng khí. Thứ một thức, cuồng phong như hỏa. Nương theo lấy rắn giỏi mạnh mẽ lời nói, Hợp Hoan tông đám người cầm trong tay bảo kiếm cao cao nâng lên, ngọn lửa đột nhiên nổi lên, đám người đủ bước tới trước, khí thế lâm liệt, lại gắng sức vung xuống, ngọn lửa như phi nhanh cuồng phong về phía trước cuốn qua mà đi. Đối phương vội vàng cầm kiếm đón đỡ, hoặc ném ra tầm thuẫn, phù lục phòng ngự. Ken một tiếng vang lên, bảo kiếm của đối phương gãy tinh tiết, tầm thuẫn chia ra làm hai nửa, phù lục cũng trong nháy mắt vỡ vụn. Đang kinh ngạc lúc, kiếm quang đã xẹt qua thân thể của bọn họ, nhất thời mưa máu tung bay mà ra, nương theo lấy có tiếng kêu thảm thiết, tung bay ở không trung. Chuyện gì xảy ra? Bảo kiếm của chúng ta như thế nào dễ dàng như vậy bị chém đứt? Xích Viêm kiếm tông đệ tử phát ra thanh âm hoảng sợ. Lẽ đương nhiên kết quả, Hợp Hoan tông đệ tử vũ khí tất cả đều dung nhập vào kim tinh thạch, sắc bén khó ngăn cản, xa không phải vũ khí bình thường có thể so với, này trên y phục cũng dung nhập vào địa nham tinh thạch, bình thường pháp bảo vũ khí không cách nào thương này chút nào. Thứ hai thức, phong hỏa cả ngày. Hợp Hoan tông đám người cầm kiếm với bên người, lần nữa dậm chân về phía trước, vô số lửa đỏ trang khuyết ở mũi kiếm chợt hiện, cũng phi nhanh về phía trước, Xích Viêm kiếm tông đám người lần nữa đón đỡ, vẫn vậy bị chém thành hai đoạn. Nóng bỏng máu tươi phun ở trên mặt bọn họ, nhất thời sợ hai tiếng sâu hơn, đám người rối rít xoay người muốn trốn, lại bị một đạo bình chướng ngăn trở đường đi. Bọn họ liều mạng gõ, liều mạng hô hoán, nhưng đáp lại bọn họ cũng là phi nhanh tới tiếng xé gió. Không nên kinh hoàng. Một cây đuốc đỏ trường kiếm giơ lên thật cao, cũng nương theo cao vút lời nói. Tập trung một chút, trực tiếp thẳng hướng trung tâm trận pháp. Chỉ cần giết tiểu tử kia, chúng ta liền có thể đi ra ngoài. Cái này, nơi này có cái trúc cơ sơ kỳ. Vui mừng thanh âm đột nhiên vang lên. Chỉ thấy một cái dáng mập mạp nam tu đang đối mặt một vị màu tóc xanh biết thiếu nữ, chính là Bạch Liên. Nam tu thấy được Bạch Liên xinh đẹp nhất thời cặp mắt sáng lên, giơ tay lên trong trường kiếm, khinh bạc lên tiếng. Tiểu sư muội, thật tốt đi theo sư mình, ngươi cũng không cần chết ở chỗ này. Thử. Bạch Liên không có trả lời, mắt lạnh nhìn về phía trước mắt xấu xí nam nhân, trong tay một kiếm đang ong ong vang rội, Bạch Liên mang kiếm chặt chém, nhất thời bàng bạc linh lực như sóng to gió lớn hướng đối phương cuốn qua. Trong giây lát đó, mập mạp nam tu cùng sau người mười mấy người trong nháy mắt hóa thành mưa máu, tung bay ở không trung. Là trên tay nàng một kiếm. Đó là bảo vật. Bắt được nó, chúng ta liền có thể đi ra ngoài. Kinh ngạc tiếng đột nhiên vang lên. Xích Viêm kiếm tông tất cả mọi người nhất tề nhìn về phía Bạch Liên, vừa nhìn về phía này trong tay một kiếm. Trong khoảnh khắc, mấy trăm người chen chúc tới, Bạch Liên huy động một kiếm, ngút trời linh lực lần nữa xông ra đem đối phương chém thành mảnh vụn. Nhưng người nhiều hơn theo sát tới. Lúc này, một đạo bóng người chắn trước mặt nàng, không cao lớn lắm, nhưng mười phần an tâm, chính là Trúc Thanh. Chỉ thấy hắn mặt mũi lạnh nhạt, cầm trong tay màu vàng nhạt trong suốt bảo kiếm, kiếm này từ địa nham tinh thạch chế tạo thành, lại dung nhập vào đại lượng kim tinh thạch, rất là xa xỉ, kiếm dài 5 thước, lưỡi đao 4 thước, chiều rộng 2 thốn, là tiêu chuẩn nam tu kiếm. Các vị tiền bối muốn lấy vãn bối tính mạng sao? Sợ rằng còn chưa đủ tư cách. Lời nói trong trẻo lạnh lùng, tràn ngập châm chọc ý thấy mục tiêu gần ngay trước mắt, đối phương cũng không để ý cái khác, vừa lên huy kiếm chém về phía Trúc Thanh. Thật cho là ta chỉ có trận pháp sao? Trúc Thanh cười lạnh thành tiếng, thân hình mơ hồ đã xông vào đám người, kiếm quang tựa như du long qua lại trong đám người, sau đó chính là đẩy trời mưa máu cùng rơi xuống thi hải. Người này rốt cuộc là cái gì? Như thế nào mạnh mẽ như thế? Hoảng sợ lời nói vừa dứt, nhìn như chắc chắn tấm thuẫn đã hóa thành hai nửa, tuấn mỹ gò má chưa mang một cái, thật giống như không đáng nhắc đến. Lại đạp một bước, kiếm quang như cuồng phong chạy phi, trong nháy mắt xuyên thấu mấy trăm người thân thể. Trầm rãi mưa máu không dính đỏ, kiếm quang du long tùy ý hành. Người nọ chuyện gì xảy ra? trận pháp sư tại sao lại có như thế kiếm pháp? Còn có thanh kiếm kia, vì sao liền kim đan kỳ thân sắc cũng có thể cắt ra? Trúc Thanh chậm rãi mà đi, Xích Viêm kiếm tông đám người mặt lộ hoảng sợ, rối rít tối lui đến nhất ngoài, có bình chướng ngăn trở, đã không đường có thể lui. Bọn họ mặt lộ tuyệt vọng, đã không biết nên như thế nào đánh chết người này. Hợp Hoan tông đám người chạy nhanh đến, nhanh chóng đem Trúc Thanh vây ở trong đó, đồng thời, mấy đạo hàn mang đâm thẳng Trúc Thanh sau lưng. Liêu Như đám người ngăn ở Trúc Thanh trước người, cũng oán trách, tiểu sư đệ, ngươi là pháp trận nòng cốt, không thể tùy tiện ra tay. Xin lỗi. Nhất thời ngửa tay, muốn thử một chút kiếm pháp, chẳng qua là đối phương quá yếu, không có thể thử ra sâu cạn. Trúc Thanh mỉm cười đáp lại, bình thản như thường, không có một tia đề phòng. Bạch Liên nhìn ở trong mắt, là bản thân liên tục sử dụng một kiếm, đã khí hư, nếu như tái chiến, hẳn phải chết không nghi ngờ. Là hắn bảo vệ mình, nhưng hắn vì sao không nói ra? Thật là. Liêu Như đoán trách một câu, liền xoay người nhìn về phía phe địch. Hợp Hoan tông đám người nhất tề nhìn về phía đối diện, chỉ chừa Trúc Thanh một người đứng thẳng trung ương. Đúng lúc này, cuối cùng ba tên nam tu đột nhiên xoay người huy kiếm đâm về phía Trúc Thanh, bảo kiếm hàn mang tất hiện, chỉ cần đâm chúng nhất định có thể lấy này tính mạng, bản thân cũng có thể tung cánh vọt trời xanh, trở thành Xích Viêm kiếm tông trưởng lão. Nghĩ tới đây, nụ cười vui mừng hiện lên ở gầy gò gương mặt trên. Một đạo bạch quang chợt hiện che ở ba người ánh mắt, lần nữa mở mắt, đã đi tới Xích Viêm kiếm tông trong đám người. Kinh ngạc giữa, nơi cổ phát ra xì xì thanh âm, trong mắt hơi đổi, một mảnh mưa phùn đang từ cổ họng của mình bắn ra. Gió nhẹ lướt qua, bản thân đột nhiên rơi xuống, thấy được quen thuộc bảo kiếm, quen thuộc phục sức, quen thuộc đồng môn, còn có chăm chú chỉ huy, chưa nhìn bản thân một cái tiểu sư đệ. Không cam lòng, hối hận tâm tình dâng trào mà ra, hóa thành một giọt nước mắt theo mưa máu, tung bay ở không trung. Ừm, kia ba vị là Hợp Hoan tông sư minh đi. Như thế nào ở địa trận? Chưa kịp hội hợp sao? Trúc Thanh nghi ngờ lên tiếng, rất là kinh ngạc. Cách đó không xa Như Lan lắc đầu thở dài, bên người hành đạo, Bạch Liên cũng là như vậy. Các nàng xem được rõ ràng, Trúc Thanh lấy thế xét đánh không kịp bưng thai đem ba người chém giết, cũng đem bọn họ chuyển tống đến đối diện. Thổ hoa tử thật là dày ra mặt. Như Lan nhỏ giọng thì thảo. Ngươi nói, chúng ta có thể lợi dụng một chút sao? Ta vẫn muốn đưa bé. Hành đào nhỏ giọng hỏi hướng Như Lan. Kỳ thực, ta cũng muốn. Như Lan mặt mũi ửng đỏ. Vậy thì định như vậy. Hành đào mỉm cười đáp lại. Bạch Liên nghe hai người đối thoại, nàng không hiểu, vì sao sinh con là vui vẻ như vậy chuyện. Liêu Nhứ nhìn về phía ba bộ thi thể, ánh mắt vi ngưng. Bạch Khê cùng Thủy Vân Nguyệt đã báo cho bản thân, Hợp Hoan tông có nội gian, rất có thể là nam tu, cũng có cụ thể danh sách, ba người kia liền ở trong danh sách. Khốn kiếp, không ngờ lấy nhiều khi ít sát hại ba vị sư minh, các ngươi nạp mạng đi đi. Liêu Nhứ giống to, trên cánh tay lôi quang lòng lánh, mặt mũi phẫn nộ cực kỳ, nhưng cũng không tiến lên. Xích Viêm kiếm tông đám người cũng là kinh ngạc, ba người bọn họ đột nhiên xuất hiện, lại đột nhiên chết rồi, làm sao có thể trách móc chúng ta? Bảy trận. Trúc Thanh rắn giỏi mạnh mẽ thanh âm vang lên lần nữa, Hợp Hoan tông đám người mặt mũi nghiêm túc, cầm trong tay kiếm sắc, trận địa sẵn sàng. Chương 52, gậy ông đập lưng ông từ mắc câu chương 52, gậy ông đập lưng ông từ mắc câu liên đồng môn ám sát cũng có thể tránh, cái đó tiểu hỗn đản rốt cuộc là ai? Lý Viêm Thọ nghiến răng nghiến lợi, hung hăng dậm chân, bành bành tiếng vang lên, bong thuyền cũng theo đó hơi rung động, những người khác nhìn ở trong mắt, không dám ngôn ngữ. Hắn rất nóng nảy. Trúc cơ kỳ, luyện khí kỳ 10.000 người cũng không có vấn đề, lại chiêu chút đệ tử bổ túc liền có thể. Nhưng 8.000 kết đan kỳ đã là tông môn chủ lực, nếu như xuất hiện đại lượng thương vong, bản thân rất khó hướng tông môn giao phó. Bản thân muốn ra tay sao? Không được. Nếu như mình bại, lần này chiến tranh liền cũng bại. Trận pháp kia có thể phá sao? Lý Viêm Thọ nhìn về phía phi nhanh mà quay về, chưa rơi xuống đất Hồng Mai. Có. Hồng Mai sảng khoái đáp lại. Nàng nhìn ra Lý Viêm Thọ lo âu, chính nàng giống vậy lo lắng chịu phạt. Xích Viêm kiếm tông nữ tu xử phạt chính là song tu bạn lữ, đường tu hành vì vậy đánh mất, nàng tất nhiên không muốn. Thế nào phá? Lý Viêm Thọ trong mắt lấp lóe tinh quang, phi thường lo lắng hỏi thăm. 72 người tạo thành tam hoàn pháp trận, bên trong 12, trẻ châu 14, ngoài 36, đem đầu chuyển tinh di trận bao vây, có thể đem đối phương trận pháp tạm thời phong ấn, lại lấy ngoại lực cưỡng ép kích phá liền có thể. Đang khi nói chuyện, Hồng Mai đã lấy ra tờ giấy tiến hành biết, sau đó giao cho Lý Viêm Thọ, quét nhìn một cái, Lý Viêm Thọ gật gật đầu. Mặc dù xem không hiểu, nhưng nội dung cặn kẽ, không giống làm giả, hơn nữa hắn cũng tin tưởng, tình hình như thế giới, Hồng Mai cũng không dám tự hủy tương lai. Chân Trường Hữu, cảnh Nhật Thành, nô nhớ bằng. Lý Viêm Thọ lời nói chợt dừng, lập tức nhìn về phía xa xa Hợp Hoan tông. 30 dặm ngoài, 1.000 kim đan kỳ sắp hàng chỉnh tề, toàn bộ nữ tu, không có nội ứng, đội ngũ đang trước, xinh đẹp mà anh vũ nữ tu đứng lơ lửng trên không, chính là Bạch Khê. Lý Viêm Thọ nuốt xuống một bãi nước miếng, hắn từng cùng Bạch Khê giao thủ, này ác liệt kiếm pháp đến nay vẫn để cho hắn sợ, nếu như giao thủ, tuyệt đối không thể một người một ngựa. Sau lưng ba tên nam tu cũng nuốt xuống nước miếng, bọn họ tình nguyện cùng Nguyên Anh kỳ đối chiến, cũng không muốn tiến vào cái đó không giải thích được pháp trận trong. Trần sư đệ, Cảnh sư đệ, hai người các ngươi xuất 300 kim đan kỳ đi trước bố trí pháp trận, như gặp Bạch Khê, đường lực địch, ta tự sẽ ra tay. Đang khi nói chuyện, Lý Viêm Thọ đem trận pháp đồ giao cho Trần Trường Hữu, cũng giao cho hắn một thanh kim cương sử, toàn thân vàng nóng, cũng có phủ văn chớp động. Trần Trường Hữu cẩn thận nhận lấy kim cương sử, trong lòng rất là cảm khái, vật này chính là Lý Viêm Thọ chí bảo, cho dù ai tới mượn, toàn bộ từ chối, bây giờ thản nhiên đưa ra, xem ra hắn bị buộc lên tuyệt cảnh. Ta cầu các ngươi rồi. Lý Viêm Thọ vỗ một cái Trần Trường Hữu bả vai, mặt mỉm cười, nhưng rất là cay đắng. Là. Trần Trường Hữu đội vàng đáp lại. Một gã khác gầy gò nam tử cũng chắp tay trả lời. Thuyền bay đi về phía trước tiến. biểu hiện ra chúng ta Xích Viêm kiếm tông uy nghiêm. Lý Viêm Thọ uy vũ thanh âm hùng hồn ban dội chiến trường, tùy theo đinh thái nhức góc tiếng trống đột nhiên vang lên, khí thế bằng bạc, rất là uy vũ. Xem chạy nhanh đến 300 đạo bóng dáng, Trúc Thanh khỏe miệng câu cười, nhìn lại Xích Viêm kiếm tông hơn 1.000 thuyền bay bây giờ chỉ có mấy chục, cũng chậm rãi đi tiến, trong mắt của hắn càng là ánh sáng lập lòe, rất là vui mừng. Tiểu sư đệ, Liêu Như nhắc nhở, cái đó tóc hai bù xù ra hỏa gọi Trần Trường Hữu, là nguyên anh trung kỳ, chúng ta còn phải ứng chiến sao?
Không.
Trúc Thanh quả quyết trả lời. Nghe được đối phương tựa hồ muốn rút lui ngữ, Xích Viêm kiếm tông mọi người nhất thời buông xuống tâm tình khẩn trương, bảo kiếm trong tay cũng buông xuống, có người thậm chí phát ra vui mừng tiếng cười. Phía sau Bạch Khê thấy vậy chiến trận, ý muốn tiến lên cứu viện Trúc Thanh đám người, lại bị bên người Lãnh Ngưng kéo, chỉ thấy tay nàng cầm một cái ngọc phù, phía trên linh quang chớp động, hiện ra 9 chữ: Địa dẫn trận, thiên lôi rơi, muốn ẩn nút. Bên người Thủy Vân Nguyệt thấy vậy, rất là không hiểu, Lãnh Ngưng chỉ bầu trời, chỉ thấy trong tầng mây mơ hồ có pháp trận chớp động. Có thể hay không đối với chúng ta pháp trận có ảnh hưởng? Thủy Vân Nguyệt vội vàng hỏi thăm. Yên tâm. Liêu Ngưng Hàn mở miệng an ủi, toàn bộ pháp trận bố trí, tiểu thanh tử đều có tham dự, chỉ biết hữu ích, tuyệt không chỗ hại. Các ngươi đối hắn ngược lại yên tâm hết sức. Thủy Vân Nguyệt xuất khẩu nhà báng. Dĩ nhiên, nam nhân của mình, dĩ nhiên phải tín nhiệm. Liêu Ngưng Hàn nở rộ đủ cười. Được rồi, chúng ta lui về phía sau một ít. Bạch Khê nói. Thấy Hợp Hoan Tông lui về phía sau hành mấy dặm, Lý Viêm Thọ nhất thời ưa thích trong lòng, vừa nhìn về phía trong tay ngọc phù, đây là pháp trận bên trong tin tức truyền đến, đối phương không chiến, muốn trốn. Xích Viêm kiếm tông uy hiếp vẫn có. Lý Viêm Thọ khỏe miệng câu cười, trong lòng khói mù quét một cái sạch, chỉ cần có thể giữ được mấy ngàn kết đăng kỳ, hơn nữa 2.000 kim đăng kỳ, trận chiến này tất thắng. Truyền lệnh, cấp tốc tiến lên. Xích Viêm kiếm tông tất cả mọi người đều thấy được Hợp Hoan Tông rút lui, tâm này tỉnh cùng Lý Viêm Thọ là vậy, ngay sau đó toàn lực thúc dục thuyền bay cấp tốc về phía trước. Tiểu sư đệ, chúng ta còn không đi sao? Đối phương đại quân đã đến. Liêu Như rất là nóng nảy. Muốn đi? Nào có dễ dàng như vậy, các ngươi đều phải để lại xuống trông theo. Thấy viện quân đến, đã mất đi chiến y Xích Viêm kiếm tông đệ tử trong nháy mắt lấy dũng khí chắn Hợp Hoan Tông đám người trước người. Ừm. Sắp xỉ. Trúc Thanh tự lẩm bẩm, thanh âm tuy nhỏ, nhưng trong nháy mắt hấp dẫn chú ý của mọi người. Các vị sư minh, sư tỷ, mời vây ở bên cạnh ta. Nghe được chỉ thị, Hợp Hoan Tông đám người nhanh chóng đi tới Trúc Thanh bên người. Xích Viêm kiếm tông đệ tử thấy vậy cũng vây lại, nhưng chỉ dám quan sát từ đằng xa, bọn họ thật không biết người nọ còn có gì loại thủ đoạn. Mong muốn lợi dụng pháp trận chạy trốn. Không dễ dàng như vậy, đại quân của chúng ta chớp mắt liền đến. Một người cơ múa bảo kiếm trong tay, khí thế dâng cao, nhưng đối đầu với Trúc Thanh tầm mắt, lại liền lùi lại mấy trượng trốn trong đám người. Vừa đúng, bọn ta chính là bọn họ. Đám người không rõ nguyên do, chờ đối phương đại quân, không phải muốn chết sao? Chỉ thấy Trúc Thanh chắp tay trước ngực, dưới chân pháp trận ầm ầm vỡ vụn, hóa thành ánh sao lấp lánh trôi nổi tại không trung. Trúc Thanh biến đổi pháp quyết, ánh sao lưu chuyển tuôn hướng Hợp Hoan Tông đám người, đồng thời mỗi người trên người đều xuất hiện hộ chữ. Trong giây lát đó, Hợp Hoan Tông trên người mọi người đều xuất hiện một đạo hình cầu bình chướng, đem các nàng bảo hộ ở trong đó. Mất đi pháp trận chế ước, Xích Viêm kiếm tông mấy ngàn người nhất thời rơi xuống phía dưới, nhưng rất nhanh liền điều chỉnh trạng thái, rồi rít phi nhanh mà lên, thẳng hướng Hợp Hoan Tông đám người. Pháp trận đã biến mất, mọi người cùng nhau tiến lên, giết bọn họ, cấp đồng môn báo thủ. Xích Viêm kiếm tông đệ tử rối rít giống giận, để xua tan sợ hãi trong lòng. Khí thế không sai, nhưng đây là không thể nào. Trúc Thanh thanh âm lần nữa truyền chí chiến trường các nơi. Xích Viêm kiếm tông tất cả mọi người nhất thời kinh hồn bạt vía, chẳng lẽ tiểu tử kia còn có hậu chiêu gì sao? 3. Một tiếng vang lên truyền vào trong thai của mỗi người, chỉ thấy Trúc Thanh chắp tay trước ngực, toàn thân linh khí dâng trào mà ra, đồng thời khắp chiến trường đều ở đây run rẩy kịch liệt. Nhanh giết hắn! Một đạo dồn dập tiếng hô từ nơi không xa truyền tới, chính là Nguyên Anh trùng kỳ chân trưởng hữu. A a! Xích Viêm kiếm tông đệ tử bay người lên trước, huy động bảo kiếm liền muốn chém giết Trúc Thanh, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt trực tiếp trượt hạ rơi. Tinh nhãn nhìn xuống, một cái trong phạm vi bán kính 20 dặm cực lớn pháp trận ở trong dãy núi hiện lên, phi nhanh về phía trước thuyền bay cũng đã tiến vào bên trong. Địa dẫn trận. Trúc Thanh thanh âm trong nháy mắt vang dội chiến trường, pháp trận bên trong tất cả mọi người cũng phảng phất vạn quân ra thân, rồi rít hướng phía dưới rơi xuống, phi nhanh mà đi thuyền bay, cũng là ầm ầm rơi xuống, nặng nề nện ở trên núi đá, nhấc lên trận trận bụi mù. Phi thuyền trên tu sĩ mặc dù khiếp sợ, nhưng không có đáng ngại. Thuyền bay bên trên phòng hộ pháp trận cũng đã toàn bộ mở ra, vì vậy bọn họ không chịu trọng lực chế ước, nhưng cũng không cách nào đi ra ngoài, chỉ có thể ngẩng đầu nhìn về phía giống vậy rơi xuống Trúc Thanh. Thiên lôi trận. Trúc Thanh nhanh chóng biến đổi pháp quyết, hai tay cũng mọc lên từng đạo tàn ảnh, phản phất 10 tay cùng tồn tại, cho dù đều là trận pháp sư Hồng Mai cũng không thể thấy rõ này làm phép thứ tự. Ùng ùng. Kinh thiên động địa tiếng sấm lên đỉnh đầu nổ vang, đám người nâng đầu, chỉ thấy một cái trong phạm vi bán kính 20 dặm hoàng kim pháp trận ở trong tầng mây lặng lẽ thành hình, cũng có đạo đạo lôi xả bật nhảy. Thấy lần này cảnh tượng, tất cả mọi người cũng kinh hồn bạt vía. Tiểu sư đệ, chúng ta không có sao chứ? Ta cùng A Mãnh còn muốn mấy đứa bé đâu? Liêu Như lẩy bẩy hỏi, Nô Mãnh cũng ở đây một bên liều mạng gật đầu. Yên tâm, ta bồi các ngươi. Trúc Thanh thanh âm lạnh nhạt, giống như đang nói, ta sẽ bồi các ngươi xuống địa ngục. Không phải. Nhanh giết hắn. Rít lên một tiếng cắt đứt Liêu Như lời nói, chính là Lý Viêm Thọ giống giận. Chúng ta cũng muốn a, thế nhưng là. Xích Viêm kiếm tông đệ tử nằm trên mặt đất bên trên, phản phất một ngọn núi lớn đè ở trên người, không muốn nói di động, liền giơ ngón tay lên cũng không làm được, chỉ có thể an tĩnh xem không trung ầm ầm rơi xuống xâm xét. Chương 53, sấm sét giày xéo ngược lại bị thương. Chương 53, sấm sét dày xéo ngược lại bị tương oanh. Sấm sét như mưa rào rơi xuống, trong nháy mắt liền đem toàn bộ sự vật chôn. Thê lương tiếng kêu lóe lên liền biến mất, hoặc là chưa bao giờ vang lên. A Mãnh, chúng ta kiếp sau còn làm đạo lữ. Tốt. A Nhứ, kiếp sau ta cũng chỉ muốn ngươi. Xem bên người xít sao ôm nhau, bày tỏ nỗi lòng Liêu Nhứ cùng Ngô Mãnh, Hợp Hoan Tông đám người cũng là không nói, ngẩng đầu lên nhìn về phía bầu trời, bàng bạc sấm sét phảng phất vật còn sống, vòng qua bản thân, thẳng bổ về phía xa xa Xích Viêm Kiếm Tông đệ tử. A Mãnh, A Nhứ, đủ rồi, chúng ta còn chưa có chết đâu. Nóng nảy giọng nữ đột nhiên vang lên. Cắt. Để chúng ta nhiều ôm một hồi liền không được sao? Liêu Nhứ vẫn vậy nằm ở Ngô Mãnh trong ngực, hơi dương mắt nhìn về phía xa xa hai bóng người. Tiểu sư đệ, kia hai cái Nguyên Anh kỳ không có chết. Dĩ nhiên, cứ như vậy chết rồi rất không ý tứ. Trúc Thanh mặt lộ nụ cười âm lãnh, nhưng Hợp Hoan Tông đám người thấy vậy cũng là vô cùng an tâm. Chỉ thấy Trúc Thanh chỉ về phía trước, nhất thời sấm sét ngưng kết, hóa thành một cây trăm trượng lôi mâu, thẳng đánh tới hướng phía trước chậm rãi đứng lên bóng người. Đối phương thật giống như cũng có pháp bảo hộ thân, chỉ thấy một đạo kim quang phóng lên cao, đang chống cự cuồng bạo sấm sét. Bên kia, vô số sấm sét bay xuống phi thuyền trên, chỉ nghe đôm đốt tiếng vang rội, thuyền bay phòng vệ bình chướng đã trải rộng vết rách, lúc nào cũng có thể vỡ vụn. Đem toàn bộ linh tinh cũng rót thêm bên trên, các ngươi cũng lấy ra linh thạch, hoặc là phóng ra pháp lực chữa trị bình chướng. Đang khi nói chuyện, Lý Viêm Thọ đã ném ra linh thạch túi, mấy trăm ngàn linh thạch hóa thành linh lực chui vào thuyền bay trong. Thấy vậy, những người khác cũng không dám lãnh đạm, rối rít phóng ra pháp lực, hoặc lấy ra linh thạch, nguyên bản gần như vỡ vụn bình chướng rất nhanh liền khôi phục như lúc ban đầu. Chỉ nghe vang một tiếng, bên cạnh thuyền bay bình chướng bị kích phá, sấm sét như hồng hoang manh thu đánh thẳng vào, tùy ý phá hư, bong thuyền bị xuyên thủng nhấc lên trận trận bụi mù, gác lửng bị đánh nát nhất thời dâng lên mãnh liệt ngọn lửa. Hồng Mai hai tay bấm niệm pháp quyết, dưới chân đột nhiên dâng lên pháp trận, cũng nhanh chóng kéo dài tới đến đối diện, pháp quyết biến hóa, mười mấy người trong nháy mắt xuất hiện ở phía sau của nàng. Đa tạ Hồng Mai trưởng lão. Mười mấy người vội vàng cảm tạ. Được rồi, còn có làm phiền các ngươi ra cố bình chướng. Hồng Mai không quay đầu lại, thẳng nhìn về phía trước, ngay sau đó lại có một chiếc thuyền bay bị đánh trúng, nàng lần nữa thi triển pháp trận cứu viện. Lý Viêm Thọ nhìn ở trong mắt, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, phía trước kết đăng kỳ, thậm chí mới vừa phái đi ra kim đăng kỳ đều đã không thể mong đợi, hay hoặc là chân trưởng hữu, cảnh nhật thành hai người đã bỏ mình. Bây giờ có thể tham chiến chỉ có bên người những người này, 1.500 kim đăng kỳ, 5 tên nguyên anh kỳ, nên có thể đánh thắng. Đi, có phải hay không chạy trốn? So với chết ở chỗ này, thay tông môn càng tốt hơn một chút hơn. Mình là nguyên anh hậu kỳ, nên có thể tìm tới đại tông môn. Ai tu tiên giới dù lớn, nhưng người nào sẽ cho người ngoài lên cấp hóa thần kỳ cơ hội? Hơn nữa, Lý Viêm Thọ bỏ đi chạy trốn tâm tư, hắn cũng biết danh tiếng của mình cũng tốt, cho dù tiến vào mới tông môn, này kết quả cùng bây giờ cũng không khác mấy, thậm chí thảm hại hơn. Hợp Hoan Tông mọi người thấy phi lạc xuống xâm xét, cũng là thán phục không thôi. Tiểu sư đệ chiêu này đủ hung ác, coi như là một lưới bắt hết. Nguyễn Phi Linh nói, đừng buông lỏng. Sấm sét đi qua, đối phương nên sẽ phải liều mạng. Nguyễn Phi Yên nói, nếu như đối phương dám liều mệnh vậy. Vân Nhu Nhu nói, ta nhưng nghe nói, cái đó Lý Viêm Thọ phi thường nhát gan, nói không chừng bây giờ đang suy nghĩ chạy trốn đâu. Cũng sẽ không. Thủy Vân Nguyệt mười phần nói nghiêm túc, Xích Viêm lão tổ cực kỳ nghiêm khắc, nếu như hắn dám trốn, chắc chắn gặp Xích Viêm kiếm tông đuổi giết. Hắn không dám. Đúng như Thủy Vân Nguyệt đã nói, Lý Viêm Thọ xác thực không dám chạy trốn, đang tích cực suy tính đối chiến sách lược. Liêu Ngưng Hàn nhìn lên bầu trời, chỉ thấy lấy trận pháp màu vàng làm trung tâm, một đạo vòng xoáy khổng lồ đang nhanh chóng xoay tròn, sau đó vừa nhìn về phía mặt đất, chỉ thấy sấm sét rơi xuống đất, trực tiếp chui vào trong đó, cũng không tiếp tục phá hư. Tiểu Thanh Tử thật là lợi hại, giúp chúng ta đem đường phía sau cũng bày xong. Có ý gì? Thủy Vân Nguyệt hỏi. Liêu Ngưng Hàn mỉm cười giải thích. Sấm sét mưa to kéo dài một khắc đồng hồ mới chậm rãi dừng lại, tất cả mọi người định tình nhìn về phía chiến trường trung ương. Chỉ thấy một mảnh màu xanh thẳm quang mang thắp sáng đen nhánh đại địa, trong đó tất cả đều là Hợp Hoan Tông đệ tử, tất cả mọi người bình yên vô sự, đang vui vui địa ôm ăn mừng. Trúc Thanh chặt chằm chằm phía trước một đạo bóng người, đó là tên là chân trưởng Hữu Nguyên Anh trung kỳ, toàn thân nám đen một mảnh, áo quần rách nát, da nổ tung, hóa thành than cốc hai cánh tay đang từng khúc rơi xuống. Đột nhiên, người nọ cổ khẽ nhúc nhích, Trúc Thanh không làm do dự như mũi tên rời cùng đội bắn đi, tay trái ném ra vài trường phù lục, tay phải nắm chặt bảo kiếm. Phù lục hóa thành vài thanh lưới sắc đem chân trưởng Hữu sọ xuyên qua, trái tim, đan điền, cái khác trọng yếu chỗ. Trúc Thanh một tay bấm niệm pháp quyết, lưỡi sắc nhanh chóng hóa thành màu vàng xiềng xích đem chân trưởng Hữu vững vàng buộc chặt. Một đạo kiếm quang bén nhọn đâm đầu đánh xuống, chỉ thấy chân trưởng Hữu đột nhiên mở hai mắt ra, chặt chằm chằm Trúc Thanh không thả, trong miệng tự lẩm bẩm, rốt cuộc bắt được. Lời nói chưa xong, kiếm quang rơi xuống, viên kia đen nhánh đầu lâu trong nháy mắt hóa thành hai nửa, từng tia máu tươi chảy xuôi mà ra. Tiểu sư đệ, cẩn thận. Nhìn lại chân trưởng Hữu thân thể sáng lên điểm một cái ánh sáng, không hề đứt đoạn bánh trướng, một cỗ mênh mông linh lực ý muốn nứt toát mà ra. Là tự bạo. Đây vốn là tự bạo nguyên anh hoặc là tự bạo thân xác, lấy tranh thủ mạng sống cơ hội, nhưng ở chống cự sấm sét lúc, chân trưởng Hữu Nguyên Anh đã hao hết giải tán, thân xác cũng đã vỡ vụn không chịu nổi. Hắn có thể làm chính là kéo lên kẻ cầm đầu đồng quy vô tận. Chỉ nghe bên một tiếng, Trúc Thanh như diều đứt dây bay ngược mà quay về, trực tiếp rơi vào đám người hoài bão, chỉ thấy miệng hắn nôn máu tươi, gương mặt tuấn mỹ bên trên cũng có mấy chỗ vết thương. Đang lúc đám người mong muốn túi người kiểm tra lúc, mấy cái vỡ vụn ngọc phù từ trong ngực hắn tuột xuống, sau đó hóa thành bụi bặm tung bay ở không trung. Thấy vậy, mọi người nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Tiểu sư đệ, ngươi chuẩn bị thủ đoạn thật đúng là không ít. Liêu Nhứ cảm thán. Xác thực. liền nguyên anh kỳ tự bạo cũng giết không chết ngươi. Nổi khùng thanh âm đang lúc mọi người phía trước vang lên, chỉ thấy Lý Viêm thọ tay cầm đỏ ngầu bảo kiếm, ngọn lửa sôi trào, đã không kịp chờ đợi mong muốn đem người trước mắt đánh chết. Đỏ ngầu dòng lửa gầm thét mà ra, trong nháy mắt hóa thành trăm trượng lớn nhỏ, phản phất một vòng mặt trời đỏ, phun trào ra ngọn lửa nóng bỏng, nhất định phải đem phía trước ngàn nhân hóa vì cho bụi. Sau một khắc, ôn nhuận bằng nước nhộn nhạo lên, đem Hợp Hoan Tông ngàn người bao phủ ở bên trong, nóng bỏng dòng lửa trong nháy mắt tản đi hơn phân nửa hỏa khí, ngay sau đó liền ở vần nước trong giải tán biến mất, và nước không giảm, tiếp tục cuốn qua hướng Lý Viêm Thọ. Lý Viêm Thọ kinh hãi, liên tiếp lui về phía sau, ngay sau đó ném ra một mặt màu vàng tâm thuẫn, sóng nước xẹt qua, phát ra tiếng sắt thép va chạm. Sau một khắc, Bạch Khê đã đi tới trước mặt của hắn, màu thủy lam bảo kiếm bên trên nở rộ ra tia sáng chói mắt, một kiếm đâm ra, kiếm sắc phá toái hư không, phát ra suy suy tiếng. Chỉ thấy sóng gợn tạo nên một cái pháp trận chắn Lý Viêm Thọ trước người. Bạch Khê chỉ cảm thấy bản thân đánh vào trên đông, hơn phân nửa khí lực biến mất không còn tăm tích. Đột nhiên một đạo kiếm quang từ sóng gợn trong bắn ra, trực kích mặt của nàng, Bạch Khê hư không một chút, cấp tốc lui về phía sau hơn 10 trượng, kiếm quang chỉ xỏ xuyên qua một đạo tàn ảnh. Định thân nhìn lại, Hồng Mai tay nâng pháp bản đứng ở Lý Viêm Thọ sau lưng, này bên người còn có 3 tên nguyên anh kỳ cùng 1.500 kim đăng kỳ. Xích Viêm kiếm tông đã tụ họp xong. Bạch Khê sau lưng, đội quang phi nhanh tới, Thủy Vân Nguyệt xuất lĩnh ngàn người cũng đã đến tới. Chương 54, Xích Viêm quần quần băng hoa thả chương 54. Xích Viêm quần quần băng hoa thả Bạch Khê hồi mâu nhìn về phía thân chịu trọng thương Trúc Thanh, ánh mắt híp lại, cẩn thận xem xét, phát hiện cũng không lo ngại mới thu hồi lo âu, phân phó nói, các ngươi về trước tông môn dưỡng thương, chuyện kế tiếp giao cho chúng ta liền có thể. Đám người đáp lại, Nưu Lan cong lên Trúc Thanh liền về phía trước phi nhanh, Liêu Như mấy người trở về đầu dừng lại chốc lát, giống vậy phi thân rời đi. Nàng muốn lưu lại, nhưng chiến đấu mới vừa rồi sát thực tiêu hao quá lớn, cưỡng ép lưu lại cũng chỉ sẽ trở ngại. Bạch Khê xoay người lại, đứng ở Hợp Hoan Tông đám người trước người, mặt mũi tinh xảo xinh đẹp, dáng người ưu nhã thức tha, đứng thẳng ở này chính là thế gian cảnh đẹp. Xích Viêm kiếm tông nam tu phóng ra lửa nóng ánh mắt nhìn về phía Bạch Khê, đột nhiên một đạo ác liệt như đao thần thức cuốn qua mà đi, nhất thời tiếng kêu rên không ngừng, có người thậm chí trực tiếp rơi xuống, không biết sinh tử. Ngu xuẩn. Lý Viêm Thọ trong lòng thầm mắng, ngay sau đó nhìn đối phương ngàn người, Nguyễn Oanh Oanh Nguyên Anh sơ kỳ, những người khác không đáng để lo. Trang sư muội, ngươi mang 500, nô sư đệ, ta mang 500 người. Hôm mai cắt đứt Lý Viêm Thọ vậy. Lý Viêm Thọ nhìn về phía Hồng Mai, trong mắt hàn mang thoáng hiện, đây là cảnh cáo. Hắn biết rõ mình không phải là Bạch Khê đối thủ, nếu như không có trận pháp sư từ cạnh phụ trợ, mấy cái đối mặt sẽ gặp bị giết. Lý Sư Minh, ngươi thấy rõ ràng. Hồng Mai không e dè địa chỉ hướng Hợp Hoan Tông ngàn người, các nàng đều là ngũ linh căn, mỗi người cũng có cùng giai gấp 5 lần pháp lực, kim đan hậu kỳ liền có thể địch nổi nguyên anh kỳ, hơi không cẩn thận, chúng ta đều sẽ bỏ mạng. Lời này vừa nói ra, Xích Viêm kiếm tông các đệ tử rối rít nhìn lại, Hợp Hoan Tông đám người cũng không che giấu, rối rít hiện lộ ngũ hành linh quang, trong lúc nhất thời hào quang lóng lánh, rất là rực rỡ. Toàn bộ đều là gấp 5 lần pháp lực, vậy còn đánh như thế nào? Ngũ linh căn rất khó tu luyện, các nàng là làm sao làm được? Ngũ hành công pháp rất khó lên cấp, các nàng điên rồi sao? Lời này vừa nói ra, Hợp Hoan Tông nữ tử nhất thời bừng bừng lửa giận, nóng bỏng tức giận nhào tới trước mặt, ép tới Xích Viêm kiếm tông đám người nhất thời không thể thở nổi. Lý Viêm Thọ mắt lạnh đảo qua, sau lưng đệ tử trong nháy mắt tiến tính lại. Đồng thời, hắn cũng ở đây suy tính đối sách, Hợp Hoan Tông kim đan hậu kỳ rất nhiều, nếu như mỗi người đều có nguyên anh kỳ thực lực, cuộc chiến tranh này phải thua. Sau đó hắn vừa nhìn về phía Hồng Mai, nếu như có chỗ đột phá vậy, phải là nàng, ở lại bên cạnh mình chỉ có thể kiềm chế Bạch Khê, nếu như đối trận những người khác, hoặc giả có thể nhanh chóng thủ thắng, đến lúc đó liền có con tin có thể kiềm chế Bạch Khê. Nghĩ tới đây, Lý Viêm Thọ nói, Trang sư muội, Hồng Mai sư muội, hai người các ngươi các mang 500 người. Tốt. Hai người đáp lại. Hợp Hoan Tông phương diện cũng lập tức làm ra phản ứng, Nguyễn Oanh Oanh dẫn 500 người đối trận Trang Thanh Tú, Thủy Vân Nguyệt cùng 500 người cùng nhau đối trận Hồng Mai, Bạch Khê một người đối trận Nguyên Anh hậu kỳ Lý Viêm Thọ, Nguyên Anh sơ kỳ Trương Thái Sinh, Nô Hiếu Bằng, còn có 500 kim đăng kỳ. Dù vậy, Lý Viêm Thọ cùng hai vị Nguyên Anh sơ kỳ nam tu cũng cảm giác mình sẽ chết ở Bạch Khê dưới kiếm, sau lưng 500 kim đăng kỳ đệ tử lại bất động, bọn họ xem xinh đẹp như tranh vẽ Bạch Khê, hận không được tiếp thân mà chiến. Lý Viêm Thọ nhìn ở trong mắt, lập tức hạ lệnh, Xích Viêm kiếm trận. Đệ tử đến làm, rối rít sắp hàng thành đội, bảo kiếm trong tay hồng mang lóng lánh, ngay sau đó trường kiếm về phía trước phía trên chỉ đi, nhất thời một cái màu đỏ thám pháp trận xuất hiện, nóng bỏng sóng khí dâng trào mà ra, thật giống như phải đem hết thảy thiêu đốt hầu như không còn. Sau một khắc, đỏ ngầu pháp trận trong mưa kiếm bay ra, phản phất một cái biển lửa đâm đầu nện xuống. Bạch Khê dương mắt nhìn, nhất thời thở dài lên tiếng, để cho bọn ta lâu như vậy, chẳng qua là dạng hàng này, không thú vị. Vừa dứt lời, Bạch Khê trên người hàn khí xông ra, nóng bỏng sóng khí nhất thời tiêu tán hơn phân nửa, không trung bay xuống mưa kiếm trong nháy mắt hóa thành băng kiếm trôi nổi tại không trung. Bạch Khê tay trái vừa lật, tinh bạch phù lục xuất hiện ở trong tay, đây là Hàn Băng phù, là cực kỳ bình thường phù lục, nhưng đây là Trúc Thanh tự tay luyện chế phù lục, này uy năng như thế nào, nàng vừa đúng thể nghiệm một phen. Bạch Khê đem Hàn Băng phù dán ở màu xanh da trời bảo kiếm trên, phù lục vỡ vụn, hóa thành thật nhỏ phù văn, phù ở bảo kiếm trên. Bạch Khê cầm kiếm đồng thời xông ra chút linh khí, nhất thời hàn khí bốn phía, chung quanh hoa cỏ cây cối cũng phủ thêm một tầng sương bạc, thật giống như trong nháy mắt đi tới băng tuyết nơi. Một đạo tinh bạch kiếm mang phi nhanh mà ra, chỗ đi qua, Xích Viêm hỏa kiếm trong nháy mắt đóng băng, đỏ ngầu pháp trận cũng trong nháy mắt mất đi hơi nóng, biến thành một cái băng trận, ầm ầm vỡ vụn. Tất cả mọi người cũng nhìn ở trong mắt, 500 người kim đan kỳ tạo thành pháp trận, chỉ một chiêu liền bị phá, hơn nữa còn không chút phí sức. Thấy được sững sờ đám người, Bạch Khê lạnh giọng nói, nếu như các ngươi không có chiêu sao, vậy ta ra tay. Dứt tiếng, Bạch Khê liền phi nhanh về phía trước, mấy đạo tàn ảnh bị kéo ở sau lưng, trong thời gian ngắn liền tới đến 500 đệ tử trước mắt, cầm kiếm quét ngang, một đạo tinh bạch nguyệt giang phi nhanh mà ra, chỗ đi qua, tu sĩ chia ra làm hai nửa, lại trong nháy mắt bị hàn băng bao trùm, không có một giọt máu tươi phun. Đối phương nhất thời loạn cả một đoạn, lần nữa nhìn về phía trước mắt xinh đẹp nữ tu, chỉ cảm thấy nàng cùng tên thiếu niên kia vậy, xinh đẹp vô cùng mặt mũi dưới, là một viên băng triệt thấu xương tâm. Không nên hoảng loạn, dùng xích viêm hoàn sát trận. Lý Viêm Thọ rắn giỏi mạnh mẽ thanh âm vang lên. Các đệ tử trong nháy mắt hành động đứng lên, tạo thành hình cái vòng, đem Bạch Khê vây vào giữa. Chỉ thấy xích viêm kiếm tông đệ tử kiếm chỉ Bạch Khê, rất nhanh một cái lửa đỏ vòng tròn liền tạo thành, vòng tròn cấp tốc co rút lại, thật giống như phải đem Bạch Khê chặn ngang chặt đứt. Bạch Khê dương mắt quét qua, mặt mũi không thay đổi, cầm kiếm với bên người, về phía trước vạch ra một vòng trăng tròn kéo dài đến sau lưng, đầu đuôi liên kết tạo thành một cái tinh bạch vòng tròn, cấp tốc phát triển hướng ra phía ngoài chạy như bay, ngay mặt tiến lên đón lửa đỏ vòng tròn. Vang một tiếng vang thật lớn, sóng khí lăn lộn hướng ra phía ngoài cuốn qua, lửa đỏ vòng tròn trong nháy mắt sụp đổ tiêu tán, xích viêm kiếm tông đệ tử bị khí lãng đẩy lui, tan tác. Tinh bạch băng tuyết theo sát tới, như kinh thiên sóng biển cuốn qua hướng xích viêm kiếm tông đám người, hàng trước trăm người trong nháy mắt bị băng tuyết sóng biển bao phủ, hàng sau người cấp tốc tránh né, nhưng vẫn bị hàn băng đông cứng tay chân. Dương mắt nhìn về phía trước, một đóa trăm trượng băng hoa trên không trung nở rộ, trong suốt dịch đấu, thuần khiết không tì vết, chiếu ánh nắng lấp lánh ra năm màu rực rỡ quang hà. Lại nhìn về phía băng hoa trong bóng người màu đỏ rực, xích viêm kiếm tông đệ tử trong nháy mắt vô cùng hoảng sợ. Chúng ta cũng lại biến thành như vậy sao? Người nọ căn bản không phải chúng ta có thể đối phó. Chúng ta cùng những đệ tử khác vậy đều là thí tốt, cũng chỉ là tiêu hao đối phương công cụ. Nghe các đệ tử lời nói, nhìn lại bọn họ thở vắn than dài, chiến ý hoàn toàn không có bộ dáng, Lý Viêm Thọ cùng hai gã khác nguyên anh kỳ mồ hôi lạnh chảy ròng. Bọn họ xác thực muốn cho những đệ tử này tiêu hao Bạch Khê pháp lực, nhưng không nghĩ tới Bạch Khê cường đại như vậy, chỉ hai chiêu liền đem 500 kim đan kỳ đánh tan. Muốn tự mình ra tay sao? Nếu không các đệ tử chỉ biết tháo chạy. Ta Xích Viêm kiếm tông đệ tử tất cả đều là bọn ngươi hèn yếu hạng người sao? Lý Viêm Thọ thanh âm cao vút đột nhiên vang lên, nhìn lại toàn thân hắn khôi giáp hồng quang đại phóng, nhanh chóng kéo dài tới mở rộng, rất nhanh liền bao trùm toàn thân. Một vị giơ lên cao trường kiếm, người mặc lửa đỏ chiến giáp uy vũ tướng quân đứng lơ lửng trên không, cao giọng hét lớn, "Ta Xích Viêm kiếm tông ở Nam Hải đứng vững vàng 10,000 năm mà không ngã, dựa vào chính là ý chí bất khuất, không sợ cường giả dũng khí, còn có bọn ta trong tay lưới sắt." Lý Viêm Thọ hơi ngưng lại, tiếp tục nói, "Sợ hãi người có thể lui, khiếp đảm người có thể lui, có chút cố kỵ người có thể lui. Nếu bọn ngươi hay là ta Xích Viêm kiếm tông đệ tử, trong thân thể còn có cây kia bất khuất nạo cốt, tận theo ta mà chiến." Dứt lời, Lý Viêm Thọ xung ngựa lên trước, trong tay đỏ ngầu trường kiếm phá toái hư không thẳng chạm tại trăm trượng băng hoa trên, bay một tiếng, băng hoa vỡ vụn hóa thành đầy trời băng tinh phiêu sái ở không trung, bị kẹt đệ tử cũng bị cứu ra. Nhìn lại Lý Viêm Thọ toàn thân ánh lửa vẫn biết, đã cùng Bạch Khê chiến lại với nhau. Song kiếm giao thoa, sóng khí ngút trời, một bộ ngang tải ngang sức dáng vẻ. Bọn ta Xích Viêm kiếm tông đệ tử tuyệt không lùi bước. Người nói chuyện là tên là Trương Thái Sinh hơi mập nam tử, chỉ thấy hắn linh khí dâng trào thẳng xông về chiến trường chính giữa. Đối, bọn ta thể sống chết cùng Lý Sư Minh cùng tiến thối. Một cái khác tên là Ngô Hiếu bằng Nguyên Anh sơ kỳ cũng cầm kiếm xông về chiến trường. Thấy ba vị Nguyên Anh trưởng lão như vậy phấn dũng, Xích Viêm kiếm tông đệ tử trong lòng phân chấn, rồi rít giơ kiếm xông về chiến trường. Thật đúng là vô sĩ cực kỳ. Bạch Khê nhìn về phía chen chúc tới đám người, trong lòng thầm mắng. Nhưng đối phương liều mạng địa bộ, mình quả thật không cách nào đánh giết trong chớp mắt. Một giọt trong suốt mồ hôi hột từ cổ của nàng sau chậm rãi chảy xuống. Chương 55, trận pháp đại sư thân sắc bổ chương 55, trận pháp đại sư thân sắc bổ hợp hoàn tông, tông môn trước đại điện trên quảng trường tụ tập mười mấy vị nữ tu, các nàng là lấy một chi hạ cầm đầu luyện đan sư, chính mục coi phương xa, quan sát phía xa chiến trường. Một đạo lưu quang từ chiến trường bay ra, hướng nơi này chạy nhanh đến. Mục chi hạ ngưng thần nhìn chăm chú, phát hiện là Ngưu Lan, mặt ngoài tình ngưng trọng, khóe mắt tựa hồ còn có nước mắt chảy ra. Là Trúc Thanh. Trúc Thanh bị trọng thương. Mục chi hạ trong nháy mắt có phán đoán, khẽ bước bên hông chứa vật túi. Trong khoảnh khắc, các loại bình thuốc, hộp ngọc hiện lên trước mắt. Nàng tin tưởng, bất kể Trúc Thanh bị loại nào trọng thương, chính mình cũng có thể cứu về tới. Ngưu Lan bay tới, buông xuống Trúc Thanh. Mục Chi Hạ vội vàng tiến lên kiểm tra, ngay sau đó ánh mắt bị ngừng, trực tiếp giơ tay lên gõ nhẹ Ngưu Lan cái chán. Ta còn tưởng rằng bị trọng thương đâu. Ngưu Lan đú mê hỏi, một sư tỷ, đất bé con. Trúc Thanh không có sao chứ? Hắn phun thật là lớn một búng máu. Yên tâm đi, hắn không có sao. Chẳng qua là nhỏ nhẹ chấn thương, ăn vào một viên phục nguyên đan liền có thể khỏi hẳn. A, ta thấy hắn hộp máu lúc, cũng mau cho là hắn phải chết. Ta thấy nét mặt của ngươi, cũng cho là có chuyện lớn xảy ra. Thật là. Mục Chi Hạ lấy ra một viên màu trắng sữa đan dược đưa vào Trúc Thanh trong miệng, chỉ thấy hắn hai mắt nhắm chặt, chút linh khí xung ra, lặng lẽ chui vào lòng đất. Hắn ở cảm ứng chiến trường tình hình. Mục Chi Hạ than nhẹ cũng không quấy rầy. Cái khác nữ tu rồi rít vây ở Ngưu Lan bên người hỏi thăm chiến trường tình hình. Khi biết đã đánh chết hơn 18,000 người lúc, đám người hưng phấn không thôi, kết luận trận chiến này tất thắng. Mục Chi Hạ thời là cho mày, chiến tranh đến như vậy giai đoạn, đối phương tất nhiên cũng sẽ liều mạng, đến lúc đó không thông báo chết bao nhiêu người. Trên chiến trường, Hồng Mai nghiêng đầu nhìn về phía băng tuyết trong Bạch Khê, trong mắt ánh sáng nở rộ, rất là ước mơ, sau lưng 500 danh nữ tu giống vậy kinh ngạc nhìn về phía Bạch Khê. Cẩn thận xem xét sẽ phát hiện, những thứ này nữ tu đều có nguyên âm thua lỗ, nhưng không giống Thủy Vân Nguyệt đám người, cũng không thương tới căn bản. các nàng chính là thay thế Hợp Hoan Tông chịu đựng khổ nạn người. Thật vô cùng mạnh, chẳng qua là đáng tiếc. Hồng Mai trong miệng thì thào. Đáng tiếc cái gì? Thủy Vân Nguyệt mặt mũi hiện lên tức giận, rất là không vui hỏi, ngươi cho là những thứ kia lôi thôi rách nát có thể đánh bại sư tỷ sao? Không cho là. Hồng Mai không chút do dự trả lời, nhưng Hợp Hoan Tông chỉ có Bạch Khê tiên tử một người, là đánh không lại năm xích Viêm Kiếm Tông thứ 10,000 nền tảng. Khẩu khí cũng rất lớn. Vậy ngươi có đánh hay không? Thủy Vân Nguyệt hỏi. Nếu như các ngươi có thể đầu hàng, liền không cần đánh. Hồng Mai lạnh nhạt đáp lại. Không thể nào. Thủy Vân Nguyệt quả quyết từ chối. Kia cần cùng nàng nói nhảm. Liêu Ngưng Hàn một bước tiến lên trước, đối mặt Hồng Mai. Kim đan viên mãn. Vẫn là quên đi. Hồng Mai lời nói chưa xong, Liêu Ngưng Hàn đã đi tới trước người của nàng, nâng lên quyền phải trực tiếp đánh về phía Hồng Mai gò má. Lôi quang chợt hiện, bao quanh mảnh khảnh cánh tay, đã đi tới Hồng Mai trước mắt. Thật là nhanh. Hồng Mai kinh hãi, lập tức bấm pháp quyết, nhưng thân thể vẫn vậy dừng lại tại chỗ, cũng không chuyển tống đến nơi khác. Bành. Xoắn tim thấu xương đau đớn đâm vào da, lại chui vào xương thủy, thẳng tới thần hồn chỗ sâu. Hồng Mai nhất thời hoảng hốt, không biết đã xảy ra chuyện gì. Nguyên bản xinh đẹp mặt mũi, bây giờ đã nhuộm đầy máu tươi. Từng vòng nhỏ không thể thấy sóng gợn nương theo lấy phiêu sái máu tươi nhộn nhạo lên. Cắt. Liêu Ngưng Hàn chép miệng, trận pháp truyền tống suy nhược hơn phân nửa lực đạo, nếu không đối phương đã bỏ mình. Nàng cũng không có dừng lại, tiếp tục vung quyền, chỉ cần đem cái này trận pháp sư diệt trừ, cuối cùng ý hiệp sẽ gặp tiêu trừ. Lôi quang mưa to đột nhiên rơi xuống, đánh ở Hồng Mai toàn thân các nơi. Đau đớn không có đem Hồng Mai cắn nuốt, nàng trong nháy mắt hiểu đối phương cũng là trận pháp sư, đối phương giống vậy sử dụng trận pháp truyền tống triệt tiêu bản thân truyền tống, bởi vì mình tu vi cao, pháp trận dư uy suy yếu công kích của đối phương, chính mình mới có thể sống. Nghĩ tới đây, nàng tiếp tục bấm pháp quyết, đem pháp trận uy năng toàn bộ hội tụ ở trước người mình, trong giây lát đó, chạy nhanh đến sấm sét toàn bộ ở dưới chân nở rộ, không có thể lại thương tới nàng nửa phần. Phản ứng cũng thật là nhanh. Liêu Ngưng Hàn thu hồi quả đấm, sau đó đưa tay phải ra ngón trỏ cùng ngón giữa, thật giống như chỉ kiếm. Thấy vậy, Hồng Mai thúc dục pháp trận, vòng quanh thân, thân là trận pháp sư, ngươi nên hiểu, tu vi chênh lệch là không thể vượt qua. Phải không? Liêu Ngưng Hàn mặt lộ trầm trọng, ngay sau đó đưa tay ra cánh tay, màu vàng kim dây lụa quấn quanh trên đó, phù văn thoáng hiện, đang nhanh chóng lưu chuyển. Đây là một món pháp bảo, có thể căn cứ người sử dụng công kích mà biến hóa. Chỉ thấy dây lụa lưu động, quấn quanh Liêu Ngưng Hàn hai ngón tay, trong nháy mắt biến thành dài hơn thước kiếm sắc. Kiếm sắc phi nhanh mà ra, trong nháy mắt liền đâm ra 12 kích. Ba một tiếng vang lên, pháp trận hiện lên một đạo vết rách, cũng từ từ lan tràn. Hồng Mai kinh hãi, lập tức bấm pháp quyết, vết rách dừng lại lan tràn cũng từ từ khép lại. Chỉ có loại trình độ này sao? Thật đúng là buồn cười. Lời nói bay tới, Liêu Ngưng Hàn công kích như mưa sa rơi xuống, chỉ nghe ba tiếng vang rồi, Hồng Mai pháp trận trong nháy mắt trải rộng vết nước, thật giống như lúc nào cũng có thể vỡ vụn. Ngươi? Hồng Mai vừa kinh vừa sợ. Nàng không nghĩ chiến đấu, đều là nữ tu, nàng biết Hợp Hoan Tông khó xử. Nhưng ngươi muốn người khác đẩy tới hố lửa, người ta vì sao không phản kháng? Vì sao không liều mạng? Hồng Mai than nhẹ một tiếng, ngay sau đó nhìn về phía chạy nhanh đến kiếm quang, còn có sau người nữ tu, mặt mũi xinh đẹp tuyệt trần, vóc người mặn rượu, bất kể thả vào lấy ở đâu đều là để cho nam tu mơ ước mỹ nhân. Chỉ thấy lũ lũ hơi trắng tại trên người Hồng Mai bay lên, nguyên bản vết thương chồng chất gò má đang từ từ khôi phục, khí thế của nó cũng ở đây từ từ kéo lên. U. Tiêu hao chân nguyên chiến đấu, thật đúng là chịu cho. Liêu Ngưng Hàn châm chọc xuất khẩu. Hồng Mai tự nhiên nghe ra được thâm ý trong lời nói. Xích Viêm Kiếm Tông nữ tu một mực tại Hợp Hoan Tông hy sinh hạ tích góp thực lực, bây giờ lại vì tiêu diệt đối phương mà tiêu hao, sắc thực buồn cười lại có thể buồn. Hồng Mai gật cười, tự cho là cuộc chiến đấu này sẽ nhẹ nhõm thủ thắng, như vậy liền có thể ở nhỏ nhất hy sinh hạ hoàn thành nhiệm vụ. Bây giờ lại muốn lấy mệnh tương bác, thật là bản thân cuồng vọng tự đại. Hồng Mai mở ra pháp trận đối mặt Liễu Ngưng Hàn, cuộc chiến đấu này nhất định phải đánh, nếu không đối phương sẽ trước tiên công kích sau lưng 500 nữ tu, đến lúc đó bản thân sẽ phải gánh chịu vây xem, đến lúc đó thua không nghi ngờ. Liễu Ngưng Hàn thấy vậy không dám coi thường, giơ cánh tay lên, trên tay lưới sắc lại dài một tấc, đồng thời thân thể cũng bày ra địa bộ. Thương pháp sao? Thấy được đối phương địa bộ, Hồng Mai trong lòng phỏng đoán. Đồng thời váy đỏ cổ động, giãn chặt thân hình, ống tay áo buộc chặt hóa thành hộ giáp, nàng cũng chuẩn bị gần người giáp lá cả. Bằng vào nguyên anh kỳ mạnh mẽ thân xác, bản thân nên có thể lấy thắng. Hai bên giằng co, không nói một lời. Hồng Mai trước tiên đánh ra một quyền, bên mông linh lực hóa thành cương phong trực kích Liêu Ngưng Hàn. Liêu Ngưng Hàn thấy vậy khẽ miệng câu cười, thân hình như tơ đồng, dưới chân như nước chảy, phảng phất một con đón gió bay lượn bướm bướm, phiêu nhiên nhảy múa, tùy tiện tránh ra công kích sau, đã đi tới Hồng Mai trước mắt. Liêu Ngưng Hàn giơ cánh tay lên, trong nháy mắt liền có thương ảnh bay ra, Hồng Mai giơ cánh tay lên đón đỡ, sau một khắc, ác liệt thương ảnh hóa thành rắn nước trực kích bả vai của nàng, Hồng Mai vội vàng tránh né, nhưng rắn nước đuổi ảnh, chớp mắt đã áp sát. Vang một tiếng, Hồng Mai bị đánh lui hơn 10 trượng, lăng không giẫm đạp mấy bước mới sắp xỉ dừng lại, định thần nhìn lại, này vai trái ống tay áo bị xé nát, chỉ để lại một cái màu xanh tròn vết, cũng không chảy máu. Rất lợi hại. Hồng Mai trán đổ mồ hôi lạnh, mang theo hoảng sợ nhìn về phía trước. Phải không? Liêu Ngưng Hàn mặt mũi lạnh nhạt. Trong lúc bất chợt, hai chân bên phải bụng, ngực quần áo đột nhiên vỡ ra, Hồng Mai kinh ngạc đồng thời, nhất thời cảm thấy thân thể thoát lực, pháp lực ngưng trệ. Nhìn lại Liễu Ngưng Hàn đã đi tới phụ cận, tay phải chỉ kiếm đâm hướng mi tâm của mình, tay trái chỉ kiếm đâm hướng bụng của mình, nếu như đánh trúng, nhục thể của mình, nguyên anh tận tổn hại, hẳn phải chết không nghi ngờ. Sợ hãi tử vong không để cho nàng lại bất giữ, chỉ thấy mảnh liệt xương trắng từ trên người của nàng xung ra, trên người năm nơi vết thương trong nháy mắt khôi phục, đồng thời bụng hiện lên một mặt màu đỏ pháp bản, đó là nàng buồn mệnh pháp bảo. Hồng Mai nâng lên tay trái vỗ vào ở Liễu Ngưng Hàn trên tay phải, vang một tiếng, một trận cuồng phong đột nhiên dâng lên, hướng bên người vội vã đi, cánh tay trái của nàng hộ giáp vỡ vụn, máu tươi chảy ròng, Liễu Ngưng Hàn cánh tay phải cũng truyền tới gãy xương tiếng. Liễu Ngưng Hàn nhịn được đau nhức, đâm ra tay trái, sấm sét nước toát cầm ẩm đánh vào màu đỏ pháp bản trên. Chấn lôi. Hồng Mai gầm lên giận dữ, pháp bản trên nhất thời dâng lên mãnh liệt đỏ ngầu sấm sét. Hai đạo sấm sét gặp nhau, trong nháy mắt nhấc lên tầng tầng hơi nóng, Hồng Mai bay ngược hơn 10 trượng, toàn thân ăn mặc hư hại, không cách nào che kín thân thể, Liễu Ngưng Hàn giống vậy bay ngược mà quay về, hai tay rủ xuống, đã toàn bộ gãy xương. Chương 56, trận pháp ầm vang tỷ bội tình chương 56, trận pháp ầm vang tỷ bội tình Hồng Mai nâng lên pháp bản, vài vết rách khắc dấu trên đó, làm tâm thần liên kết buồn mệnh pháp bảo, lực của nàng cuộn trào không chỉ. Liễu Ngưng Hàn giống vậy thiêu đốt chân nguyên, hơi trắng bao phủ hai cánh tay, đốt nốt tiếng vang rọi, một lát sau, nàng nâng lên hai cánh tay, thu hồi chỉ kiếm, hoạt động ra tay chỉ. Thân là trận pháp sư, ngón tay tuyệt không thể phế. Hai bên nhìn thẳng vào mắt một cái. Hồng Mai dưới chân trong nháy mắt hiện lên màu đỏ pháp trận đem bên người 500 người toàn bộ bao phủ, cũng nhanh chóng dọc theo hướng đối diện. Lại là trận pháp truyền tống. Liễu Ngưng Hàn quét nhìn một cái, nhất thời dưới chân cũng dâng lên 5 màu pháp trận, trong nháy mắt đem sau lưng Thủy Vân Nguyệt đám người cái bọc, cũng hướng đối phương kéo dài tới. Đầu truyền tinh di trận. Hồng Mai khiếp sợ, nàng vốn cho là tên thiếu niên kia là trận pháp kỳ tài mới có thể thao túng pháp trận này, bây giờ còn có người khống chế, kia. Tên thiếu niên kia là đồ đệ của ngươi, là nam nhân ta. Cái này? Liễu Ngưng Hàn rất là không nhịn được. Màu đỏ pháp trận cùng 5 màu pháp trận trọng điểm, Liễu Ngưng Hàn cùng Hồng Mai đồng thời bấm pháp quyết, nhất thời không khí chấn động, ong ong âm thanh đột nhiên nổi lên. Tại chỗ ngàn người đều hiểu, ai có thể thao túng pháp trận, bên mình liền có thể chiếm cứ tiên cơ. Ba một tiếng rất nhỏ giòn vang trong nháy mắt nhắc tới thần kinh của tất cả mọi người, chỉ thấy màu đỏ pháp trận xuất hiện chút vết rách. Hồng Mai thấy vậy, lập tức thiêu đốt chân nguyên, phóng ra pháp lực, hy vọng lấy nguyên anh trùng kỳ tu vi áp chế đối phương. Mắt thấy đối phương xương trắng quần quanh, khí thế chợt thăng, Thủy Vân Nguyệt trước tiên xông về đối phương, Xích Viêm kiếm tông nữ tu thấy vậy cũng đội vàng ứng chiến, cầm trong tay kiếm sát Thủy Vân Nguyệt trong chốc lát liền trọng thương mấy người. Nàng căm ghét nam tử, đặc biệt là Xích Viêm kiếm tông nam tu, nhưng đối với giống nhau số mạng nữ tu còn có đồng tình. Xích Viêm kiếm tông nữ tu thấy kiếm pháp xuất thần Thủy Vân Nguyệt nhất thời sinh lòng kiếp đảm, vừa nhìn về phía thiêu đốt chân nguyên liều mạng chiến đấu Hồng Mai, các nàng lại lấy dũng khí chắn Thủy Vân Nguyệt trước người. Hợp Hoan Tông đám người theo sát tới, hai bên liền giao chiến lại với nhau. Xem dũng cảm tiến tới Hợp Hoan Tông đám người, vừa nhìn về phía bị trọng thương rơi sư muội, Hồng Mai đau lòng không thôi, nhất thời đem toàn bộ pháp lực phong ra, khí thế của nó trong nháy mắt sợ ngây người tất cả mọi người. Tất cả lui ra. Liễu Ngưng Hàn hét lớn, ngay sau đó nhanh chóng bấm pháp quyết, cuối cùng chắp tay trước ngực. Phá. Nương theo lấy Liễu Ngưng Hàn thanh âm rơi xuống, màu đỏ pháp trận cùng 5 màu pháp trận đồng thời xuất hiện vết rách, ngay sau đó ầm ầm vỡ vụn, hóa thành điểm điểm tinh quang phiêu sái ở không trung. Hồng Mai cũng không kiếp sợ, đưa tay chỉ về phía trước. Pháp trận đột nhiên xuất hiện ở đầu ngón tay, linh quang chớp động, vô số đỏ tươi dây mây bắn ra, hướng Hợp Hoan Tông đám người quấn quanh mà đi. Liễu Ngưng Hàn giống vậy đưa ngón tay ra, pháp trận nhảy lên, cuồng bạo màu vàng vòi rồng phi nhanh mà ra, trong khoảnh khắc liền đem màu đỏ dây mây nghiền thành bụi phấn, thật giống như một trận mưa máu phiêu sái. Ngũ hành thật đúng là phiền toái. Hồng Mai tự lẩm bẩm, ngay sau đó biến đổi pháp quyết. Nóng bỏng sóng khí từ Hồng Mai đầu ngón tay dâng trào mà ra, trực kích màu vàng vòi rồng. Hai bên ầm ầm va chạm, hơi nóng quần quật đi tứ tán. Hai bên nữ tu nhất thời mồ hôi đầm địa, màu vàng vòi rồng cũng từ từ mất đi uy thế. Liễu Ngưng Hàn không có cố chấp, trong nháy mắt biến đổi pháp quyết, nhất thời lạnh băng sóng nước đổ xuống mà ra, trung quanh nhiệt độ đột nhiên hạ xuống, dâng trào hơi nóng nhất thời tiêu trừ. Hát xì mấy đạo nhảy mũi âm thanh đột nhiên vang lên. Hồng Mai ánh mắt khẽ nhúc đích, trong tay pháp quyết cấp tốc biến đổi, trước người pháp trận nhất thời phát ra trận trận hàn khí, để cho nguyên bản lạnh băng không khí lại hạ thấp rất nhiều, cuốn tới sóng nước cũng hóa thành băng sơn, đứng sững ở giữa song phương. Là ý định này. Liễu Ngưng Hàn nhìn về phía trước mắt băng sơn, trong tay pháp quyết biến đổi, một đạo màu vàng vòi rồng chạy như bay mà ra, một hóa hai, hai hóa bốn, trong nháy mắt đem băng sơn đánh nát, đông tuyết đẩy trời tung bay. Sau một khắc, từ đối phương xông ra nồng nặc sương mù, trong chốc lát liền đem Hợp Hoàn Tông đám người bao phủ, đồng thời còn có từng tia hàn khí không có vào này trong cơ thể. Cho hề này cũng có thể lấy ra dùng, Nguyên Anh trung kỳ chỉ có loại này mánh quái sao? Đang khi nói chuyện, Liễu Ngưng Hàn dưới chân pháp trận sáng lên, nhanh chóng dọc theo, đem Hợp Hoàn Tông đám người bao phủ, trong nháy mắt trên người mọi người đều xuất hiện bình chứng, đem các nàng vây kín mít, chui vào thể nội hàn khí cũng bị bức ra. Tất cả mọi người thương thế cùng pháp lực cũng ở đây cấp tốc khôi phục. Là các ngươi quá mạnh mẽ, chỉ có thể dùng này biện pháp. Hồng Mai lời nói rơi xuống, một đạo vòi rồng dâng lên, nồng nặc xương mủ trong nháy mắt tiêu tán. Chỉ thấy Xích Viêm kiếm tông nữ tu đã đem Hợp Hoan Tông đám người bao vây, mỗi người dưới chân đều có pháp trận, điểm một cái liên kết, rất là tinh diệu. Nhất Bách Linh bắt phong linh trận. Liễu Ngưng Hàn cười lạnh thành tiếng, rất không sai ý tưởng, chẳng qua là cái này pháp trận đối thể tu hoặc là cao cấp pháp bảo không có hiệu quả. Có thể tiêu hao các ngươi một ít pháp bảo cũng xem là tốt. Hồng Mai đứng ở Liễu Ngưng Hàn phía trước, sắc mặt trắng bệnh, thân hình gầy gò, liên tục thiêu đốt chân nguyên đối với nàng tổn thương cũng là cực lớn. Được rồi, Liễu Ngưng Hàn lạnh nhạt đáp lại, phiêu nhiên lui trí nhân bảy, lấy ra đan dược liền ngồi xếp bằng điều tức. Hồng Mai cũng muốn như vậy, chỉ thấy một vị làn da ngăm đen, thân hình mập lùn nữ tử trong đám người đi ra, cầm trong tay một thanh lôi quang quấn quanh kim truy, một cái liền biết đó là uy năng cực lớn pháp bảo, đi tới gần cùng nàng giằng co. Thật là giàu hoạt. Hồng Mai thầm mắng một câu, liền bỏ đi ý tưởng, hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm vào Hợp Hoan Tông đám người. Chiến trường bên kia, Trang sư tỷ, đã lâu không gặp. Nguyệt Oanh Oanh rất có lễ phép nói, xác thực đã lâu không gặp, người đã lên cấp Nguyên Anh kỳ, chúc mừng. Trang Thanh Tú cũng là lễ phép đáp lại. Hai người tương đối, trăm mối đan xen. Nguyệt Oanh Oanh xuất thân từ Xích Viêm Kiếm Tông, mẫu thân là Hợp Hoan Tông đệ tử. Nguyệt Oanh Oanh ra đời không lâu, mẫu thân liền rời đi, cái này từng là Nguyệt Oanh Oanh cũng mắc, cho đến Trang Thanh Tú nói cho nàng biết, mẫu thân của nàng từng khẩn cầu tông môn muốn đem nàng cùng nhau mang đi, lại vì vậy bị đánh cho thành trọng thương. Kể từ sau, hai người là được chị em tốt, Trang Thanh Tú một mực chiếu cố Nguyệt Oanh Oanh, càng giống như nửa mẫu thân. Bây giờ sinh tử tương bác, khó tránh khỏi sinh lòng cảm khái. Nói xong sao? Hoa Nguyệt Dung dính vào Nguyệt Oanh Oanh bên người hỏi. Ừm. Nguyệt Oanh Oanh nhẹ nhàng gật đầu. Vậy là tốt rồi. Hoa Nguyệt Dung mặt mũi vui mừng, linh quang long lánh, một cây màu vàng trường thương liền nắm trong tay, không nói hai lời, một thương đâm thẳng Trang Thanh Tú. Trang Thanh Tú đội vàng cầm kiếm đón đỡ, vốn tưởng rằng tu vi cao hơn mình có thể nhẹ nhõm chặn một kích này, nhưng không ngờ, trực tiếp bị đánh bay hơn 10 trượng. Ổn định thân hình, nhìn lại phía trước, một đạo kim quang phi nhanh tới, đã chỉ hướng mi tâm của mình, Trang Thanh Tú đội vàng ngửa ra sau, hiểm lại càng hiểm địa tránh thoát một kích này, nhỏ nhẹ đâm nhói truyền vào thần hồn, sền sệt huyết dịch xẹt qua gò má. Đây là tử đấu, là bất tử không nghỉ chiến tranh. Trang Thanh Tú trong lòng rõ ràng, nhưng mới vừa ổn định thân hình, gào thét tiếng xé gió đã đi tới, nàng đội vàng ném ra mấy tờ phụ lục, ở trước người ngưng tụ ra ba tầng bình chướng. Màu vàng trường thương như thần binh lưới sắt, ba tầng bình chướng chỉ kiên trì chốc lát liền tan thành nhiều mảnh, nhưng này nháy mắt đủ để cho Trang Thanh Tú điều chỉnh tâm tính. Ken một tiếng, màu xanh bảo kiếm cùng màu vàng trường thương đan vào một chỗ, trong nháy mắt nổi lên sáng ngời tia lửa. Bàng bạc linh lực dâng trào mà ra, màu xanh bảo kiếm trong nháy mắt liền có vạn quân gia thân, vung về phía trước một cái, liền đem Hoa Nguyệt Dung đánh bay. Hai bên mắt nhìn mắt, ánh mắt như điện, ai cũng không có lùi bước ý rốt cuộc lên tinh thần. Còn tưởng rằng Nguyên Anh kỳ chỉ có thực lực như vậy đâu. Hoa Nguyệt Dung vẫn vậy mặt mang nụ cười, nhưng trong ánh mắt hàn mang tận hiện. Tiểu nha đầu, Nguyên Anh kỳ mạnh hơn ngươi nhiều lắm, dựa vào đánh lén là không thắng được. Trang Thanh Tú nói, ai lời muốn nói rõ ràng, ta là tấn công chính diện, ngươi không có thể phản ứng, không thể coi như là ta đánh lén. Được chưa, là ta sơ sót. Trang Thanh Tú sảng khoái thừa nhận. Vốn chính là như vậy. Chương 57, cự kiếm khó địch nổi trường thương Dũng. Chương 57, cự kiếm khó địch nổi trường thương Dũng. Hoa Nguyệt Dung cùng Trang Thanh Tú giao chiến đến giữa, những người còn lại cũng chiến lại với nhau. Chỉ thấy hai đạo kiếm quang tựa như tia chớp xẹt qua, liền có Xích Viêm Kiếm Tông tu sĩ đổ máu tại chỗ, rơi xuống xuống. Chuyện gì xảy ra? Có người kêu lên. Chỉ thấy hai vị xinh đẹp mỹ nhân song song mà đứng, thân hình tư thế giống nhau như lúc, chính là Nguyễn Phi Yên, Nguyễn Phi Linh tỷ muội. Nguyễn Phi Linh cơ múa bảo kiếm, nhất thời trăm hoa đua nở, tiên tử nhảy múa, đẹp không sao tả xiết. Cánh hoa tung bay, kiếm quang xuyên qua. Đang lúc Xích Viêm Kiếm Tông nam tu ngẩn ra lúc, bọn họ đã thân thủ chia lìa. Hai nữ bóng dáng lẫn nhau giao thoa, kiếm quang khi thì trọng điểm, để cho người khó lòng phòng bị, khi thì giao thoa, để cho mắt người hoa lang loạn. Chỉ mấy hơi thở, hai nữ liền chém gục mười mấy người. Thấy như vậy cảnh tượng, Xích Viêm Kiếm Tông nam tu hoảng sợ không dứt, rồi rít lui về phía sau, nhưng Hợp Hoan Tông nữ tu lại dây dưa không thôi, phi thân mà lên, thẳng hướng đối phương. Tiên đồ của mình tất cả đều bị ở đám này xú nam nhân trên người. Hợp Hoan Tông nữ tu quán niệm ung tùm, sát khí tất hiện, ra tay tàn nhẫn, không lưu chút nào đường sống. Nghe được Xích Viêm Kiếm Tông nam tu tiếng kêu thảm thiết đau đớn, Trang Thanh Tú không khỏi nghiêng đầu xem xét, ngay sau đó lắc đầu. Bây giờ nàng tự vệ chật vật, như thế nào cứu những đệ tử này? Xong chưa? Hoa Nguyệt Dung hỏi. Người đều có mệnh, bọn họ tự nguyện tới trước, chính là mệnh số của bọn họ. Trang Thanh Tú đáp. Giống như ngươi không phải tự nguyện. Xích Viêm Kiếm Tông lấy hỏa hệ công pháp làm đầu, tu luyện những công pháp khác người, nữ tu vì song tu bạn lữ, nam tu vì thì tốt. Trước 10,000 tu sĩ cấp thấp đều không phải hỏa hệ người tu hành. A Hoa Nguyệt Dung nhìn về phía Trang Thanh Tú nói, nếu như vậy, ngươi không bằng gia nhập Hợp Hoan Tông được rồi, như vậy cũng không cần mỗi ngày lo lắng sợ hãi. Ha ha. Trang Thanh Tú cười khổ, khắp khuôn mặt là ưu sầu, ta đã là Nguyên Anh kỳ, Xích Viêm Kiếm Tông như thế nào lại thả ta rời đi? Phải không? Kia rất tiếc nuối. Đang khi nói chuyện, Hoa Nguyệt Dung đã bày xong địa bộ, chân phải ở sau đầu gối hơi cong, mũi thương giơ lên nhắm thẳng vào đối phương ngực. Là chợt đâm, tốc độ rất nhanh. Trang Thanh Tú trong lòng xúc động, tay phải cầm kiếm, tay trái phủ hướng chữa vật túi. Vang một tiếng vang trầm, tầng tầng rung động ở Hoa Nguyệt Dung chỗ đứng nơi tản ra, mà bản thân nàng đã đi tới Trang Thanh Tú trước mặt, kim thương phá toái hư không, phát ra suy suy tiếng, đâm thẳng Trang Thanh Tú ngực. Thật là nhanh. Trang Thanh Tú kinh ngạc, đồng thời tay trái ném ra ba tấm phụ lục, ba đạo bình chướng trong nháy mắt xuất hiện ở trước người. Kim thương ác liệt, ba đạo bình chướng phẳng như giấy mỏng bị tùy tiện đánh nát, nhưng Trang Thanh Tú đã dọn xong địa bộ, hai tay nắm chặt màu xanh bảo kiếm, linh lực tuôn trào, đã xúc thế đại phát. Thấy kim thương đã tới, Trang Thanh Tú lăng không dậm, nhất thời dưới chân sóng gợn dập dần một đạo lốc xoáy xông thẳng mặt đất, ngay sau đó hai tay nâng lên lại nặng nề vung xuống, trong tay thanh kiếm dắt thế như vạn tấn chém về phía Hoa Nguyệt Dung. Hoa Nguyệt Dung hơi kinh, nhưng ánh mắt vẫn vậy đưa mắt nhìn phía trước, trong tay linh khí tuôn trào, nhất thời kim thương nở rộ năm màu quang hà, rất là rực rỡ, rất là uy vũ. Phá chữ hiện lên ở mũi thương, Trang Thanh Tú kinh ngạc, nhưng liền không rảnh cố kỵ, nặng bổ xuống cùng kim thương đụng vào nhau. Oanh tiếng vang lớn truyền ra, khí lãng mãnh liệt tùy theo khuyết tán ra tới, chung quanh tu sĩ lập tức nhìn về phía nơi này. Chỉ thấy Trang Thanh Tú bay ngược mà ra, trên người áo bào toàn bộ nổ tung, trắng trẻo ra trên trải rộng vết thương, máu tươi theo gió tung bay hóa thành một mảnh màu đỏ mưa phùn. Xoay tròn mấy tuần sau, Trang Thanh Tú mới chậm rãi dừng lại, ngực cuộn trào, ngay sau đó một ngụm máu tươi phun ra. Nàng giơ tay lên nhìn về phía màu xanh bảo kiếm, đã trải rộng vết rách, lại nhìn về phía trần truồng toàn thân, máu tươi như nước suối vậy suối lưu không ngừng. Nàng lập tức tiêu hao chân nguyên, chữa trị thương thế. Xương trắng quần quanh đem bao phủ, máu đỏ tươi từ từ dừng lại, chỉ để lại trắng trèo ra. Bên kia, Hoa Nguyệt Dung giống vậy bay ngược mà quay về, thân hình vững vàng không giống đối phương chật vật, nhưng run rẩy hai tay cùng nơi bả vai vết kiếm, nói rõ nàng cũng không dễ dàng. Hơi trắng dâng lên, Hoa Nguyệt Dung cũng lập tức hồi phục thương thế. Nguyên Anh kỳ thua, làm sao sẽ? Xích Viêm Kiếm Tông Nam Tu thanh âm vang lên, nương theo lấy vẻ mặt sợ hãi. Vậy chúng ta còn thế nào đánh? Đối phương đều là gấp 5 lần pháp lực. Bọn họ sững sờ giữa, cánh hoa lần nữa tung bay, hai đạo thân hình phảng như quỷ mị, lặng lẽ xuất hiện ở đám người, kiếm quang chợt hiện, ngay sau đó huyết vụ tràn đầy lên, lại có mấy mười người mất mạng tại chỗ. A a, rên rỉ, hoảng sợ ở Xích Viêm Kiếm Tông đệ tử trong lan tràn, có người xoay người muốn trốn, ngay sau đó một đạo kiếm quang xỏ xuyên qua ngực của hắn. Trang Thanh Tú xem đây hết thảy, trong mắt hiện lộ ra bi thương, nhưng cũng không cứu viện. Toàn thân linh quang lưu chuyển, thư hại quần áo đã thay mới, buồn mạng bảo kiếm cũng đã thu hồi, một thanh kim lục sắc trường kiếm đã giữ tại ở trong tay. Ngắm nhìn bốn phía, rất nhanh Trang Thanh Tú tại sau lưng Nguyệt Oanh Oanh phát hiện một vị bị tầng tầng bảo vệ nữ tu, này bên người trôi lơ lửng 108 phiến ngọc phù, các loại phù văn hiện lên trên đó, chính là Lệnh Thúy. Mới vừa rồi chính là bởi vì phá chữ, chính mình mới sẽ thảm bại. Trang Thanh Tú mặc dù không hiểu phù văn, nhưng này uy năng đã đích thân thể hội. Nhìn lại Hợp Hoan Tông đệ tử, sớm nhận đến lúc công kích, hộ chữ sẽ hiện lên ở bên hông trên lệnh bài, ngay sau đó bình chướng dâng lên, giúp này đỡ được công kích. Đó chính là các ngươi phủ văn sư sao? Trang Thanh Tú hỏi hướng Hoa Nguyệt Dung. Đối. Hoa Nguyệt Dung sảng khoái trả lời, phủ văn chính là chữ viết ý nghĩa, mặc dù sẽ tiêu hao nhiều hơn một ít pháp lực, nhưng hiệu quả chắc quẩn. Xác thực. Trang Thanh Tú cảm thán. Được rồi. Sau đó ta phải dùng toàn lực, ngươi cũng đừng chết rồi, ta còn không nghĩ bị Oanh Oanh ghi hận. Nghe nói như thế, Trang Thanh Tú trong nháy mắt đánh nhau 12 phần tinh thần. Chỉ thấy Hoa Nguyệt Dung hai tay cầm thương đứng ở trước người, toàn thân pháp lực toàn bộ xung ra, ngay sau đó tướng chữ hiện lên ở này ngực. Tung bay linh khí cấp tốc ngưng tụ, một tòa cao 10 trượng năm màu bóng người từ từ hiện ra. Linh khí thu liễm, một tòa nữ tướng quân pháp tướng thình lình xuất hiện, cầm trong tay năm màu trường thương, người khoác năm màu khôi giáp, hào quang năm màu cái bọc này thân, sắc sỡ lóa mắt, rất là chói mắt. Trong nháy mắt, trên chiến trường toàn bộ tầm mắt toàn bộ hội tụ ở này. Hào quang năm màu lưu chuyển toàn bộ tràn vào trường thương, nhất thời hùng mạnh phá hư lực bị tất cả mọi người cảm giác được. Lý Sư Minh, Trang sư muội bên kia rất không ổn. Lý Viêm Thọ sau lưng Nam Tú nói. Lý Viêm Thọ cặp mắt híp lại, nhìn chăm chú phương xa, cũng không để cho đáp lại. Không tốt. Hồng Mai kêu lên một tiếng, thân hình khẽ nhúc nhích ý muốn cứu viện. Chợt đôm đốt tiếng nổ vang, hắc nữu trong tay lôi truy nở rộ ra tia sáng chói mắt, giống như đang nói, chỉ cần ngươi dám rời đi, nơi này nữ tu sẽ gặp bỏ mạng. Hồng Mai cắn chặt răng ngà, dừng lại thân hình, lo âu nhìn về phía xa xa thon nhỏ bóng người. Hoa Nguyệt Dung một bước tiến lên trước, nữ tướng quân pháp đi theo chi mà động, trường thương trong tay thuận thế nâng lên, thẳng đâm về phía Trang Thanh Tú. Năm màu trường thương lôi cuốn vạn quân lực đối mặt đè xuống, để cho Trang Thanh Tú gần như nghẹt thở, nhưng nàng hay là cắn chặt hàm răng, xông ra toàn thân pháp lực, ngưng tụ ra một thanh thanh thúy cự kiếm. Đi. Thanh âm rơi xuống, thanh thúy cự kiếm phi nhanh mà ra, ngay mặt tiến lên đón năm màu trường thương. Phá chữ tái hiện, trường thương cùng cự kiếm gặp nhau, thanh thúy cự kiếm tựa như lậu hũ, trong nháy mắt bị cắt đứt, sau đó nước toát hóa thành huỳnh quang tung bay. Trường thương uy lực không giảm, tiếp tục hướng trước. Trang Thanh Tú ném ra ngọc phù ở trước người tạo thành pháp trận, nhưng trong nháy mắt liền bị trường thương đánh nát, nàng cũng bị trường thương trực tiếp xỏ xuyên qua. Chỉ thấy xỏ xuyên qua Trang Thanh Tú toàn thân linh quang lưu chuyển, một đạo bóng dáng chạy như bay về phía sau, chỉ chừa một tấm bùa chú tại nguyên chỗ. Phù lục ngay sau đó nứt toát, tiêu tán. Thế thân phù, giống như thật đắt. Đang khi nói chuyện, Hoa Nguyệt Dung thu hồi pháp tướng, mặt mũi có chút tái nhợt. Đồ vật bảo mệnh, đắt đi nữa cũng phải chuẩn bị. Trang Thanh Tú lau mép một cái vết máu, thế thân phù là có giá cao. Nguyên Anh kỳ bị thua, để cho Xích Viêm Kiếm Tông đệ tử lòng tin sụp đổ, có ít người đã bắt đầu lui về phía sau. Còn lại hai phe chiến đoàn giống vậy thấy rõ, rối rít tính toán. Chương 58, chiến đấu phi nhanh chợt quay về chương 58, chiến đấu phi nhanh chợt quay về Lý Sư Minh, Trang sư muội bên kia có hay không cứu viện? Trương Thái Sinh hỏi thăm, nét mặt rất là nóng nảy. Lý Viêm Thọ sắc mặt nghiêm trọng, hắn ở cân nhắc được mất. Trang Thanh Tú đối thủ trong chỉ có Nguyệt Oanh Oanh là Nguyên Anh sơ kỳ, mới vừa rồi sử dụng pháp tướng nữ tu, cũng đã hao hết pháp lực, cho dù để mặc cho các nàng đối với mình cũng không có ảnh hưởng, nhưng đối Hồng Mai ảnh hưởng rất lớn. Hồng Mai là tông chủ lòng bàn tay bảo trừ phi nhiệm vụ trọng yếu tuyệt sẽ không để cho nàng mạo hiểm, lần này đồng hành phải có đại dụng. Ngay sau đó hắn vừa nhìn về phía bị chúng đệ tử vây quanh Bạch Khê, chỉ thấy nàng gò má ửng đỏ, hô hấp không chia sẻ, rất nhỏ mồ hôi hột rơi vào cái trán, tựa hồ có chút kiệt lực. Nô sư đệ, ngươi mang. Lý Viêm Thọ mới vừa mở miệng liền dừng lại, chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn tràn ngập bất an. Thôi, người đều có mệnh. Sau lưng Trương Thái Sinh cùng Nô Hiếu Bằng nhìn nhau một cái, với nhau đều thấy được đối phương kinh ngạc cùng bất đắc dĩ. Bọn họ kinh ngạc Lý Viêm Thọ thậm chí ngay cả Hồng Mai cũng không cứu, cũng bất đắc dĩ trước mắt tình hình. Mặc dù hiển lộ mệt mỏi, nhưng Bạch Khê thực tại quá mạnh mẽ, thật là túng hóa. Bạch Khê trong lòng thầm mắng, thấy Lý Viêm Thọ không có phái ra việc quần, Trang Thanh Tú mặt mũi tái nhợt bên trên lại thêm mấy phần u ám, dương mắt nhìn về phía Hợp Hoan Tông đám người. Lại phát hiện đối phương không có tiếp tục tiến công, mà là mặt lộ vẻ khó xử. Làm sao bây giờ? Nguyệt Oanh Oanh nhỏ giọng hỏi hướng Lệnh Thúy. Giết. trước tiên đem bên này giết sạch, lại đi sư tỷ bên kia. Lãnh Thúy lạnh băng đáp lại. Hai người thanh âm tuy nhỏ, nhưng trong nháy mắt chuyển vào trong thai của mọi người. Nguyệt Oanh Oanh phi thân về phía trước, lớn tiếng nói, các vị sư tỷ theo ta giết địch. Hợp Hoan Tông đám người lập tức hưởng ứng, nhanh chóng xông vào Xích Viêm Kiếm Tông trong đám người, chỉ thấy ngân quang nổi lên bốn phía, cánh hoa bay lượn. Nhất thời mưa máu tung bay, tiếng kêu rên vang dội chiến trường. Hoa Nguyệt Dung lui tới Lãnh Thúy bên người, an vào đan dược bắt đầu điều tức, cũng quay đầu nhìn về phía Thủy Vân Nguyệt bên kia. Hắc Nữu, phá trận. Liêu Ngưng Hàn hét lớn một tiếng. Hắc Nữu lập tức huy động trong tay lôi truy về phía trước đập tới. Hồng Mai lập tức bấm pháp quyết, nhất thời toàn bộ Xích Viêm Kiếm Tông nữ tu dưới chân pháp trận liên kết, tạo thành một đạo hình tròn bình chướng đem Hợp Hoan Tông đám người vây ở trong đó. Ung ung một tiếng vang thật lớn, nhìn như chắc chắn bình chướng trong nháy mắt xuất hiện một đạo cái khe. Lúc này một con tay triển ti mang tay ngọc xuyên qua cái khe, ló ra. "Sẽ gãy." Hồng Mai cao giọng nói. Kỳ thực nàng cũng không phải là quan tâm đối phương, chẳng qua là lo lắng đối phương còn có kỳ chiêu, dù sao cuộc chiến tranh này ngoài ý muốn nhiều lắm. "Đa tạ." Một đạo lạ lướt giọng nữ đáp lại, cách bình chướng có chút mơ hồ, nhưng trong đó tự tin trong nháy mắt bay vào Hồng Mai trong tai. Tay ngọc mở ra, một đám lửa đột nhiên hiện lên, hóa thành điểm điểm hỏa tinh tung bay với trong đám người. Phong ngự. Hồng Mai thanh âm mới vừa dâng lên, toàn bộ hỏa tinh phảng phất như kinh lôi ở trong đám người nổ bể ra tới, dâng lên phòng ngự trong nháy mắt vỡ vụn, xinh đẹp nữ tu bị đánh bay mấy trượng, này dưới chân trận pháp cũng mất đi ánh sáng. Tiếp theo một cái chớp mắt, một con khác tay ngọc cũng đưa ra, hai tay lột cái khe hướng ra phía ngoài dùng sức, thật giống như phải đem vách ngăn vỡ ra tới. Đôn đốt mấy đạo giòn vang truyền ra, nguyên bản cái khe từ từ mở rộng, còn có từng vòng sóng gợn nhộn nhạo lên. Hồng Mai lập tức tiến lên đem hai tay đặt tại bình chướng bên trên. Xương trắng lần nữa dâng lên, bàng bạc linh lực tuôn trào ra, rối rít không có vào bình chướng, hy vọng có thể ngăn cản đối phương. Nhưng nàng cố gắng không có bất kỳ hiệu quả, ngược lại tăng nhanh cái khe mở rộng. Rất nhanh một người cao cái khe đã xuất hiện ở trước mắt. Chỉ nghe bên một tiếng, một con màu tím bùng đạp phá bình chướng, trực tiếp đá vào Hồng Mai bụng. Kỳ lực đạo cực lớn, trực tiếp đem nàng đạp bay mấy trượng. Ngay sau đó một đạo thon dài bóng lụa dậm chân mà ra, chính là Vân Nhu Nhu. Có thể nói cho ta biết ngươi là thế nào làm được sao? Hồng Mai thối lui trên người xương trắng, mặt mũi càng thêm trắng bệnh, nhưng ánh mắt sáng ngời, ánh mắt sáng rực xem Vân Nhu Nhu. Thật đúng là chưa từ bỏ ý định. Vân Nhu Nhu nhìn về phía ánh mắt của nàng, trong lòng khẽ run, bản thân đã từng dùng ánh mắt như vậy nhìn về phía tiểu thanh tử. Là bài xích. Pháp trận nên ngươi hỏa linh lực làm trụ cột, chỉ cần giống vậy phóng ra hỏa linh khí, để cho cái khe lẫn nhau bài xích liền có thể. Ngươi thua đưa pháp lực càng nhiều, bài xích lực đạo càng lớn. Hiểu chưa? Ha ha. Hồng Mai cười khổ lên tiếng, không nghĩ tới ta không ngờ cho các ngươi làm áo cưới. Các ngươi Hợp Hoan Tông thiên tài thật đúng là nhiều. Coi là vậy đi. Vân Nhu Nhu đáp lại, đồng thời phi thân xông về Hồng Mai, hai tay sấm sét nổ vàng, thẳng chụp về phía đối phương. Bay một mặt màu vàng tấm thuẫn đón lấy Vân Nhu Nhu công kích, tấm thuẫn sau là mấy tên nữ tu, các nàng mặt mũi ngưng trọng, ánh mắt kiên nghị, tay vịn màu vàng tấm thuẫn điên cuồng chuyển vận pháp lực. Hồng Mai sư tỷ, đa tạ ngươi nhiều năm qua chiếu cố. Nữ tu nhóm nói cáo biệt lời nói. Đừng làm chuyện điên rồ, các ngươi còn có cơ hội lên cấp. Hồng Mai vội vàng hô hoán. Chúng ta muốn trả ân tình của ngươi, ngươi cũng muốn trả lại tông chủ ân tình đi. Lời này vừa nói ra, Hồng Mai sững sờ ngay tại chỗ. Nàng không tự chủ sờ một cái sau thắt lưng chứa vật túi, bên trong có tông chủ giao cho nàng chỉ bảo. Hôm mai, nếu như cuộc chiến tranh này đến không cách nào vãn hồi mức, vậy liền đem Hợp Hoàn Tông diệt đi, đối với các nàng mà nói cũng coi là kết quả rất tốt. Đây là tông chủ giao cho chỉ bảo lúc tự nói với mình vậy. Hôm mai tự nhiên hiểu, thay vì chịu đủ ức hiếp, không bằng chết đi. Nhưng những thiên tài này thật đáng chết sao? Toàn bộ tu tiên giới thật không chứa được các nàng sao? Hôm mai suy tính giữa, đã bị hai tên nữ tu nhấc lên bay đi trời cao. Quả nhiên còn có hậu thủ. Vân Nhu Nhu sắc mặt nghiêm trọng, ngay sau đó phóng ra toàn bộ pháp lực, năm màu linh quang đột nhiên xung ra, toàn bộ hội tụ ở trên hai tay, nhất thời sấm vang nổ vang, rung khắp khắp chiến trường. Giơ tay lên dương lên, hai đầu sấm sét cự long phi nhanh mà ra trực kích Hồng Mai, nhưng mấy trăm nữ tu hội tụ một chỗ, nâng lên hai tay ngưng tụ ra một đạo chắc chắn bình chướng, cùng bạo lôi long đánh vào phía trên, cũng dừng bước. Các ngươi thật đúng là không sợ chết. Vân Nhu Nhu quát to một tiếng, lần nữa chuyển vận pháp lực, đồng thời ba đạo phù văn cũng hiện lên ở lôi long trên người. Chấn chữ hiện lên, bình chướng trên trong nháy mắt xuất hiện từng đạo vết nứt, phá chữ xuất hiện, toàn bộ vết nứt trong nháy mắt mở rộng lan tràn, vang một tiếng, mấy trăm nữ tu tâm huyết hóa thành phi công. Nổ chữ thoáng hiện, hai đầu lôi long thân hình bành trướng, ầm ầm nứt toát, đem trước mắt mấy trăm nữ tu toàn bộ bao phủ, không có kêu thảm thiết, không có xin tha, chỉ có cùng bạo sấm vang cùng nám đen rơi xuống bóng dáng. Hồng Mai cảm giác được sau lưng biến cố, nhưng nàng không dám quay đầu, một khi quay đầu, nàng liền không có dũng khí tiếp tục chiến đấu, bên người hai vị nữ tu cũng là trong mắt chứa nước mắt phi nhanh mà lên. Thấy được những người khác bắt đầu hành động, Bạch Khê cũng chuẩn bị buông tay đánh một trận. Kế hoạch ban đầu là bản thân yếu thế, những phương diện khác làm áp lực, như vậy liền có thể đẩy ra hai tên nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, bản thân là có thể toàn lực đánh chết Lý Viêm Thọ. Mặc dù đối phương có thể có hậu thủ, nhưng nguyên anh hậu kỳ Lý Viêm Thọ chết rồi, đối phương cũng không dám tiếp tục giao chiến. Chỉ tiếc người nọ quá sợ, ở tình hình như thế hạ vẫn không dám một người đối địch. Bạch Khê không che giấu nữa, toàn thân pháp lực dâng trào mà ra, chỉ dựa vào linh khí đánh vào liền đem mấy trăm kim đan kỳ đẩy lui, năm màu linh quang lưu chuyển ngưng tụ với bảo kiếm trong tay, đuốt xa bay ra thẳng sông về đối phương ba tên nguyên anh kỳ. Ba người thấy vậy, lập tức phóng ra các loại phòng ngự pháp bảo ngăn ở trước người, không hề đứt đoạn thúc dục pháp lực tăng cường phòng ngự. Nhanh chữ xuất hiện, Bạch Khê thân hình phảng như sấm sét, chớp mắt liền đến ba người trước mặt phá chữ hiện lên, mấy chục đạo kiếm quang bén nhọn phi nhanh mà ra, trong nháy mắt liền đem ba người phòng ngự sọ xuyên qua, sau người bóng người cũng bị xuyên thủng. Chỉ thấy ba người trên người linh quang lưu chuyển, ba đạo bóng dáng phi nhanh về phía sau, chỉ chứa thế thân phủ tiêu tán tại nguyên chỗ. Ngoài mười trượng, ba nhân khẩu nôn máu tươi, đầy mặt hoảng sợ nhìn về phía Bạch Khê. Còn có thế thân phủ, thật là nhát như chuột. Bạch Khê châm chọc một câu, tiếp tục phi nhanh về phía trước. Chém chữ xuất hiện, trên trăm đạo ngũ sắc kiếm quang như mưa sa rơi xuống, Trương Thái Sinh cùng Ngô Hiếu Bằng đang sợ hãi trong bị đẩy trời mưa kiếm chém thành mảnh vụn, Lý Viêm Thọ lập tức phóng ra trên người ngọn lửa chiến giáp, cũng toàn lực vùng ra kiếm mang ngăn cản. Vô số tiếng bạo liệt sau, Lý Viêm Thọ bị khí lãng thổi bay, trên người chiến giáp đã toàn tổn, còn có mấy đạo vết thương phun máu tươi, nhưng hắn không dám chỉ hoãn, lập tức lấy ra ba món pháp bảo ném đến trước người. Màu vàng tấm thuẫn trong nháy mắt hóa thành hơn một trượng, trong suốt ngọc phù trong nháy mắt nứt toác tạo thành một cái pháp trận, quả cầu ánh sáng bành trướng đem Lý Viêm Thọ cái bọc vào trong đó. Mưa kiếm bạch rơi, màu vàng tấm thuẫn trong nháy mắt bị chém thành mảnh vụn, pháp trận tạo nên tầng tầng rung động tan mất mưa kiếm hơn phân nửa bị năng, nhưng theo sát tới màu xanh da trời bảo kiếm trong nháy mắt đưa nó đánh nát, kiếm thế không giảm đâm thẳng viên cầu. Rắc rắc một tiếng, bảo kiếm trong nháy mắt liền đâm vào viên cầu, cũng từ từ về phía trước. Lý Viêm Thọ đội vàng chuyển vận pháp lực, toàn thân áo quần sớm bị mồ hôi làm ướt, hắn chỉ mong đợi trước mắt kiếm có thể dừng lại. Đúng lúc này, một đạo cột ánh sáng phi nhanh xuống chính giữa Bạch Khê. Lý Viêm Thọ thấy vậy, cười ha ha. Là ta thắng. Chương 59, pháp trận tỉ thí chắc trở nhiều chương 59, pháp trận tỉ thí chắc trở nhiều tất cả mọi người đều nhìn về cười rú lên không chỉ Lý Viêm Thọ, trận bóng tối vẩy xuống che ở ánh nắng. Đám người nâng đầu, chỉ thấy trong cao không, 72 căn lửa đỏ cột đá đang chậm rãi hạ xuống. Mỗi cái trên trụ đá đều có khắc phức tạp phù văn, 72 cây cột đá tạo thành một cái cực lớn lửa đỏ pháp trận, đã đem tất cả mọi người bao trùm. Là thất thập nhị thiên hỏa diện sát trận. Xích Viêm Kiếm Tông đệ tử thấy pháp trận nhất thời cao giọng hoan hô. Bộ này pháp trận chính là Xích Viêm Kiếm Tông trấn tông chi bảo, tục truyền năm đó có 108 cây, rất nhiều năm trước đã từng hủy hết, sau Xích Viêm Kiếm Tông không tiếc linh thạch đem pháp trận chữa trị, chính là bây giờ thất thập nhị thiên hỏa diện sát trận. Chúng ta được cứu rồi. Không phải, chúng ta có thể cấp đồng môn báo thủ. Vui mừng thanh âm trong nháy mắt truyền khắp Xích Viêm Kiếm Tông tất cả mọi người. Báo thủ. Thanh âm lạnh như băng bay tới, đám người quay đầu, chỉ thấy Hợp Hoan Tông đám người đang đằng đằng sát khí nhìn bọn họ chằm chằm. Các loại thanh âm trong nháy mắt biến mất, chỉ chưa hoàn toàn yên tĩnh, chợt một người phi nhanh mà đi, thẳng xông về trời cao, những người khác thấy vậy, cũng theo sát phía sau, rối rít trốn đi trời cao. Hợp Hoan Tông đám người không có đuổi, bình tĩnh xem pháp trận, không có một tia lo âu. Trải qua Trúc Thanh chia sẻ, tất cả mọi người đều quen thuộc trận pháp, kia cái gọi là Thất Thập Nhị Thiên Hỏa Diệt Sát trận thật ra là cường hóa hỏa thuộc tính Thất Thập Nhị Thiên Sát trận không đáng để lo. Mọi người nhìn về phía bị đánh rơi Bạch Khê, chỉ thấy một mặt trong suốt tấm thuẫn trôi nổi tại đỉnh đầu của nàng, có chút ít vết nứt, nhưng cũng không vỡ vụn. Thấy vậy, mọi người nhất thời yên tâm, ngay sau đó phi nhanh xuống, bay hướng Bạch Khê bên người. Liêu Ngưng Hàn chân đạp đất mặt, bên mông thổ linh khí chui vào lòng đất, nhất thời đại địa run rẩy, núi sông vỡ vụn, nâng lên đẩy trời bụi đất, chỉ thấy 72 cây cột đá dưới đất chui lên, chậm rãi dâng lên. Bụi mù tiêu tán, trên trụ đá phủ văn cũng hiển lộ mà ra, giăng khắp nơi, cực kỳ phức tạp, đồng thời còn có vô số tinh điểm khắc dấu trên đó, với nhau liên kết, thật giống như tinh hải. Cùng chúc thanh hình cầu trên trận pháp hoa văn rất tương tự. Liêu Ngưng Hàn hai tay bấm niệm pháp quyết, 72 cây cột đá bên trên lập tức lóng lánh ánh sáng, với nhau liên kết, tạo thành một cái cực lớn pháp trận. Chúng ta Thất Thập Nhị Thiên Hỏa Diệt Sát trận là dốc hết sức lực cả tông phái chế tạo, không phải hàng vỉa hè hàng có thể so sánh. Lý Viêm Thọ đứng ở một cây trên trụ đá ngông cuồng cười to. Hồng Mai quan sát tỉ mỉ phía dưới trên trụ đá hoa văn, lại quan sát đối phương pháp trận, bên trong 6 giờ, tiếp theo vì 12, lại vì 6 giờ cùng 12 giờ, phân tầng 8, chặt chẽ liên kết, nhưng lại lẫn nhau dịch ra. Mặc dù không cách nào hoàn toàn xem hiểu, nhưng trận pháp sư bản năng nói cho nàng biết, đối phương pháp trận uy năng rất mạnh. Trong lúc Lơ đãng quét qua những thứ kia nhân bảo vệ mình mà trọng thương nữ tu, Hồng Mai trong lòng bách vị tạm trần. Bản thân thắng, kia 498 người chắc chắn bỏ mạng. Bại, bản thân sẽ chết, thiếu ân tình cũng không cách nào trả lại. Hồng Mai lắc đầu đem tạp niệm bãi ra, ngay sau đó vướt ve sau thắt lưng chứa vật túi, 72 cái đẹp đẽ hộp ngọc bay ra, rơi vào đứng ở trên trụ đá 72 người trong tay. Đám người mở hộp ngọc ra, chỉ thấy một khổ người sọ lớn nhỏ đỏ ngầu tinh thạch đặt ở bên trong. Cực phẩm hỏa linh tinh. Lý Viêm Thọ kinh ngạc mở miệng. 72 khối cực phẩm hỏa linh tinh cũng là Xích Viêm Kiếm Tông trấn tông chi bảo, mỗi một khối linh tinh trong cũng hàm chứa cùng hóa thần kỳ ngang hàng linh lực. Vô luận là rót thêm pháp trận hay là rót vào pháp bảo, đều có thể thả ra hóa thần kỳ uy năng. Người đây là Thất Thập Nhị Địa Linh Trận, lấy địa mạch làm cơ sở, nếu như pháp lực không đạt tới nơi này địa mạch tiêu chuẩn, chúng ta thất bại. Hồng Mai giải thích nói, theo ta quan sát, đối phương pháp trận so Thất Thập Nhị Thiên Hỏa Diện Sát trận càng tinh diệu hơn, uy năng không thể khinh thường. Làm như vậy liền không có người sống. Lý Viêm vọng nói, nếu như không cần, chúng ta cũng sẽ chết. Hồng Mai giống to, xoay người nhìn về phía những người khác nói, đây là sinh tử đánh một trận, ai dám lên tâm tư khác, cũng sẽ hóa thành cho bay. Những người khác nhất tề nhìn về phía Lý Viêm Thọ, chỉ thấy hắn túi người cây đuốc linh tinh đặt tại trên trụ đá, nhất thời mãnh liệt hỏa linh khí tuôn trào ra, nhanh chóng không có vào lửa đỏ của đá. Qua trong giây lát, cột đá hồng quang đại phóng, này uy thế cũng ở đây điên cuồng kéo lên. Những người khác thấy vậy, cũng chỉ có thể làm theo. Thấy đệ tử không có tham ô, Hồng Mai trong nháy mắt yên tâm. Thấy như thế báo vật, không động tâm mới là giả. Lý Viêm Thọ làm theo chính là bởi vì thiết mệnh, sau khi chiến đấu kết thúc, toàn bộ báo vật tất nhiên nộp lên, bản thân không nộp ra chính là muốn chết. Rót vào linh lực sau, 72 cây cột đá đồng thời nở rộ ra tia sáng chói mắt, này tạo thành pháp trận cũng hiện lộ ra vỡ vụn núi sông cảm giác áp bách. Chuyện gì xảy ra? Đối phương pháp trận vì sao đột nhiên trở nên mạnh mẽ? Hoa Nguyệt Dung hỏi. Hoặc giả. Thủy Vân Nguyệt do dự một chút, mở miệng nói ra, là cực phẩm hỏa linh tinh. Cực phẩm hỏa linh tinh. Đám người kinh ngạc. Các nàng cũng từng ở Xích Viêm Kiếm Tông nán lại qua, tự nhiên biết Xích Viêm Kiếm Tông tam đại chí bảo, trong đó cực phẩm hỏa linh tinh là tiêu hao vật, một khi sử dụng, liền cần trăm năm mới có thể khôi phục. Thật đúng là để mắt chúng ta, liên tiếp lấy ra hai kiện chí bảo. Vân Nhu Nhu nói. Không thành vấn đề. Cũng chỉ là nhỏ đồ chơi, hoàn toàn không sánh bằng ta cùng Tiểu Thanh Tử kết tinh tình yêu. Liêu Ngưng Hàn mỉm cười đáp lại. Cái gì kết tinh tình yêu? Ngươi đừng nói cản. Nguyễn Phi Linh nói. Chính là, ta cùng Tiểu Thanh Tử rất nhanh liền hưu hái kết tinh. Nguyễn Phi đến nói. Được rồi, muốn bắt đầu. Bạch Khê cắt đứt đám người cai vã, trên mặt nhỏ không thể thấy mà tuân ra chút tức giận. Đang khi nói chuyện, hai bên đại trận đã chuẩn bị đâu vào đó. Hôm mai cùng Liễu Ngưng Hàn đồng thời bấm niệm pháp quyết. Trên bầu trời lửa đỏ pháp trận dâng lên một đạo cực lớn xích viêm long quyển, đem phía dưới hơn 30 trong toàn bộ bao trùm. Trên mặt đất giống vậy dâng lên một đạo vòi rồng, quy mô của nó, uy thế tăng thêm một bậc. Trong lúc bất chợt, cuồng bạo sấm sét từ dưới đất dâng trào mà ra, không có vào vòi rồng, thay vì hòa thành một thể. Đây là? Thủy Vân Nguyệt nghi vấn lên tiếng. Đây là Tiểu Thanh Tử bố cục, đối phương không ngờ không có chút nào phát hiện, thật đúng là ngu xuẩn. Liêu Ngưng Hàn mỉm cười nói. Đang khi nói chuyện, hai đạo vòi rồng đụng vào nhau, nhất thời sóng khí sôi trào, hướng bốn phía cuốn qua mà đi. Trong dãy núi, núi đá vỡ nát, yêu thú cấp tốc chạy trốn. Trên mặt biển, cuồng phong phi nhanh, trong nháy mắt nhấc lên trăm trượng sóng lớn hướng xa xa cuốn qua mà đi. Nhìn lại cuồng phong cùng sấm sét phi nhanh mà lên, đem hỏa diễm vòi rồng từng bước đánh tan. Trên trụ đá, nóng bỏng ngọn lửa phi nhanh cuồng phong, cuồng bạo sấm sét lướt qua đám người bên người. Trong giây lát đó, tất cả mọi người cũng cảm nhận được tử vong nguy hiểm, lập tức đem toàn bộ pháp lực rót vào pháp trận. Hồng Mai cảm thụ từ từ đến gần sấm sét, trong lòng chửi mắng, đáng chết tiểu hỗn đản. Nàng bay đến trời cao lúc liền đã phát hiện, không trung linh khí sớm bị trúc thanh sấm sét pháp trận rút sạch, mong muốn lợi dụng thiên địa linh khí bổ sung pháp trận là không thể nào. Hơn nữa hắn còn đem lôi điện chi lực dung nhập vào phía dưới pháp trận trong. Vốn tưởng rằng sử dụng cực phẩm hỏa linh tinh liền có thể đối kháng, xem ra còn là mình ngây thơ. Nghĩ tới đây, nàng lần nữa lấy ra một cái đẹp đẽ hộp ngọc, phía trên có dán mấy tờ thần bí phụ lục. Chỉ thấy nàng mặt mũi trang nghiêm, hai tay run rẩy, không tự chủ nuốt xuống một bãi nước miếng. Lúc này mới lẩy bẩy địa đem hộp ngọc mở ra, một cái lớn hơn một xích nhỏ tinh xảo ấn tỷ an tĩnh nằm song xoài trong đó. Ấn tỷ toàn thân đỏ rực, trải rộng phức tạp hoa văn, chỉ xem liền có thể cảm nhận được bảng bạc uy thế. Chấn Thiên Ấn. Lý Viêm phọ mặt lộ kinh ngạc, thanh âm cũng không tự chủ run rẩy. Chấn Thiên Ấn chính là Xích Viêm Kiếm Tông tam đại chí bảo trong cái cuối cùng, cũng là Xích Viêm Kiếm Tông cuối cùng nền tảng. Tục truyền, Chấn Thiên Ấn là do khai phái lao tổ tự mình luyện chế, này uy năng to lớn, giơ tay lên giữa là được phá vỡ cỡ lớn tông môn hộ tông pháp trận, rất là khủng bố. Đối. Hồng Mai gật đầu đáp lại. Xem vật trong hộp, nàng không dám do dự, nếu như dùng vật này còn không cách nào thủ thắng, đó chính là mệnh số của mình đến đây. Hồng Mai bay tới trung tâm trận pháp, cầm lên trong hộp ấn tỷ liền ném đi xuống. Chỉ thấy ấn tỷ lấp lóe tia sáng chói mắt, trung quanh hỏa linh khí bị hấp dẫn, như rót ngược sông suối điên cuồng tràn vào ấn tỷ trong, đỏ ngầu vòi rồng cũng ở đây qua trong giây lát biến mất không còn tăm tích. Mất đi chống cự, sấm sét vòi rồng gầm thét thẳng lên, phản phất thoát cương hồng hoang manh thu thẳng sông về 72 căn lửa đỏ của đá, nhưng sau một khắc liền bị một đạo bình chướng vô hình ngăn trở. Chỉ thấy một cái ấn tỷ hư ảnh từ từ bành trướng, trong thời gian ngắn liền hóa thành 20 dặm lớn nhỏ, không chút do dự cùng lôi đạo vòi rồng đụng vào nhau. Hai người đụng nhau, trong nháy mắt bộc phát ra chói hai tiếng kim loại, phản phất hai con hồng hoang manh thu ở lẫn nhau cắn xé. Thiên lôi quần cuộn truyền khắp dù sao cũng trong, lửa rực sôi trào bao trùm cả bầu trời. Tất cả mọi người cũng xít sao che lỗ tai của mình, nhưng vẫn khó ngăn cản cái này cực lớn đánh vào. Vang một tiếng vang thật lớn, ấn tỷ hư ảnh vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành lửa đỏ linh quang theo cuồng phong cùng sấm sét đi tứ tán. Cái đó Quân Viêm thật đúng là dám a, không ngờ đem áp đáy hòm ba kiện trí bảo cũng lấy ra. Hoa Nguyệt Dung tiếng cười nói, những người khác cũng là liên tục cười khổ, nếu như chẳng qua là hai kiện, các nàng còn có thể ứng đối, nhưng ba kiện trí bảo đều xuất hiện, hợp hoàn tông. Được rồi, chuyện đã đến trình độ như vậy, chúng ta cũng chỉ có thể lấy mệnh tương bác. Bạch Khê cười nhìn về phía đám người. Đám người giống vậy mỉm cười xem nàng. Làm chị em tốt, đồng sinh cộng tử lại làm sao? Đám người giải tán lập tức, nhanh chóng chạy đến tương cận cột đá cạnh, đem pháp lực của mình toàn bộ đưa vào trong đó. Liễu Ngưng Hàn ở vào pháp trận trung tâm, không ngừng biến đổi pháp quyết. Không trung, Hồng Mai tiếp lấy bay ngược mà quay về Chấn Thiên Ấn, ngay sau đó lớn tiếng nói, tất cả mọi người cũng rời đi cột đá, ta phải đem Chấn Thiên Ấn cùng 72 ngày lửa giết chết uy năng hòa làm một thể. Những người khác không dám thất lễ, vội vàng phi thân hướng lên. Bọn họ cũng hiểu, một cách sau, Hợp Hoan Tông nhất định liều lên toàn lực, hơi không cẩn thận sẽ gặp toàn quân bị diệt. Chỉ thấy Hồng Mai cắn chốt lưỡi, đem mình bản nguyên chân huyết rơi vào ấn tỷ bên trên, nhất thời ấn tỷ hồng quang đại phóng, uy năng thật giống như lại mạnh mẽ mấy phần. Một dọn, hai dọn, ba dọn, bốn dọn, năm dọn. Lý Viêm Phỏ, Trang Thanh Tú, hai vị nữ tu, Xích Viêm Kiếm Tông các đệ tử cũng nhìn ở trong mắt, kinh ngạc, hoảng sợ, vui sướng, đồng tình, bất đắc dĩ, các loại tâm tình xuất hiện ở trên mặt của bọn họ. Chỉ thấy Hồng Mai sắc mặt càng thêm trắng bệnh, thân hình cũng giống như quả cầu da xì hơi, huyết sắc mất hết, phảng như xương khô. Bản nguyên chân huyết chính là tu sĩ sinh mệnh bản nguyên, mỗi tiêu hao một giọt sẽ gặp tổn thất trăm năm thọ nguyên, năm giọt chính là 500 năm. Lần này chiến tranh, Hồng Mai liên tục thiêu đốt chân nguyên, bây giờ lại như thế xa xỉ sử dụng bản nguyên chân huyết, này tu hành căn cơ đã hủy hết, lại không lên cấp có thể. đây là nàng báo ân, cũng là quật cường của nàng, nàng muốn chứng minh bản thân hơn được những thiên tài kia. Nàng ném ra chấn thiên ấn, đồng thời hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, ấn tỷ hư ảnh xuất hiện lần nữa, cũng nhanh chóng mở rộng, rất nhanh liền đem 72 cây cột đá bao phủ. Một tiếng ầm vang rung khắp bầu trời, một cái gần như thực thể cực lớn ấn tỷ trôi nổi tại Hợp Hoan Tông đỉnh đầu của mọi người. Hợp Hoan Tông mọi người nhìn về phía ấn tỷ, mặt lộ mỉm cười, không có chút nào khiếp đảm. Sau một khắc, đại địa chấn chiến, ùng ùng tiếng truyền khắp 1 triệu dặm, 72 cây cột đá trong nháy mắt bộc phát ra ánh sáng chói mắt. Đồng thời, pháp trận phía trên hiện ra một thanh trong suốt cự kiếm, cũng có từng tia sấm sét cuốn quanh, chỉ trăm trượng, lại có phá thiên uy thế. 72 cây cột đá từ vòng ngoài bắt đầu tắt, mất đi ánh sáng cột đá vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành cát bụi trở về đại địa, đồng thời trong suốt cự kiếm càng thêm sáng ngời, càng thêm ngưng thật. Đợi đến trung ương nhất 6 cái lúc, phía trên cự kiếm đã ngưng thật, màu vàng đất trên thân kiếm cuốn vòng quanh kim quang lóng lánh sấm sét, 72 viên sáng ngời sao trời nấp trong thân kiếm, lẫn nhau liên tiếp, tạo thành một bức thần bí hoa văn, phản phất trong bầu trời đêm triệu triệu sao trời hội chế. Cuối cùng 6 cái cột đá vỡ nát, cự kiếm nhất thời nở rộ ra tia sáng chói mắt, cũng bộc phát ra trận trận ầm vang, giống như đang nói, ta đã chuẩn bị xong, tùy thời có thể phá vỡ chân trời. Liễu Ngưng Hàn cùng Hồng Mai đồng thời chắp tay hai tay, cực lớn ấn tỷ phảng phất một con dọp trời ngập đất cực lớn bàn tay, mang theo chấn thiên uy thế ép hướng phía dưới, nhất định phải đem một bầy kiến hôi hóa thành cho bụi. Màu vàng đất cự kiếm phảng phất trong đêm tối một đạo ánh sáng, vì tuyệt vọng người thắp sáng hy vọng, vì bọn họ phá vỡ vô tận đêm tối. Hai người gặp nhau, thiên địa đột nhiên biến sắc, mây đen quay cuồng che ở nhật nguyệt, sóng biển cuồn cuộn chảy xiết không chỉ, kinh thiên động địa tiếng vang lớn truyền khắp 10 triệu dặm, vàng bạc ngàn trượng sóng lớn phi nhanh hướng phương xa. Rắc rắc rất nhỏ tiếng vang nương theo lấy ầm vang truyền vào trong thai của mọi người. Chỉ thấy cực lớn ấn tỷ bên trên hiện ra từng tia vết nứt, đồng thời trăm trượng cự kiếm quang mang cũng ảm đạm rất nhiều. Vết nứt lan tràn, ánh sáng tiêu tán. Ung ung một tiếng vang thật lớn, đêm tối bị đánh xuyên, vẩy xuống sáng ngời ánh nắng, 72 ngôi sao tung bay mà ra, xua tan cuối cùng khói mù. Ngút trời sóng khí trên không trung sôi trào, lôi cuốn đỏ ngầu linh quang hướng xa xa chạy phi. Cùng phong tái khởi, dãy núi vỡ nát, cự thạch như là lông ngỗng nhẹ bay bay lượn tung bay, nếu như mưa rơi ầm ầm rơi xuống, vạn thú sợ hãi, phi nhanh mà chạy, chỉ để lại đầy đất tan hoang đại địa. Trở lại từ đầu, chiến trường trung ương yên tĩnh không tiếng động, không thấy được một tia sát thái, không thấy được một đạo bóng người, chỉ có hơi thổi qua gió mát, nhấc lên chút bụi mù. Chương 60, tháng bại chưa định liệu mình bắt chương 60, tháng bại chưa định liệu mình bắt trên mặt đất trống trải, trên trăm đạo lửa đỏ bóng dáng đứng thẳng ở trên núi đá, rất là gai mắt. Hồng Mai tay nâng lửa đỏ ấn tỉ, bốn phương thiếu sót một góc, trên đó trải rộng vết nước, chút nào cảm nhận không tới uy năng. Hồng Mai đem cẩn thận bỏ vào hộp ngọc, lại thu vào chứa vật túi. Mới vừa rồi đánh một trận, thất thập nhị thiên hỏa diệt sát trận toàn bộ hư mất, cực phẩm hỏa linh tinh cũng đã hao hết linh lực, chỉ có hơn 10 thu hồi. Còn có hơn 100 đệ tử bị dư âm chấn vỡ tâm mạch tại chỗ bất bệnh, hơn 200 người trọng thương không dậy nổi, chỉ 110 người còn có thể chiến đấu. Tìm được. Một đạo nữ tử thanh âm vang dội chống trải chiến trường. Lý Viêm Võ, Hồng Mai, Trang Thanh Tú lập tức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hai tên nữ tu chân đạp phi kiếm, cơ múa hai cánh tay la lên, toàn bộ sư muội cũng không có sao. Hồng Mai cùng Trang Thanh Tú thật dài đưa ra một hơi, các nàng lo lắng nhất chính là rơi vào phía dưới 498 danh nữ tu, bây giờ vô sự, trong lòng cự thạch cũng có thể buông xuống. Hợp Hoan Tông người đâu? Lý Viêm Võ lớn tiếng giống giận. Hắn nóng lòng, cũng tâm hoảng, 20,000 đại quân bây giờ chỉ còn dư mấy trăm người, ba kiện trí bảo hủy hết, những trách nhiệm này bản thân muốn lưng hơn phân nửa, nếu như không làm được nhiệm vụ, kết quả của mình gặp nhau cực kỳ bi thảm. Được rồi, hai người các ngươi lưu lại chiếu cố các vị sư muội, sau chiến đấu cũng không cần tham gia. Lý Viêm Thọ nhíu mày nhìn về phía Hồng Mai, lớn tiếng tự nói, có người che chở thật tốt, không cần gánh trách nhiệm. Hồng Mai hơi nghiêng đầu quét qua Lý Viêm Thọ, thư lạnh một tiếng, núp ở phía sau mặt thật tốt, sẽ không tổn thương căn cơ, đoạn mất đường tu hành. Ngươi. Lý Viêm Thọ ngón tay Hồng Mai, cũng không tiếp tục ngôn ngữ. Hôm nay là Hồng Mai mặt mũi thương lão, gầy trơ xương, tóc dài đen nhánh cũng đã toàn bộ nhuộm bạch, hiện ra hết bi thương chi sắc, nguyên bản phong tư hiểu điệu xinh đẹp nữ tu đã không còn sót lại gì. Cắt. Lý Viêm Thọ không có tiếp tục nói móc, lập tức nhìn về phía nam tu, giống to, còn không có tìm được sao? Còn không có tìm được. Còn không mau một chút tìm. Lý Viêm Thọ rất là phiền não. Bây giờ đối phương nhân số, thực lực không biết, tùy tiện xâm nhập chỉ biết tăng thêm thương vong, nhưng Lý Viêm Thọ ra lệnh những đệ tử này không dám chống lại, chỉ có thể nhắm mắt ngự kiếm hướng càng xa xôi bay đi. Trang Thanh Tú kéo lại mong muốn ngự kiếm Hồng Mai, trực tiếp đè nàng xuống đất, cũng một mạch địa uy hạ mấy viên đan dược. Hồng Mai không cưỡng được nàng, chỉ đành ngồi xếp bằng, luyện hóa đan dược. Không bao lâu, huyết sắc hiện ra, thơ trắng biến thành đen, mặt mũi, thân hình cũng khôi phục chút, nhưng cùng lúc tới tướng mạo so sánh, vẫn là chênh lệch khá xa. Tìm được. Lanh lảnh thanh âm trong nháy mắt vang dội khắp đại địa, tất cả mọi người lập tức ngự kiếm lên, hướng phương hướng của thanh âm vội vã đi. Chỉ thấy một mảnh rậm rạp vũng tùm dây mây ẩn nút với dưới núi đá, đến gần sau có thể nhận ra được ngàn người khí tức, 10 phần yếu ớt, nhưng xác thực còn sống. Hơn 100 người vây ở núi đá chung quanh không còn dám tiến một bước, Lý Viêm Thọ ý muốn tiến lên, lại lập tức dừng lại thân hình, trong tay đỏ ngầu bảo kiếm cũng ở đây không ngừng run rẩy. "Ta đến đây đi." Hồng Mai nói. "Sư tỷ, ta tới giúp ngươi." Trang Thanh Tú bay tới Hồng Mai trước người, nếu như gặp phải nguy hiểm, nàng còn có sức đánh một trận. "Làm phiền sư muội." Thấy được Trang Thanh Tú hành động, Hồng Mai cũng là bất đắc dĩ. Ngay sau đó dưới chân dâng lên pháp trận, cũng nhanh chóng kéo dài tới, không bao lâu liền đem trọn phiến núi đá bao trùm. Hồng Mai hai tay bấm niệm pháp quyết, núi đá bay lên, xanh biết dây mây toàn bộ hiện lộ. hồng mai biến đổi pháp quyết, lửa đỏ lốc xoáy dâng lên, hướng xanh biết dây mây cuốn qua mà đi. Lá xanh phiêu diêu, hoa hồng phi lạc. Dây mây dưới, Hợp Hoan Tông ngàn mặt người sắc trắng bệnh địa nằm trên đất, các nàng tất cả mọi người cũng thiêu đốt chân nguyên, bây giờ đã vô lực hồi kích. Thấy vậy, Lý Viêm Phạo lập tức móc ra phong ấn phù lục, cũng ra lệnh, đem toàn bộ phong ấn phù lục cũng lấy ra, bây giờ liền phong ấn các nàng. Những người khác tự nhiên không dám thất lễ, rồi rít ném ra phù lục dính vào Hợp Hoan Tông đám người trên trán. Thủy Vân Nguyệt mấy người cũng chỉ có thể nhìn đây hết thảy phát sinh, nhưng không cách nào phản kháng. Không ở. Lý Viêm Phạo hoảng sợ quét nhìn Hợp Hoan Tông đám người, lập tức thanh bảo kiếm chĩa đến Thủy Vân Nguyệt trên cổ. Bạch Khê ở đâu? Hừ. Thủy Vân Nguyệt hừ lạnh một tiếng, ngay sau đó nhắm hai mắt lại, chờ đợi kiếm sắc rơi xuống. Nói mau, nếu không, ta chưa hết giết những người khác. Đỏ ngầu bảo kiếm không ngừng run rẩy, ở Thủy Vân Nguyệt mềm mại trên da lưu lại mấy vết thương. Muốn giết cứ giết, lấy ở đâu nói nhảm. Liêu Ngưng Hàn cao giọng nói. Những người khác cùng theo đó phụ họa. Trong lúc nhất thời, trang diện huyên náo vô cùng, mất đi khống chế. Được rồi. Hồng Mai quát to một tiếng, lập tức nhìn về phía Lý Viêm Thọ nói, chuyện đã đến bước này, chúng ta không đường có thể chọn, chỉ có thể tiếp tục hướng trước. Lý Viêm Thọ chủ trừ hồi lâu, cuối cùng vẫn thu hồi bảo kiếm, ngay sau đó ném ra thuyền bay. Đúng như Hồng Mai đã nói, bọn họ xác thực không đường có thể chọn. Nếu như sợ hãi không tiến lên, chờ Bạch Khê khôi phục thực lực, bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ có thể thừa dịp bây giờ tận lực bắt tù binh, tốt nhất là tuổi còn nhỏ, sẽ xin tha, như vậy mới có thể để cho Bạch Khê có chút cố kỵ. Đem tất cả mọi người thả vào thuyền bay sau, chúng ta lập tức lên đường tấn công Hợp Hoan Tông. Lý Viêm Thọ ra lệnh. Là. Chúng đệ tử đáp lại. Bên kia, Hợp Hoan Tông đại điện trên quảng trường, mới vừa rồi kịch liệt chấn động để cho quảng trường xuất hiện từng đạo cái khe, chiều rộng chút chừng hơn một xích, đám người cũng là ngã trái ngã phải, loạn cả một đoàn. Chiến đấu thế nào? Là chúng ta thắng sao? Huyền Thu Muội lo âu hỏi thăm, nhưng không người trả lời, hiện trường vô cùng an tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Thua. Trúc Thanh Thanh âm vang lên, đồng thời mở hai mắt ra, Liêu Như Sư Thị, người dẫn tuổi còn nhỏ chút đệ tử tiến về thảo dược viên tranh né, sau nửa canh giờ đi ra liền có thể. Ai? Nửa canh giờ? Tiểu sư đệ ngươi có ý gì? Liêu Như nghi ngờ đặt câu hỏi. Xin dựa theo ta nói làm. Sau nửa canh giờ, chúng ta tự sẽ thắng lợi. Đám người không do nguyên do, nhưng xem hắn nụ cười tự tin, các nàng chỉ đành đồng ý rất nhanh lấy Liêu Như cầm đầu hơn 500 người phi nhanh mà đi, bay đi phía nam núi non trùng điệp dãy núi. Nhưng có một người lặng lẽ lưu lại. Liên Nhi sư tỷ, người cũng nhanh đi. Trúc Thanh nhìn về phía nút ở đám người sau Bạch Liên. Ta không đi. Ta không sợ. Bạch Liên ngẩng đầu đỡ ngực, lớn tiếng nói. Đây không phải là vấn đề sợ hay không, đối phương đều là không tiếp, bọn họ sẽ làm rất nhiều chuyện vô sỉ. Ta có ngươi đưa bảo kiếm, ta không sợ. Nếu như bọn họ dám làm tổn thương các vị tỷ tỷ, ta liền giết bọn họ. Mục Chi Hạ mấy người cũng làm đội bằng quên, nhưng Bạch Liên kiên trì không đi, còn lấy ra cây kiếm gỗ cơ múa. Đám người thực tại hết cách, chỉ đành nhìn về phía Trúc Thanh. Lưu lại có thể, bất quá muốn tuân thủ lời dặn của ta, tuyệt đối không thể tự tiện hành động. Tốt. Bạch Liên tươi cười đáp lại. Tinh xảo trên mặt mũi nở rộ ra nụ cười sáng lạ, trắng đoan răng ngọc cũng hiển lộ mà ra, rất là xinh đẹp. Mục sư tỷ, có biện pháp nào hay không giúp Liên Nhi sư tỷ ngụy trang?
Có, rất nhanh là có thể tốt. Mục Chi Hạ tự nhiên hiểu ý của hắn, lập tức lấy ra mấy bình thuốc nước sức ở Bạch Liên trên mặt. Trúc Thanh ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, mặt trời chói chang vẫn vậy treo cao, ánh mặt trời chói mắt để cho hắn híp mắt lại. Ừm, trên lệch thời gian không nhiều lắm. Dứt lời, Trúc Thanh vén lên quần áo của mình, bên cạnh sư tỷ thấy vậy, nhất thời mặt mũi chiều hồng, kinh hô thành tiếng, "Tiểu sư đệ ngươi muốn lúc này sao?" Tiểu sư đệ chớ có nóng lòng, sư tỷ muốn chuẩn bị một chút, ít nhất phải tắm gội một phen. "Tiểu sư đệ, chờ chiến đấu kết thúc, sư tỷ sẽ thỏa mãn ngươi." Nhấn lại thêm chốc lát, Trúc Thanh không để ý đến đám người, tay phải quấn quanh linh lực, đưa về phía bụng của mình, rút ra lúc, một viên màu vàng tinh cầu đã giữ tại lòng bàn tay, đồng thời tay trái thành cây kéo chạm, ngón trỏ, ngón giữa hợp lại, viên này thổ linh căn liền không còn là vật của hắn. "Tiểu Thanh tử, ngươi đang làm gì?" Bạch Liên kinh ngạc lên tiếng. "Không có sao, chẳng qua là làm chuẩn bị." Trúc Thanh thần tình lạnh nhạt, không nhìn ra vui giận xấu bi. Mục Chi Hạ nhìn ở trong mắt, trong lòng đau từng cơn. Loại ánh mắt kia nàng từng gặp, đó là buông tha cho sinh chuẩn bị tiếp nhận chết vẻ mặt. Nàng muốn mở miệng lại tìm không ra lời nói. "Chuẩn bị? Làm gì chuẩn bị muốn rút ra linh căn? Bây giờ còn có cái gì kỳ chiêu có thể chuyển bại thành thắng?" Mục Chi Hạ suy tư, lại không tìm được đầu mối chút nào. "Tiểu sư đệ." Những người khác cũng nhìn ở trong mắt, chẳng biết tại sao, các nàng cảm giác tiểu sư đệ sắp cách các nàng đi xa. "Các vị sư tỷ không cần lo âu, chúng ta Hợp Hoan Tông tất thắng." Trúc Thanh nụ cười rực rỡ, ôn hòa mà ấm áp, chiếu vào tấm kia tuấn mỹ không tì vết trên mặt mũi, rất là mê người. "Đợi lát nữa có thể sẽ có chút chắc trở, còn mời các vị sư tỷ nhẫn lại." "Ừm." Đám người gật đầu, không nói nữa. Chương 61, tức giận dâng trào ý khó bình. Chương 61, tức giận dâng trào ý khó bình. Một đạo xinh đẹp bóng dáng phi nhanh xuyên qua Hợp Hoan Tông sương trắng, lay động mấy lần, liền rơi xuống xuống, chui vào một mảnh tươi tốt trong biển hoa, bóng người chính là Bạch Khê, nàng bò dạp với biển hoa, đem cánh tay lộ ra, thật giống như phải bắt được cái gì. Trải qua mới vừa rồi đánh một trận, nàng cũng đã tiêu hao hết pháp lực, nhưng nàng trong lòng còn có ràng buộc, là một người đàn ông, là duy nhất một để cho nàng động tâm nam nhân. "Thanh, chúng ta còn có hậu thủ." "Ngươi, đừng." Cuối cùng con mắt của nàng chậm rãi khép lại, cánh tay cũng đột nhiên rơi xuống, xinh đẹp thân hình bao phủ với trong biển hoa. Sau đó không lâu, một chiếc màu đỏ thắm ngàn trượng thuyền bay xuyên qua sương mù dày đặc, thanh thế to lớn. Đứng ngạo nghễ với mũi thuyền, Lý Viêm Thọ thưởng thức một cái tinh xảo lệnh bài màu tím, vàng óng ánh tông chủ hai chữ khắc dấu trên đó. Hợp Hoan Tông không lớn, thuyền bay lái vào trong nháy mắt, trên quảng trường mấy trăm người đã cùng thuyền bay bên trên đám người mắt nhìn mắt bên trên. Lý Viêm Thọ lập tức kéo bên chân Thủy Vân Nguyệt, cũng đem bảo kiếm gác ở trên cổ của nàng, trước lưu lại vết thương vẫn còn ở chậm rãi chảy máu tươi. Hợp Hoan Tông đám người tức giận không thôi, nhưng cũng không thể tránh được, chỉ có thể đứng thẳng tại chỗ, không dám có hành động. Lý Viêm Thọ nhìn ở trong mắt, nhếch miệng lên, lộ ra vẻ tươi cười đắc ý thiếu rất nhiều người. Hồng Mai quét nhìn quảng trường mọi người nói, đều ở đây phía nam dãy núi. Lý Viêm Thọ nói, hắn mới vừa gia nhập Hợp Hoan Tông lúc, liền lập tức thả ra thần thức, dù sao cũng là nguyên anh hậu kỳ, trong phạm vi bán kính 100 dặm Hợp Hoan Tông sớm bị hắn dò xét một lần, chỉ tiếc không có thể tìm được Bạch Khê. Chết rồi, tất nhiên tốt nhất, nếu như chẳng qua là pháp lực hao hết, ngấp trong linh mạch trong tu dưỡng, đó chính là hóc đúa chuyện. Lý Viêm Thọ quét nhìn quảng trường, trong nháy mắt phát hiện Trúc Thanh, một cái so Bạch Khê càng làm cho hắn người ghi hận. 18,000 tên đệ tử, 3 tên nguyên anh kỳ. Nếu như không có hắn phải rối, lần này chiến tranh như thế nào lại đánh gian nan như vậy? Nghĩ đến đây, Lý Viêm Thọ nhất thời lửa giận công tâm, phi thân xuống trực tiếp rơi vào Trúc Thanh trước mặt, không chút do dự đưa tay ra cánh tay bóp lấy cổ của hắn. Trúc Thanh cũng không yếu thế, giống vậy dùng hai tay cầm thật chặt Lý Viêm Thọ thủ đoạn. Thấy tình cảnh này, Lý Viêm Thọ mặt lộ trầm trọng, cánh tay hơi dùng sức, Trúc Thanh trên mặt liền bùng lên gân xanh, đỏ lên một mảnh, hai tròng mắt trong cũng tràn đầy tia máu. Đừng giết, hữu dụng. Hồng Mai vội vàng hô to. Đúng đúng đúng. Lão tổ lửa giận nhất định phải từ hắn chịu trách nhiệm, tông chủ cũng rất để ý trận pháp sư, còn người nữa. Lý Viêm Thọ nhìn về phía Hồng Mai, nụ cười quỷ dị, sát khí tận hiện. Toàn bộ sợ hãi, không còn đâu giờ khắc này hoàn toàn bùng nổ. Ngươi thật giống như cũng rất để ý hắn, có phải hay không suy nghĩ bị tông chủ chơi chán, vừa lúc tìm hắn làm nhân tình. Lý Viêm Thọ lần nữa nhìn về phía Trúc Thanh, ừm, dáng dấp quả thật không tệ, không biết phá hủy gương mặt này còn có ai muốn. Không được. Hồng Mai lần nữa lên tiếng ngăn cản. U, cái này còn chưa khỏe bên trên đâu, đã như vậy quan tâm, xem ra tông chủ đối sự quan hoài của ngươi không đủ a. Lý Viêm Thọ ngông cuồng cười to, trực tiếp bắt lại Trúc Thanh một con cánh tay, rắc rắc một tiếng, liền đem mà gãy. Trúc Thanh không kêu một tiếng, chẳng qua là hung tợn nhìn chằm chằm đối phương. Hồng Mai còn muốn lý luận lại bị Trang Thanh Tú kéo, yên tâm. Lý sư huynh còn muốn cho thiếu niên kia làm dê thế tội, sẽ không giết hắn. Hợp Hoan Tông đám người tức giận dâng trào, cất bước tiến lên, liền muốn ra tay. Tất cả mọi người tất cả lui ra. Trúc Thanh dùng nột ngạt thanh âm nói, đừng uổng một mạng. Ha ha ha. Nghe được lời nói, Lý Viêm Thọ lần nữa ngông cuồng cười to, không sai không sai. Bây giờ thắng bại đã phân, các ngươi dám động thủ nữa chính là không biết tốt xấu, ta cũng chỉ đành đưa các ngươi chết đi. Bành! Một tiếng vang trầm truyền ra, một con trắng non quả đấm đã đánh vào Lý Viêm Thọ trên mặt. Định Thần nhìn lại, đối phương thân hình điệu điệu, nhưng trên mặt, trên da đều có mảng lớn chấm đỏ, thật giống như được bệnh nặng. Người này chính là ngụy trang sau Bạch Liên. Nhân tình. Lý Viêm Thọ nhiều hứng thú xem Bạch Liên, hai người các ngươi xác thực rất xứng đôi. Trúc Thanh một tay nắm chặt Lý Viêm Thọ thủ đoạn, thân hình giãy giụa, hai chân vươn về trước, trong nháy mắt liền kẹp lấy Lý Viêm Thọ cổ. U. Rất kích động á, xem ra ngươi thật thích cái này xấu xí nha đầu. Lý Viêm Thọ tiếp tục cười rú lên, ngay sau đó đem cánh tay cao cao nâng lên lại nặng nề rơi xuống. Vang một tiếng vang trầm, Trúc Thanh sau lưng thẳng đập vào trên mặt đất, nhưng hắn vẫn vậy không nói tiếng nào, lực đạo trên tay càng là tăng thêm mấy phần. Còn rất ngoan cường, có ý tứ. Lý Viêm Thọ lần nữa giơ cánh tay lên, Bạch Liên tiếp tục vung quyền, ai Lý Viêm Thọ vung vẩy cánh tay, đem Trúc Thanh thân thể ngăn ở trước người, Bạch Liên chuyển bước còn muốn ra tay, Lý Viêm Thọ tiếp tục vung vẩy cánh tay. Ai, ai, ai. Lý Viêm Thọ không ngừng tránh né, trong miệng không ngừng phát ra âm thanh, thật giống như chơi đùa đứa trẻ. Hồng Mai thực tại không nhìn nổi, quay đầu nhìn về phía Trang Thanh Tú, đối phương lập tức phi thân đi tới Bạch Liên sau lưng, trực tiếp đem này để lại, cũng dán lên phong ấn phủ lục. Ngươi người này đánh như thế nào nhiễu người khác chơi đùa đâu? Lý Viêm Thọ tức giận dâm trảo, nhưng trên mặt lại hiện lộ ra hài đồng vậy nét mặt. Lý Sư Minh, Trang Thanh Tú hét lớn một tiếng, chiến đấu còn không có kết thúc đâu. Thanh âm ẩn chứa linh lực, trong nháy mắt liền vang dội toàn bộ Hợp Hoan Tông. Hợp Hoan Tông đệ tử che lốt hai, liên tiếp lui về phía sau. Lý Viêm Thọ cũng đứng chết chân tại chỗ, nét mặt không ngừng biến hóa. Biết. Một đạo rắn giỏi mạnh mẽ thanh âm vang lên, Lý Viêm Thọ mặt mũi rốt cuộc khôi phục bình thường, lần nữa nhìn về phía Trúc Thanh, trong lòng hắn tức giận lần nữa xung ra, nâng lên cánh tay lại nặng nề rơi xuống. Bành, 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 một cái, lại một cái. Lý Viêm Thọ không ngừng đánh Trúc Thanh, lấy phóng ra lửa giận trong lòng. Nhưng cho dù thất khiếu chảy máu, Trúc Thanh vẫn vậy không kêu một tiếng, tay chân càng là tăng thêm lực đạo. Vung ra hải tử, có chuyện hướng ta tới. Thủy Vân Nguyệt thực tại nhịn không nổi nữa, giận dữ hét. U, lao tổ điều giáo được không tệ lắm, đều như vậy, còn nghĩ nam nhân đâu? Lý Viêm Thọ mặt lộ trầm trọng. Đang khi nói chuyện, cánh tay đột nhiên truyền tới cảm giác không giống nhau. Lý Viêm Thọ quay đầu liền thấy được Trúc Thanh đang cắn bản thân hổ khẩu. Thật sự cho rằng ta không làm gì được ngươi sao? Lý Viêm Thọ nổi khùng một tiếng, một cỗ linh khí như gió lốc vòng quanh với hắn cánh tay, ngay sau đó bắn ra, trực tiếp đánh vào Trúc Thanh ngực. Hoa một tiếng, Trúc Thanh trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, ngồi trên mặt đất lăn lộn mấy vòng mới sấp xỉ dừng lại. Toàn thân vết thương trong nháy mắt nước toát ra, máu tươi như nước suối vậy chảy xuôi không chỉ, rất nhanh liền nhiễm đỏ một mảnh tấm đá. Hừ. Lý Viêm Thọ hừ lạnh một tiếng, xoay người muốn đi, nhưng mới vừa bước ra một bước, một cái nhuộm đầy máu tươi quả đấm đã đi tới đỉnh đầu của hắn. Lý Viêm Thọ cả kinh, ngay sau đó mặt lộ nụ cười tàn nhẫn, nhanh chóng giơ cánh tay lên về phía sau vung đi, đỏ ngầu quả đấm kết kết thật thật địa đánh vào Trúc Thanh trên mặt, mới vừa đứng lên hắn lần nữa bị đánh bay, trên mặt còn có một cái lửa đỏ dấu quyền, còn có từng tia khói trắng vắt ra. Hợp Hoan Tông đám người đến gần mong muốn kiểm tra Trúc Thanh thương thế, Hồng Mai cũng phi thân rơi xuống, hy vọng có thể ngăn cản Lý Viêm Thọ xung động. Đúng lúc này, bầu trời chợt tối sầm lại, thật giống như một mảnh nồng hậu mây đen che ở ánh nắng. Đám người nâng đầu, chỉ thấy sáng ngời thái dương đã thiếu sót một góc, thật giống như bị ai cắn xuống một hớp. Chương 62, huyết ma hiện thế bán niệm sinh. Chương 62, huyết ma hiện thế bán niệm sinh thiên cầu thực nhật. Hồng Mai kinh ngạc lên tiếng, thiên cầu thực nhật chính là điểm đại hung, tại sao lại xuất hiện ở hôm nay? Hôm nay không phải là các nàng tông môn đại điện ngày sao? Cũng chính là các nàng diệt tông ngày. Thật là thật đáng mừng. Lý Viêm Thọ cười ha ha, thật giống như trước hạn ăn mừng thắng lợi của mình. Hồng Mai xem từ từ thiếu sót thái dương, bất an trong lòng đột nhiên dâng lên. Hợp Hoan Tông có cực kỳ lợi hại trận pháp sư, tất nhiên biết hôm nay sẽ có thiên cầu thực nhật. Vậy vì sao phải chọn hôm nay cử hành tông môn đại điện? Nguyên nhân trong đó là cái gì? Trúc Thanh lần nữa đứng lên, nâng lên quả đấm lần nữa đánh về phía Lý Viêm Thọ, chỉ thấy đối phương khẽ nâng lên ngón tay, giống như là đạn đuổi bặm như vậy nhẹ nhõm đem hắn bắn bay. Trúc Thanh lần nữa bay ngược mà quay về, toàn thân vết thương toàn bộ nứt ra, máu tươi hóa thành mưa máu phiêu sái ở không trung, quảng trường tấm đá lần nữa bị nhiễm đỏ một mảnh. Lý Viêm Thọ xem tay vịn mặt đất còn muốn đứng lên Trúc Thanh, ngay sau đó tiến lên. Hắn không thể để cho Trúc Thanh chết rồi, không phải liền không có ai gánh tội, còn có tông chủ bên kia, Hồng Mai đã như vậy, cũng cần một cái thay thế trận pháp sư. Một đạo bình chướng hiện lên ở Trúc Thanh trên người, ngay sau đó xuống phía dưới ép đi, mới vừa nâng lên nửa tấc thân hình, lần nữa bị ép trở về mặt đất. Ngươi thích cái đó xấu xí nha đầu, hay là các ngươi tông chủ? Đều có thể. Các ngươi là Hợp Hoan Tông, biết song tu sao? Bây giờ sẽ để cho ngươi học tập một chút. Dứt lời, Trúc Thanh trên người bình chướng ngay sau đó vỡ ra, một cỗ chấn động trong nháy mắt truyền khắp toàn thân của hắn, khí lực từ từ tiêu tán, tầm mắt từ từ mê ly, ý thức cũng từ từ đi xa. Tiểu tử mong muốn lực lượng sao? Một đạo thanh âm ở Trúc Thanh trong đầu nổ vang, hắn biết đây là huyết ma triệu hoán, hắn từng thể hội qua, chẳng qua là lần trước không có tiếp nhận, nhưng lần này, đối, ta cần lực lượng. Trúc Thanh tiếng nói vừa dứt, vô số khí đen tựa như sóng lớn vậy tràn vào thân thể của hắn. Đồng thời vô số đạo thanh âm đột nhiên ở tất cả bộ não người trong nổ vang. Vì sao ta phải nghe theo Nghiêm đại quý vậy, nếu như 20 năm trước chọn chúng chính là ta, ta chính là lão tổ, một đám con tiếp. Là thanh âm của ta, vì sao thanh âm của ta sẽ xuất hiện ở đầu góc của ta? Lý Viêm Thọ hoảng sợ ôm đầu của mình. Tại sao là ta? Rõ ràng ta không thể so với sư tỷ chiến lệnh, ta cũng có thể chấn hương tông môn, tại sao phải hy sinh ta? Đây là Thủy Vân Nguyệt thanh âm. Vì sao ta cố gắng như vậy còn phải cả ngày lo lắng sẽ thành lò, một đám xú nam nhân, thấy được liền muốn nôn. Đây là Hồng Mai thanh âm. Tiểu sư đệ rất có thú, những thứ kia kỳ tư diệu tưởng là thế nào nghĩ ra được? Vì sao song tu sẽ thuần thục như vậy? Vì sao? Đây là một chi hạ thanh âm. Đáng chết Nghiêm đại quý, nếu như không phải hắn, ta cũng sẽ không rơi vào tình cảnh như vậy. Đây là Vu Thu Thiền thanh âm. Tất cả mọi người cũng hoảng sợ che đầu của mình, bản thân oán nghiệm, ưu hận của mình không giữ lại chút nào hiện ra ở tất cả mọi người đầu. Lúc này bầu trời đã hoàn toàn mờ tối, đưa tay không thấy được năm ngón, chỉ có thân ảnh mơ hồ loáng thoáng có thể phân biệt. Nhưng tất cả mọi người cũng có thể cảm nhận được, phía trước Trúc Thanh đã đứng lên, hơn nữa tản mát ra quỷ dị uy thế cường đại. Một đôi đỏ thắm trong mắt đột nhiên sáng lên, vô cùng quỷ dị. Trong mắt hơi chuyển động, ngay sau đó nhìn về phía Lý Viêm Phỏ. Bước chân đạp một cái, vang một tiếng, mặt đất vỡ vụn, đá vụn bay lên, bóng người trong thời gian ngắn liền tới đến Lý Viêm Thọ trước mặt. Lý Viêm Thọ hừ lạnh một tiếng, cánh tay nhất thời dâng lên hồng quang, giơ tay lên liền đánh về phía trước, vốn tưởng rằng đối phương sẽ lần nữa bay lên, nhưng đỏ ngầu quả đấm lại bị hời hợt đón lấy, đồng thời khí đen dọc theo cánh tay không ngừng tràn vào bên trong thân thể của hắn. Lý Viêm Thọ cảm giác được pháp lực ngưng trệ, ý muốn rút về cánh tay, chỉ nghe rắc rắc một tiếng, xoắn tim tấu xương đau nhức từ cánh tay truyền tới, hắn biết mình cánh tay đoạn mất, nhưng nắm chặt cánh tay tay cũng không có buông ra. Tiểu hỗn đản, người chịu chết đi. Lý Viêm Thọ hét lớn một tiếng, lập tức dùng tay trái thả ra nóng bỏng ngọn lửa, giơ tay lên lần nữa đánh về phía bóng người phía trước. Loại này ngọn lửa nhỏ còn dám lấy ra mất mặt, thật là không biết tự lượng sức mình. Thanh âm vang lên. Mặc dù hay là Trúc Thanh thanh âm, nhưng ngữ điệu cực kỳ ngông cuồng, cực kỳ ngạo mạn, phản phất ngự trị hết thảy chân tiên. Bóng người giơ tay lên, một cỗ khí đen tuôn trào ra tiếp nhận đánh tới ngọn lửa, khí đen phản phất không đáy nước xoáy, trong nháy mắt liền đem ngọn lửa hấp thu. Lý Viêm Thọ kinh ngạc, nhưng hắn pháp lực đã toàn bộ ngưng trệ, không cách nào lại phóng ra ngọn lửa, nhất thời quyết định chắc chắn, tay trái hóa trưởng thành đao, dùng sức vung lên đem mình cánh tay phải chặt đứt, đạp chân xuống, xoay người liền muốn trốn đi. Muốn đi? Ta cho phép sao? Thanh âm vang lên lần nữa. Bàn tay lộ ra, khí đen tuôn trào rất nhanh liền ngưng tụ ra một con bàn tay, giống vậy về phía trước bắt đi. Lý Viêm Thọ hoảng hốt bỏ chạy, nhưng không cách nào sử dụng pháp lực hắn, chỉ chạy ra khỏi hơn 10 trượng liền bị bàn tay khổng lồ bắt lại. "Tiểu tử, không đạo hữu, chúng ta lập tức rút lui, từ đó cắt đi một bên, không còn gặp nhau." Không có nghe được đáp lại, Lý Viêm Thọ mở miệng lần nữa, "Ta đem toàn bộ nữ đệ tử toàn bộ lưu lại cung cấp đạo hữu lực dụng, đạo hữu chỉ thả một mình ta liền có thể." Ông sòm. Thanh âm uy nghiêm vang lên, trong nháy mắt chấn nhiếp tất cả mọi người. Vừa dứt lời, Lý Viêm Thọ liền phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, không ai biết chuyện gì xảy ra, nhưng chỉ chốc lát, Lý Viêm Thọ thanh âm cùng khí tức liền biến mất. Giữ nguyên anh lại, hữu dụng. Đây là Trúc Thanh thanh âm, một đạo giọng ôn hòa. Ngươi thật đúng là phiền toái. Đây cũng là thanh âm của hắn, một đạo ngạo mạn thanh âm. Hợp Hoan Tông đám người vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, các nàng biết tiểu sư đệ còn sống, nhưng tên còn lại lại là ai?
Được rồi, sau đó giao cho ta đi.
Giọng ôn hòa vang lên.
Không sao, ngược lại ngươi chính là ta.
Ngạo mạn thanh âm đáp lại.
Dứt tiếng, trong đầu mọi người trong thanh âm đột nhiên biến mất, ngay sau đó đầy trời khí đen dâng trào mà ra, tất cả mọi người tại chỗ cũng cảm giác được pháp lực của mình ngưng trệ. Hợp Hoan Tông đám người không nhúc nhích, bởi vì các nàng tin tưởng tiểu sư đệ sẽ không làm thương tổn bản thân. Xích Viêm Kiếm Tông đám người thì chạy trốn mà đi, chỉ có Hồng Mai Xích Sao lôi kéo Trang Thanh Tú, mặc dù không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng nàng hiểu, chạy trốn người hẳn phải chết. Đúng như nàng suy nghĩ, Nam Tu tiếng kêu thảm thiết liên tiếp dâng lên, lại rất nhanh biến mất. Một khắc đồng hồ sau, bị cắn nuốt Thái Dương lần nữa thả ra ánh sáng, tất cả mọi người cũng rốt cuộc thấy rõ tình hình của hiện trường. Chỉ thấy từng cái một gầy trơ xương thi hài nằm trên mặt đất bên trên, máu thịt hoàn toàn không có, phản phất bị người hút đi máu tươi. Sau đó vừa nhìn về phía đi chậm rãi đi Trúc Thành, từng đạo khí đen đang từ thân thể của hắn tung bay mà ra, đỏ thắm trong mắt cũng từ từ biến mất, phản phất chưa từng thay đổi. Trúc Thanh Dương mắt nhìn về phía Hồng Mai cùng Trang Thanh Tú, ngay sau đó lấy ra hai tấm phong ấn phụ lục đổ cho các nàng. Các ngươi có thể lựa chọn tự mình động thủ, hoặc là ta tự mình ra tay.
Hồng Mai than nhẹ một tiếng, không cần.
Chính chúng ta ra tay.
Hai người vén lên y phục của mình, đem phụ lục dính vào đan điền của mình chỗ.
Nguyên Anh kỳ tu sĩ mệnh môn có hai nơi, một là đầu lâu, tức thần hồn chỗ ở, thứ hai là đan điền, là Nguyên Anh chỗ ở. Nếu như là đánh chết, nhất định phải công kích hai nơi. Nhưng nếu như là phong ấn vậy, che lại đan điền liền có thể, Nguyên Anh cùng tu sĩ thần hồn liên kết, nếu cưỡng ép thoát khỏi thân xác tiến hành đoạt xá, tất nhiên chỉ có thể lựa chọn thần hồn yếu hơn tu sĩ cấp thấp, vậy liền cần mấy trăm năm khổ tu mới có thể khôi phục tu vi. Nếu biết bản thân sẽ không chết, cần gì phải tự mình chuốc lấy cực khổ đâu. Biết kết quả đã định, Trúc Thanh rốt cuộc buông lỏng tâm thần, nhất thời mãnh liệt cảm giác mệt mỏi của tới, thân hình dừng lại liền muốn ngã quỵ. Lúc này hai thân ảnh bước xa mà tới, một là sắc mặt trắng bệnh Bạch Khê, nàng thở hổn hển ôm thật chặt Trúc Thanh cánh tay, một người khác là vai mặt Hoa Bạch Liên, nàng đầy mặt lo âu xem Trúc Thanh.
Hai vị sư tỷ, Hợp Hoan Tông thắng.
Dứt lời, Trúc Thanh liền nhắm hai mắt lại. Trên bầu trời, mấy đạo phiêu hốt bóng người lẫn nhau trò chuyện với nhau.
Bảo Thúc, người nọ có phải hay không ngàn năm trước huyết ma?
Nên là, nhưng không được lộ ra đi ra ngoài.
Bảo Thúc ngươi nên biết huyết ma nguy hại, ngàn năm trước có hơn 50 tên hóa thần kỳ chết ở huyết ma trong tay.
Đó là bọn họ lôi do tự mình đánh.
Thanh âm có chút tức giận.
Được rồi được rồi.
Một đạo nữ tử thanh âm vang lên, đứa bé kia không có lạm sát dấu hiệu, tạm thời có thể yên tâm, bất quá vẫn là phải chú ý.
Ừm.
Hành.
Cứ dựa theo Ngọc Đình nói làm đi.
Kia Xích Viêm Kiếm Tông làm như thế nào xử trí?
Lần này không ngờ lấy ra áp đáy hòm náo vật đi đối phó như vậy một cái môn phái nhỏ.
Tên là Ngọc Đình nữ tu nói.
Còn thua, thua vô cùng thảm.
Đây là một đạo khác nữ tử thanh âm.
Được rồi, đừng nhìn có chút hạ hê.
Tên là Bảo Thúc Nam tu tiếp tục nói, chúng ta tới trước là vì trợ giúp Hợp Hoan Tông, nếu các nàng thắng, liền không để ý tới nữa. Về phần Xích Viêm Kiếm Tông bên kia,
đem thực tế tình báo thả ra ngoài, như vậy liền đủ bọn họ bể đầu sức chán.
Đồng thời liên hệ Thiên Vũ Đường, Thần Binh Cát, Linh Tú Phường, Ngọc Thảo Sơn, Thủy Kiếm Tông, nói cho bọn họ biết Thiên Thông Thương Hội có hợp tác.
Là.
Dứt tiếng, mấy đạo nhân ảnh liền biến mất mất tích.
Đồng thời, Hợp Hoan Tông chung quanh còn có trên trăm đạo bóng người cũng lặng lẽ biến mất. Rất nhanh bọn họ liền đem Hợp Hoan Tông tin tức thắng lợi truyền khắp toàn bộ Nam Hải.
Chương 63, huyết ma có trí người vô tình. Chương 63, huyết ma có trí người vô tình. Hợp Hoan Tông, Tông môn đại điện cái nào đó bên trong gian phòng.
Trúc Thanh mở mắt ra liền thấy được Bạch Khê đang nằm ở trên người mình, đôi môi nương tựa nhau, đang hấp thụ lấy trong cơ thể mình âm khí.
Thân thể thế nào?
Thấy được Trúc Thanh tỉnh táo, Bạch Khê chậm rãi đứng dậy, ngọc phấn vậy thân thể hiện lên trước mắt.
Yên tâm, ta không có sao, đã cùng huyết ma đạt thành giao dịch.
Trúc Thanh lạnh nhạt đáp lại.
Giao dịch?
Kia,
người nọ có thể câu thông sao?
Bạch Khê kinh ngạc hỏi.
Kỳ thực, huyết ma chẳng qua là oán niệm tập hợp, cũng không có mình ý tưởng, càng giống như cái đứa bé.
Oán niệm sao?
Bạch Khê như có điều suy nghĩ, ta nghe nói, Thiên Cổ thực nhật lúc mới bắt đầu có thật nhiều truyền âm, đều là oán trách lời nói,
giống như có một người là ngoại lệ.
Trúc Thanh khẽ mỉm cười nói, đây chẳng qua là càn khôn âm thạch khi hấp thu người chung quanh oán niệm, cũng không phải là huyết ma ý thức.
Càn khôn âm thạch
là huyết ma nói cho ta biết, hắn cũng chỉ biết những thứ này, còn lại chính là xương bá thiên hạ loại vậy.
Ha ha ha.
Bạch Khê thanh thúy tiếng cười vang lên, thật đúng là khổ cực ngươi.
Không khổ cực.
Trúc Thanh đáp lại, đồng thời khẽ nhúc nhích ngón tay, vuốt ve đến mềm mại da thịt.
Thật không đứng đắn.
Bạch Khê trên mặt nở rộ ra nụ cười, ngay sau đó túi người cùng Trúc Thanh triển miên đứng lên.
Không bao lâu, hai người cũng nhận ra được Thủy Vân Nguyệt khí tức.
Đi đi.
Trúc Thanh nói.
Ừm.
Bạch Khê có chút lưu luyến không rời.
Linh quang vòng quanh, một món đẹp đẽ màu đỏ tím váy dài liền mặc ở Bạch Khê trên thân, tư thế yêu nhã lại diễm lệ vô cùng.
Ta đi xử lý một ít chuyện, chậm chút thời điểm tới nữa.
Nói xong, Bạch Khê lại ở Trúc Thanh trên môi in lên vừa hôn.
Trúc Thanh lần nữa nhắm hai mắt lại.
Huyết ma pháp lực chính là sinh mệnh bản nguyên của mình, không ngừng sử dụng huyết ma lực rất nhanh chỉ biết mất mạng, mặc dù lúc chiến đấu hấp thu hơn trăm người máu tươi, nhưng còn thiếu rất nhiều huyết ma lương thực.
Bản thân muốn trở thành ma tu sao?
Vẫn là thôi đi.
Chết mà thôi, cần gì phải trở thành người người thoá mạ đối tượng đâu.
Đẩy cửa đi ra ngoài, Thủy Vân Nguyệt đã sớm chờ.
Hai người làm bạn mà đi, cũng trò chuyện với nhau.
Tông môn tổn thất lớn sao?
Bạch Khê hỏi.
Vẫn là người có ba người, theo Như Lan, Hạnh Đào nói, ba người kia là phản đồ, chết chưa hết tội.
Lời tuy như vậy,
nhưng Thủy Vân Nguyệt trên mặt hay là nổi lên sầu bi. Ba người kia là bản thân bạn trai, phản bội Hợp Hoan Tông nguyên nhân nhất định là bởi vì mình chết ép. Bạch Khê nhìn ở trong mắt, tự nhiên biết Thủy Vân Nguyệt tâm tình, lập tức truy hỏi, những người khác đâu?
A.
Nghe được câu hỏi, Thủy Vân Nguyệt rốt cuộc hồi thần lại, hồi đáp, những người khác vô ngại, đều là tiểu thương, chẳng qua là chân nguyên tiêu hao quá nhiều, cần thời gian dài tu dưỡng. Lý Viêm Thọ Nguyên Anh, còn có những thứ kia kim đan kỳ tu sĩ kim đan, nên có thể luyện ra đan dược, có thể giúp khôi phục.
Ừm.
Mục Chi Hạ đang luyện chế. Chẳng qua là, Thủy Vân Nguyệt lời nói chưa xong, nhưng Bạch Khê hiểu, cho dù khôi phục chân nguyên, có thể lên cấp nguyên anh kỳ cũng không có mấy người. Oanh Oanh không có sao chứ? Bạch Khê hỏi. Bây giờ tông môn bên trong chỉ có hai cái nguyên anh kỳ, Nguyệt Oanh Oanh tuyệt không thể có chuyện. Tu vi có chút không yên, nhưng nguyên anh không có giải tán, đã an bài ở thảo dược viên bế quan, có Mục Chi Hạ hầu ở bên người, sẽ không có chuyện.
Ừm, như vậy là tốt rồi.
Bạch Khê suy tư chốc lát lại hỏi, Xích Viêm Kiếm Tông bên kia như thế nào? Nguyên Anh kỳ có 2 tên nữ tu sống sót, Kim Đan kỳ nữ tu 500 toàn bộ sống sót, nam tu 264 người sống sót. Bất quá, nữ tu mong muốn thoát khỏi Xích Viêm Kiếm Tông, gia nhập chúng ta. Trước đáp ứng đi, chờ sự thái lắng lại để cho các nàng thay đồ ra.
Tốt.
Thủy Vân Nguyệt đáp lại, tiếp tục nói, lần này còn thu được thuyền bay 986 chiếc, linh thạch đáo vật đông đảo, chủ yếu nhất vẫn là Tam Đại Chí Bảo. Kia ba kiện đáo vật còn có thể dùng sao? Bạch Khê mày liêu nhíu lại, 10 phần lo âu. Pháp trận đều đã hư mất, không có thể sửa chữa, cực phẩm hỏa linh tinh tiêu hao hầu như không còn, hơn nữa chúng ta chỉ tìm về hơn 20 cái, hơn phân nửa nên chìm vào đáy biển, về phần trấn thiên ấn. Lời nói chợt dừng, nhất thời để cho Bạch Khê chân mày nhíu chặt hơn. Thủy Vân Nguyệt nhìn ở trong mắt, nhất thời nết miệng lên, mặt lộ dáng tươi cười nói, theo Hắc Lưu nói, trấn thiên ấn bản nguyên hư mất, cho dù chữa trị, cũng chỉ có thể phát huy ra nguyên anh sơ kỳ uy năng. Thứ ngươi chính là muốn nhìn ta bêu xấu.
Đúng vậy.
Hai người cười vui đùa giỡn, hướng đại điện bên kia đi về phía trước. Trong một phòng khác bên trong, hai tên nữ tử đang ngồi ở trong thùng nước tắm, nồng nặc hoa cỏ thơm tung bay mà ra. Hai người này chính là Hồng Mai cùng Trang Thanh Tú. Sương mù bốc hơi lên, mây mù lở lở. Trong suốt mồ hôi hột từ cái trán rỉ ra, xét qua nữ tử kiểu diễm gò má, nhỏ vào thùng nước tắm, vang lên một đóa bọt sóng. Kẹt kẹt một tiếng, cửa phòng bị đẩy ra, Bạch Khê, Thủy Vân Nguyệt đi vào căn phòng.
Quấy rầy,
đây là nhà các ngươi. Hồng Mai nhìn về phía hai người hỏi, có chuyện gì sao?
Có.
Bạch Khê nói, một, các ngươi 500 nữ tu muốn gia nhập Hợp Hoan Tông, coi như chết chật đi. Thứ hai, ta cần các ngươi nguyên anh đến giúp đỡ sư muội lên cấp. Thứ ba, các ngươi hội báo lúc, không nên đem tiểu sư đệ chuyện nói ra. Các ngươi còn không bằng trực tiếp giết chúng ta đây. Hồng Mai nói, chúng ta sau khi trở về sẽ có siêu hồn, có một số việc là không đạt được. Ngươi là trận pháp sư, luôn có biện pháp. Hơn nữa Quân Viêm rất thông minh, nên hiểu có một số việc có thể nói, có một số việc không thể nói. Bạch Khê dùng được đe dọa giọng điệu.
Ai?
Vậy có thể đem chuyện nói cho Quân Viêm sao?
Hồng Mai hỏi.
Có thể. Đang khi nói chuyện, Bạch Khê đã lấy ra một cái pháp bản, một viên bảo châu vây quanh với trung ương. Đây chính là đưa tin pháp bản, giữa các tu sĩ khoảng cách xa liên lạc chính là dựa vào vật này. Hồng Mai nhận lấy pháp bản, đưa ngón tay ra nhẹ một chút, pháp bản nhất thời xoay tròn, không bao lâu pháp bản dừng lại, trung ương bảo châu nhất thời hào quang tỏa sáng, một đạo quang hà bắn ra trên không trung tạo thành màn sáng. Không bao lâu, một vị nét mặt nho nhã nam tử xuất hiện ở màn sáng trong. Người này chính là Xích Viêm Kiếm Tông tông chủ, Quân Viêm. Hồng Mai đem chiến đấu trải qua cặn kẽ báo cho Quân Viêm, đối phương suy tư chốc lát liền đáp lại. Toàn bộ yêu cầu toàn bộ đáp ứng, chờ ta đem chuyện bên này xử lý xong, đi liền đón các ngươi trở lại. Quân Viêm dừng lại chốc lát, còn nói thêm, lần này khổ cực các ngươi. Hồng Mai cùng Quân Viêm nhìn nhau không nói, rất nhanh liền chặt đứt liên hệ. Hồng Mai đem đưa tin pháp bản trả lại, đồng thời bụng cũng lấp lóe màu đỏ ánh sáng, một cái hơn một xích cao tiểu nhân nổi lên, chính là nàng Nguyên Anh. Thần hồn liên hệ ta đã chặt đứt, các ngươi yên tâm dùng đi. Hồng Mai nói. Trang Thanh Tú cũng giao ra bản thân Nguyên Anh, hai người cũng không có chút nào do dự, nguyên nhân có hai, một, quyển này chính là đối phương chiến lợi phẩm, thứ hai, lần này chiến bại các nàng tất nhiên sẽ bị trừng phạt, thay vì bị nam tu chèn ép, chẳng bằng giao cho đều là nữ tu Bạch Khê các nàng. Ít nhất các nàng còn có tương lai. Bạch Khê nhận lấy Nguyên Anh, cẩn thận bỏ vào hộp ngọc, nói, đa tạ. Hai người không có trả lời, nhắm mắt lại tiếp tục chữa thương. Bạch Khê cùng Thủy Vân Nguyệt cũng không có dừng lại, đẩy cửa liền rời đi. Chương 64, Xích Viêm Kiếm Tông thai hỏa nhiều. Chương 64, Xích Viêm Kiếm Tông thai hỏa nhiều. Nam Hải tòa nào đó hòn đảo rậm rạp vung tùm 10 phần băng ác, so Hợp Hoan đảo còn muốn lớn hơn rất nhiều, núi non trùng điệp, linh khí dồi dào. Một khối trăm trượng cự thạch đứng ngạo nghễ ở đây, trên đó có khắc Xích Viêm Kiếm Tông bốn chữ lớn, cho dù rất xa cũng có thể thấy rõ. Cự thạch sau có một tòa cao ngàn trượng ngọn núi, chóp đỉnh bị san bằng, có xây một tòa nguy nga cung điện. Cung điện bên trong đại sảnh, một vị chừng 30 tuổi nam tử ngồi trên chủ tọa, mặt mũi âm trầm, sát khí tất hiện, người này chính là Xích Viêm lão tổ. 12 tên nam nữ chia nhóm hai bên, vẻ mặt khẩn trương, có mấy người mồ hôi đã làm ướt áo quần. Một vị 25-26 nho nhã nam tử chính đại âm thanh nói rõ chiến tranh tường tình, thanh âm có lực, vang vọng với bên trong đại sảnh, chính là Quân Viêm. Giảng thuật xong, Quân Viêm liền lui tới đội ngũ, không nói nữa. Lúc này, bên trong đại sảnh yên lặng như tờ, chỉ có thể hơi nghe được một đạo nặng nề tiếng thở dốc. Xích Viêm lão tổ bàn tay dùng sức, ghế ngồi nắm tay trong nháy mắt hóa thành phấn vụ, hắn tức giận rít gào lên, nét mặt dữ tợn, phảng phất một con nổi điên hùng sư. Lật trời, chỉ có lò còn dám phản kháng. Chúng ta trực tiếp đánh tới đem các nàng tiêu diệt. muốn cho Nam Hải tất cả mọi người biết chọc giận Sích Viêm Kiếm Tông hậu quả. Quân Viêm Nam tử đối diện đi ra đội ngũ, cao giọng giảng thuật ý nghĩ của mình, người này là Sích Viêm Kiếm Tông đại trưởng lão, Diễm Đào. Những người khác cũng phụ họa nói, đối, muốn cho các nàng biết Sích Viêm Kiếm Tông lợi hại, muốn cho toàn bộ Nam Hải biết, chúng ta Sích Viêm Kiếm Tông không phải có thể chọc. Đám người nâng lên cánh tay, lớn tiếng la lên, nhưng ánh mắt Fioji không chừng, sau cổ mồ hôi lạnh như nước suối vậy chảy xuôi. Đánh, đánh như thế nào? 8.000 kết đan kỳ, 2.000 kim đan kỳ gần như toàn diện, bây giờ tông môn còn có bao nhiêu đệ tử? Kết đan kỳ chỉ có hơn 1.000 đi, kim đan kỳ cũng chỉ có 400-500, hơn nữa đều là song tu bạn lữ nữ tu. Các nàng sẽ chạy trốn sao? Trước kia thế nhưng là trốn không ít. Các nàng sẽ phản bội sao? Không phải là không có thể. Tang Bá Long, Trang Thanh Tú hai vị nguyên anh kỳ đều là bị kim đan kỳ đánh bại. Tang Bá Long chết rồi. Ngay cả chạy trốn cơ hội cũng không có liền. Chết rồi. Không có đệ tử làm lính hầu muốn chúng ta bản thân chiến đấu sao? Đối phương có 1.000 cái ngũ linh căn, đều là gấp 5 lần pháp lực. Bản thân đánh thắng được sao? Bản thân có thể hay không cùng Tang Bá Long vậy chết thảm tại chỗ? Đối phương còn có pháp trận, liền nguyên anh trung kỳ chân trưởng hữu cũng có thể giết chết pháp trận, liền tam đại trí bảo cũng có thể đánh nát pháp trận. Muốn chúng ta sao? Sao? Đánh. Nghe lời của mọi người, xem quần tình công vẫn hình ảnh, Diễm Đào phi thường hài lòng, ép ép tay, tỏ ý đám người dừng lại. Ngay sau đó vừa nhìn về phía Quân Viêm nói, tông chủ giống như có lời. A, đúng. Tam đại trí bảo là tông chủ ra lệnh dẫn đi đi. Bây giờ hủy vỡ bỡ, chấn tiên ấn còn bị Hợp Hoan Tông đoạt lại, tông chủ có phải hay không muốn nói những gì? Biết đánh không thắng, liền không cần toàn lực sao? Quân Viêm là thần tình lạnh nhạt, không có chút nào giải thích gì, tất cả mọi người đều hiểu, nếu như không có Tam đại trí bảo, Lý Viêm thọ bọn họ liền Hợp Hoan Tông cổng cũng không vào được, cũng sẽ bị toàn diệt. Ngươi, Diễm Đạo còn muốn tiếp tục chỉ trích, nhưng Sích Viêm lão tổ ác liệt tầm mắt đã đi tới. Liệt Dương lão tổ nhẹ nhàng khoát tay, tỏ ý Diễm Đạo lui ra. Nếu như muốn truy cứu trách nhiệm, Sích Viêm lão tổ tất nhiên thoát không ra quan hệ, dù sao cũng là dưới hắn ra lệnh, là hắn nói ra không tiếc bất cứ giá nào cũng phải bắt đến Bạch Khê Quân Viêm, chẳng qua là thi hành ra lệnh, cuối cùng trách nhiệm còn là mình. Thấy lão tổ không có che chở bản thân, Diễm Đạo chỉ đành hậm hực địa lui ra. Quân Viêm, ngươi ý nghĩ như thế nào? Sích Viêm lão tổ hỏi. Một, trước dựa theo điều kiện chuẩn bị trao đổi đệ tử vật phẩm, chúng ta phải nhượng bộ. Sích Viêm lão tổ hai tròng mắt vi ngưng, khí thế đột nhiên kéo lên, đây không phải là làm cho cả Nam Hải xem chúng ta làm trò cười sao? Khí thế bàng bạc trong nháy mắt tràn ngập cả gian đại sảnh, còn lại 10 người rối rít chảy ra mồ hôi lạnh, Diễm Đào cái chán cũng đổ mồ hôi hột. Quân Viêm không chút lay động, nhìn thẳng Sích Viêm lão tổ nói, nếu như Tiên Vũ các hoặc là Thiên Kiếm môn tổn thất 8.000 kết đan đệ tử, 2.000 kim đan đệ tử, chúng ta có phải hay không đi tranh đoạt địa bàn, lại lôi kéo một ít cao cấp đệ tử. Lời này vừa nói ra, Sích Viêm lão tổ thân hình run lên, những người khác cũng là đứng chết chân tại chỗ. Bây giờ tông môn tổn thất nghiêm trọng, khó tránh khỏi có người sẽ thừa dịp cháy nhà hôi của, đặc biệt là Thiên Kiếm môn. Tam đại tông môn dưới năm tông cũng sẽ có điều hành động, bọn họ đều có 4-5 tên nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, 20 người trở lên nguyên anh kỳ. Sao lãng bọn họ, Sích Viêm Kiếm Tông có thể sẽ gặp gỡ tai họa ngập đầu. Sích Viêm lão tổ thu hồi ý thế, hỏi lại, còn có đây này. Thứ hai, báo cho Tiên Vũ các cùng Thiên Kiếm môn, Hợp Hoan Tông có một chút cơ kỳ đệ tử đánh chết nguyên anh kỳ tu sĩ. Là cái đó sẽ pháp trận tiểu tử sao? Là. Lợi dụng trận pháp vượt cấp giết địch là thường cũng có chuyện, đây có gì dụ ý? Cảnh giác, chỉ cần đối phương đem tầm mắt bỏ vào Hợp Hoan Tông, sẽ gặp sao lãng chúng ta. Ừm, hiểu. Lúc này, không có ai chú ý tới, Quân Viêm gáy chảy ra một giọt mồ hôi lạnh. Hắn từng đáp ứng Bạch Khê, sẽ không đem huyết ma chuyện nói ra, bây giờ lại dùng một loại phương thức khác để cho đối phương tiến vào tầm mắt của mọi người. Đây là một nước cờ hiểm, hắn đoán chừng Bạch Khê sẽ không giết chết tù binh, mới dám đi ra bước này. Đám người cũng nghe ra, đây là họa thủy đông di để cho Hợp Hoan Tông tiếp nhận Nam Hải các tông môn cảnh giác, từ đó để cho Sích Viêm Kiếm Tông có khôi phục thời gian. Còn nước không? Sích Viêm lão tổ truy hỏi. Thứ ba, đem chúng ta tổn thất dầu dếm, chúng ta xuất động 10.000 lực khí, 3.000 trúc cơ, 1.000 kết đan, 300 kim đan, nguyên anh kỳ chỉ có 3 người. Thứ tư, phải dùng hết sức tài bồi đệ tử, lần này kết đan kỳ, kim đan kỳ đệ tử tổn thất 8 phần trở lên, nhất định phải nhanh bổ sung trở lại. Ừm, xác thực. Sích Viêm lão tổ gật đầu. Kỳ thực Quân Viêm cũng có ý nghĩ của mình, bây giờ tông môn lưu lại kết đan kỳ cùng kim đan kỳ đệ tử đa số nữ tu, vì bảo tồn sức chiến đấu, tông môn tất nhiên sẽ không lại tổn thương các nàng. Như vậy hoặc giả còn có thể tranh thủ một ít thời gian, cứu vớt Sích Viêm Kiếm Tông thời gian. Sích Viêm lão tổ nhìn về phía đám người, lớn tiếng nói, tất cả mọi chuyện lấy Quân Viêm quyết sách làm chủ, những người khác muốn toàn lực phụ tá, không phải tái khởi tranh chấp. Là. Đám người cao giọng đáp lại. Sích Viêm lão tổ khoát tay một cái, bên trong đại sảnh 12 người liền rối rít lui ra. Đi ra đại sảnh, Diễm Đào ngăn chặn Quân Viêm đừng đi, ánh mắt bất thiện xem hắn. Sư Minh nhưng có chuyện. Quân Viêm bình tĩnh hỏi. Không có, chẳng qua là muốn nhìn ngươi một chút còn có thể ở tông chủ chỗ ngồi bao lâu. Diễm Đào mặt mũi hung ác, nhưng Quân Viêm lại bình thản như nước, thật giống như hoàn toàn không có đem đối phương bỏ vào trong mắt. Ngươi, Diễm Đào chỉ Quân Viêm lỗ mũi, hắn ghét nhất chính là đối phương thái độ, giống như sự tồn tại của mình không có chút ý nghĩa nào. Diễm Đào, không nên cùng Quân Viêm lên xung đột, huống chi là loại thời điểm này. Sích Viêm lão tổ truyền âm bay vào Diễm Đào đầu. Diễm Đào mặc dù không phục, nhưng cũng chỉ có thể hậm hực rời đi. Ai Quân Viêm than nhẹ một tiếng.
Hắn vốn không có tranh đoạt ý, nhưng Xích Viêm kiếm tông thụ địch quá nhiều, hơi không để ý sẽ gặp có diệt tông họa. Vì những thứ kia vô tội đệ tử, vì mình người trọng yếu, hắn chỉ có thể khơi mào trách nhiệm. Chương 65, Phong Vân chợt biến nổi sóng chương 65, Phong Vân chợt biến nổi sóng ai? Người nghe nói không? Hợp Hoan tông đánh thắng, hơn nữa đem Xích Viêm kiếm tông đánh hòa rơi nước chảy. Cắt. Sớm biết, Xích Viêm kiếm tông 20,000 người toàn quân bị diệt, Nguyên Anh hậu kỳ Lý Viêm Thọ cũng chết ở Bạch Khê tiên tử trên tay. U. Hai người các ngươi còn trò chuyện chuyện này đâu? Không phải đâu. Còn không biết đi. Tây Lạc thành Giáp Hắc đang để lúc chiến đấu tình hình đâu? Ta vừa trở về, các ngươi cũng đi xem một chút đi, thật là quá đặc sắc, đặc biệt là cái đó biết trận pháp tiểu tử, một người giết 18,000. Ngươi nói cái gì a? Một người giết 18,000, điều này sao có thể? Các không tin cũng được, các ngươi nhìn bên này. Nói xong, người nọ liền ngự kiếm bay đi, chỉ trừ hai tên cẩm y tu sĩ đứng ngẩn ngơ tại chỗ. Nơi này là tên là Tây Lạc đảo đảo cực lớn, trong phạm vi bán kính 3 triệu dặm, ở Nam Hải cũng là sắp xếp tiến top 5 địa điểm trọng yếu, hòn đảo chính giữa có một tòa trong phạm vi bán kính 1 triệu dặm cực lớn thành trấn, tên là Tây Lạc thành. Tòa thành trì này là Nam Hải trọng yếu giao dịch địa điểm, trong đó các loại cửa hàng chiếm hết phố lớn ngõ nhỏ, trong đó yêu thú tài liệu, linh thảo linh đan, các loại báo vật cái gì cần có đều có. Đông đảo đình đài trong lầu cát, một tòa đỏ thắm ngói xanh hoa lệ gác lửng thật gai mắt, nơi này chính là Tây Lạc thành Giáp Hát. Giữa đại sảnh sân khấu trên đang có một viên quả đấm lớn nhỏ tinh cầu tản mát ra hào quang sáng tỏ, ánh sáng vặn vẹo biến đổi, tạo thành một mảnh núi non sông ngòi, còn có hơn ngàn thuyền bay cùng vô số bóng người. Chợt một cái viên cầu xuất hiện, trên đó hoa văn rõ ràng, không hề dừng bắn ra ánh sáng, viên cầu bên trong bóng người cũng từ từ biến mất. Sau đó lại là đầy trời mưa rông. Sân khấu dưới không ngừng hét lên kinh ngạc, nhìn kỹ dưới, vốn có thể chứa ngàn người không gian, bây giờ chật chội vào người, hơn nữa còn có người từ cửa sổ hướng vào phía trong ngắm nhìn. Chờ một chút, một đạo khanh thương giọng nữ đột nhiên vang lên. Mọi người thấy đi, một vị người mặc lửa đỏ phục sức nữ tử giơ tay lên hô to, cô gái này da hơi đen hiện lên màu lúa mì, mặt mũi tinh xảo cũng coi là mỹ nhân, và áo bên trên có thêu màu vàng thần binh hai chữ. "U, Tam tiểu thư tới rồi, ngài dự định chỗ ngồi giữ lại đâu?" Một vị trưởng quý bộ dáng nam tử mở miệng nói ra. Nữ tử đáp lại, liền cất bước về phía trước, đám người cũng không có oán trách. Cô gái này tên là Đoàn Tam Tiểu, là thần binh các đại trưởng lão muội muội, mặc dù là trưởng nữ, nhưng tất cả mọi người cũng gọi là Tam Tiểu thư, nàng cũng rất vui lòng như vậy. Đám người không có câu oán hận cũng không phải là sợ hãi, mà là cảm kích, thần binh các đối một ít tu sĩ cấp thấp rất là chiếu cố, có lúc thậm chí sẽ tặng tồn kho pháp bảo, đây đối với tu sĩ cấp thấp chính là ân cứu mạng. Ai đó là Tiên Vũ đường đi. Đối. Sau lưng chính là Linh Tu Phượng, Ngọc Thảo Sơn, còn có Thủy Kiếm Tông. Thế nào năm tông người cũng tề tiểu. Bây giờ Xích Viêm kiếm tông gặp nạn, tới chia đất bàn đấy chứ. Vậy cũng không đúng. Ngọc Thảo Sơn cùng Thủy Kiếm tông địa bàn ở Tiên Vũ các bên kia, như thế nào thật xa chạy đến Xích Viêm kiếm tông bên này chia đất bàn? Kia, ai biết được. Viên náo tiếng nghị luận trong, hai mươi mấy người chậm rãi đi về phía trước nhất một hàng. Lựa đỏ phục sức chính là Thần Minh Các, sau lưng đen trắng trang phục chính là Thiên Vũ Đường, gấm vóc hoa phục chính là Linh Tu Phượng, xanh biếc áo quần chính là Ngọc Thảo Sơn, nước xanh áo bảo chính là Thủy Kiếm tông. Thủy Kiếm tông tất cả đều là nữ tu, Linh Tu Phượng, Ngọc Thảo Sơn cũng là nữ tu chiếm đa số. Thần binh các đa số nam tu, chỉ có Thiên Vũ Đường nam tu trong ngực tựa sát xinh đẹp nữ tu, thật để cho người hâm mộ. Cắt. Không phải là mạnh một ít mà. Về phần như vậy khoe khoang sao? Nghe được lời của mọi người, Thiên Vũ Đường nam tu đầy mặt ửng đỏ, trong ngực nữ tu càng là mặt lộ đủ cười, ôm thật chặt ở nam nhân của mình không thả. Đám người ngồi xuống, Đoàn Tam Tiểu nói, bắt đầu lại từ đầu đi, mới vừa rồi chúng ta không thấy. Tam Tiểu Thương, sau đó mới là điểm đặc sắc, không bằng. Trưởng Vĩ lời nói chưa xong, 10 khối linh thạch trung phẩm liền rơi vào trong tay của hắn. Trưởng Vĩ cũng là bất đắc dĩ, trực tiếp phân phó bắt đầu lại từ đầu. Những người khác cũng không nói lời nào, dù sao trong đó pháp trận huyền diệu dị thường, xác thực đáng giá học tập. Cảnh tượng tái diễn, đám người cũng là tập trung tinh thần xem, có người lặng lẽ lấy ra ngọc phù ghi chép trận pháp trong đó bố cục cùng biến hóa. Ta nói, các ngươi trận pháp ghi chép được rõ ràng như vậy, thế nào mấu chốt nhất người lại không thấy rõ tướng mạo? Đoàn Tam Tiểu mở miệng lần nữa. Tam tiểu thư, trận pháp phù văn là linh khí ngưng kết mà thành, dùng xem linh bản liền có thể thấy rõ, nhưng tu sĩ thân hình dáng ngoài. Đoàn Tam Tiểu khoát tay cắt đứt trưởng quý vậy, làm thần binh các tu sĩ, loại chuyện như vậy nàng tự nhiên biết rõ, chẳng qua là làm phép người thật để cho người tò mò. Nghe nói là một vị tướng mạo tuấn mỹ thiếu niên. Trưởng quý nói, tướng mạo tuấn mỹ? Các ngươi còn nói Lương Tử Thắng tướng mạo tuấn mỹ đâu, cái đó yếu đợt. Lên tiếng. Đoàn Tam Tiểu lời nói chưa xong, một đạo khục tiếng vang lên. Đám người quay đầu, chỉ thấy một vị son phấn loẹt loẹt, người mặc rực rỡ hoa phục nam tử đứng thẳng ở giáp hát cửa, chính là Linh Tú Phường phường chủ, Lương Tử Thắng. Trang diện nhất thời yên tĩnh vô cùng, chỉ có Linh Tú Phường nữ tu che miệng cười trộm. Tu. Lương tỷ tỷ tới rồi. Cái này có chỗ ngồi. Đoàn Tam Tiểu tươi cười rạng rỡ địa vỗ một cái bên người nam tu, đối phương cũng thức thời đứng dậy nhường ra chỗ ngồi. Ừm. Lương Tử Thắng dậm chân về phía trước, sau lưng còn có một vị người mặc cánh hoa áo trắng nữ tử, chính là Hoa Phượng. Phượng tỷ tỷ cũng tới nữa, chuyện bên kia bàn xong xuôi sao? Đoàn Tam Tiểu hỏi. Những chuyện kia ta nghe không hiểu, toàn bộ giao cho đại sư mình cùng Bình tỷ, vừa lúc kéo ẩn cũng nhằm chán, chúng ta liền chạy đi ra. Hoa Phượng đáp lại. Lên tiếng Lương Tử Thắng lại hò khan mấy tiếng. Hắn muốn ngăn cản Hoa Phượng nói ra kéo ợt nhưng đối phương hoàn toàn không hiểu. Thế nào kéo ợt? Kéo ợt ngươi cũng Nguyên Anh hậu kỳ sẽ không được chứng nhận đi.
kéo vật có phải hay không để cho Ngọc Thảo Sơn người nhìn một chút. Phi một tiếng, Linh Tú Phường nữ tu rốt cuộc không nhịn được cười ra tiếng, những người khác cũng đều cố nén cười. Kỳ thực Lương Tử Thắng cũng không phải là thích mới làm như vậy trang điểm, mà là vì tuyên truyền Linh Tú Phường bảo y y bất quá, trong lúc vô tình hắn cũng đã quen như vậy trang điểm, chẳng qua là kéo vật gọi hay để cho hắn không tiếp tụ nổi.
Không có.
Không có sao.
Lương Tử Thắng chật vật đáp lại. Đám người nói chuyện phía giữa, tình cảnh đi tới cuối cùng tỉ thí, chỉ thấy cực lớn ấn tỉ vỡ vụn, bàng bạc sóng khí cuốn qua, toàn bộ cảnh tượng liền vì vậy tiêu tán, chỉ chừa một cái tinh cầu ở trên sân khấu. Đám người còn kinh ngạc với cuối cùng cảnh tượng, giáp hát nhất thời yên lặng như tờ. Đại sư Minh thật là miệng ám quẻ. Hoa Phượng đột nhiên oán trách lên tiếng.
Ừm.
Hoa Phượng ngươi vừa mới nói cái gì?
Lương Tử Thắng hỏi.
Đại sư Minh nói qua, chỉ cần Xích Viêm Kiếm Tông không lấy ra của cải, Hợp Hoàn Tông tất thắng.
Bây giờ tốt chứ, đối phương thật lấy ra của cải.
Cái đó ấn tỷ thật sự là trấn thiên ấn.
Lương Tử Thắng truy hỏi.
Đối.
Bạch Khê liên lạc chúng ta, chờ quân Viêm đem tù binh tiếp đi, chúng ta liền đem những tiểu tử kia đưa trở về.
A,
không phải.
Hợp Hoan Tông phải đem trấn thiên ấn trả lại sao?
Ngược lại đã phá hủy, trả lại cũng không có vấn đề gì.
Phá hủy?
Toàn bộ đại sảnh vạn người đồng thời phát ra nghi vấn, cũng thực đem Hoa Phượng sợ hết hồn. Thấy được hơn 10.000 người ánh mắt sáng rực nhìn chăm chú bản thân, Hoa Phượng cũng là lần đầu tiên cảm nhận được sợ hãi.
Phượng tỷ tỷ, là Hắc Nữu nói sao?
Đoàn Tam tiểu hỏi.
Đối.
Hắc Nữu nói, trấn thiên ấn bản nguyên đã tổn hại, cho dù chữa trị cũng chỉ có nguyên anh sơ kỳ uy năng, không đáng để lo.
Nếu là Hắc Nữu phán đoán, đó chính là thật.
Đoàn Tam tiểu thở phào nhẹ nhõm.
Hắc Nữu từng ở thần binh các tu hành, nàng luyện khí mới có thể hơn mình xa, nếu không phải hòa độc chuyện, thần binh các rất có thể lại bởi vì nàng mà hướng Hợp Hoàn Tông làm có dễ.
Thất thập nhị thiên hỏa diệt sát trận đâu?
Lương Tử Thắng hỏi.
A, pháp trận hủy hết, không có có thể sửa chữa.
Đúng, còn có cực phẩm hỏa linh tinh cũng tiêu hao hầu như không còn, hơn phân nửa cũng táng thân đáy biển.
Nghe đến mấy câu này, những người khác cũng yên tâm trong thạch đầu.
Xích Viêm Kiếm Tông căn cơ chính là cái này tam đại chí bảo, bây giờ bọn nó hủy hết, Xích Viêm Kiếm Tông liền lại không dựa vào, đục nước béo cò thiên kiếm môn cũng sẽ thu liễm.
Nam Hải sắp trở trời.
Chương 66, thuyết phục huyết ma bị moi. Chương 66, thuyết phục huyết ma bị moi. Tinh hải trong, ngôi sao đầy trời lóng lánh hào quang sáng tỏ, hơn nữa không ngừng truyền ra lời nói. Ta đã là mạnh nhất kiếm tiên, vì sao không thể chân chính thành tiên?
Đều là đám kia khốn kiếp tham quan, ta mới không thể bảo sĩ.
Ta đã cố gắng như vậy, vì sao không thể trở thành đại yêu?
Huyết thống thật trọng yếu như vậy sao?
Ta chỉ muốn kiếm chút tiền sống tiếp, vì sao thế đạo như vậy bất công?
Hơn 10.000 nói tiếng âm đồng lúc vang vọng với tinh hải, rất là huyên áo.
Tinh hải chính giữa ngồi xếp bằng hai người, đều là giống nhau mặt mũi.
Một người mặt mũi ôn hòa, nhắm mắt lắng nghe chúng quanh thanh âm, một người thời là mặt lộ nụ cười cao ngạo, đang có chút hăng hái mà nhìn xem đối phương.
Thế nào?
Đây chính là oán niệm.
Chỉ cần sử dụng lực lượng của ta, ngươi oán niệm sẽ gặp biến mất.
Cao ngạo thanh âm vang lên.
Thật có ý tứ.
Tên còn lại vẫn vậy nhắm hai mắt, cẩn thận thưởng thức mỗi người lời nói.
Có phải hay không phải dùng lực lượng của ta xưng bá thiên hạ?
Xưng bá thiên hạ rất thú vị sao?
Đó là dĩ nhiên.
Triệu triệu nhân thần phục ngươi dưới chân, cao giọng ca tụng tên của ngươi, cái này còn không có thu sao?
Ngươi nhìn cái kia kiếm tiên.
Một người ngoắc, một cái chùm sáng liền phiêu tới giữa hai người, ánh sáng long lánh, ngay sau đó một bức tranh xuất hiện. Bản thân đứng ở đỉnh núi, sau lưng có vô số người quỳ mọp đầy đất, cũng hô to, thiên hạ đệ nhất kiếm tiên.
Như vậy trí nhớ ta đã có, rất bình thường mà.
Nắm giữ thiên hạ cảm giác cũng là rất thú vị.
Phải không?
Người nọ lần nữa ngoắc, một cái khác chùm sáng bay gần, sau đó chính là một cái khác đoạn hình ảnh.
Bản thân sống ở hoàng cung, lúc mới sinh ra liền lập làm thái tử, sau chính là một ngày một đêm học tập, 6 tuổi thời phụ hoàng qua đời, bản thân thân chính.
Lúc ấy triều đình hủ bại, tham quan hoành hành.
Bản thân chỉ có thể nhịn nhục phụ trọng, xúc tích lực lượng, 5 năm sau, cuối cùng đem tham quan bốn thủ xử trí.
Sau 60 năm, bản thân một mực khổ cực nắm giữ thiên hạ, mỗi ngày cạn hết tinh lực, đêm không thể chợp mắt.
Rất thú vị sao?
Nếu như là ta, cũng đã buông tha cho, trực tiếp như tiên hoàng như vậy đắm chìm ở phía sau cung ôn nhu hương, đây chẳng phải là khoái chăng?
Nữ nhân mà thôi, xương ba thiên hạ, triệu triệu nữ tử đều là ngươi.
Kia rất không ý tứ.
Ngươi nhìn lại,
một cái khác bức họa xuất hiện, chỉ thấy hoa phố nữ tử toàn bộ hướng bản thân ngoắc, mỗi người cũng má lúm như hoa, nhưng mình cũng không có vui sướng ý đi tới bên đường. Một vị hương giã thôn cô đối với mình khẽ mỉm cười, nụ cười tinh khiết, bất nhiễm một tia trần thế ô trọng, nhất thời để cho bản thân tâm hoa nổ phóng.
Cô gái kia tướng mạo bình thường, cũng không có chỗ đặc biệt, nhưng nàng mỉm cười lúc lại làm cho bản thân quên đi toàn bộ phiền não.
Như thế nào?
Ai ngươi rốt cuộc có muốn hay không xưng bá thiên hạ?
Không nghĩ.
Không có ý nghĩa.
Vậy ta chỉ có thể cưỡng ép chiếm cứ thân thể của ngươi, bản thân xưng bá thiên hạ.
Có thể a?
Chẳng qua là xưng bá thiên hạ sau, ngươi muốn làm gì?
Sau?
Ừm.
Một người nâng lên cằm suy tính, chuyện về sau, thật đúng là không biết.
Vậy liền không có ý nghĩa.
Một người mỉm cười nhìn về phía tên còn lại, nói, ta cùng ngươi nói một chút ta sau muốn làm chuyện.
Được a.
Ngay sau đó Bạch Khê các nàng cười vui đùa giỡn hình ảnh hiện lên ở hai người trước mắt.
Các sư tỷ cai vã, Như Lan nụ cười cùng nước mắt, Lưu Huệ Lan thẹn thùng, Vu Thu Thiền ôn nhu.
Toàn bộ đều là như vậy bình thường, nhưng lại là sâu tận xương tủy ấm áp.
Nữ nhân mà thôi, không có gì đặc biệt.
Ngươi không hiểu, ta có thể dạy ngươi.
Dù sao cũng so xưng bá thiên hạ sau, vô công rồi nghề tốt hơn đi.
Được chưa?
Đúng, thân thể của ta còn có thể sống bao lâu?
Không biết.
Ta chỉ biết là, tất cả mọi chuyện đều có giá cao, Ngươi muốn xưng bá thiên hạ, liền muốn bỏ ra tương ứng tuổi thọ. Kia càn khôn âm thạch như thế nào sử dụng?
Không biết. Ta chỉ biết mình chính là càn khôn âm thạch, là thiên địa âm khí hội tụ mà thành. Chúng ta bây giờ là đồng minh, ta dạy cho ngươi chuyện thú vị, ngươi liền trợ giúp với ta.
Tốt. Hai người giơ bàn tay lên, hô kích một cái. Trúc Thanh mở mắt ra, hơi dịch chuyển thân thể. Trải qua mấy ngày điều dưỡng, lúc chiến đấu tiêu hao máu tươi đã khôi phục một chút, cuối cùng có thể ngồi dậy. Chỉ thấy Bạch Khê người trần truồng xếp bằng ở cách đó không xa trên bồ đoàn, trên tay có một cái màu thủy lam nguyên anh, mặt mũi có chút mơ hồ. Đây là Bạch Khê lần đầu tiên nguyên anh, Thủy Vân Nguyệt trả lại. Màu thủy lam nguyên anh trôi hướng Bạch Khê bụng, phản phất nước suối vào biển, rất nhanh liền hòa tan vào trong cơ thể nàng. Màu thủy lam linh quang lưu chuyển, Bạch Khê khí thế đột nhiên kéo lên, đến một cái cực điểm sau, dừng lại chốc lát, lại lần nữa kéo lên. Bạch Khê đột phá, nàng thành công tiến cấp tới nguyên anh hậu kỳ. Trúc Thanh một tay chống cằm, nằm nghiêng thân hình, cẩn thận thưởng thức trước mắt mỹ nhân. Bạch Khê khí thế không có đình chỉ, còn đang không ngừng kéo lên, sau một canh giờ, khí tức của nàng mới từ từ hòa hoãn xuống. Bạch Khê mở mắt ra liền đối với bên trên Trúc Thanh ánh mắt, giống vậy một tay chống cằm, có chút hăng hái nhìn về phía Trúc Thanh. Đẹp không? Thế gian khó tìm mỹ nhân. Miệng lưỡi trơn tru. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, Bạch Khê đứng dậy đi tới giường hẹp, Trúc Thanh thì đưa tay ôm nàng eo liễu. Không được. Bạch Khê nũng nịu trách cứ. Trúc Thanh chu mỏ một cái, bày tỏ bất mãn. Nhưng hắn hết sức rõ ràng, Bạch Khê mới vừa lên cấp, nhất định phải bế quan ổn định tu vi, đặc biệt là ngũ hành tương sinh linh căn đã bắt đầu vận chuyển, cần dồi dào linh khí chống đỡ tu luyện mới được. Hôm nay ta mới vừa khôi phục, sư tỷ liền muốn bế quan. Chẳng lẽ sư tỷ thích hành hạ ta sao? Cũng sẽ ba hoa. Bạch Khê túi người hôn lên Trúc Thanh đôi môi, ôn tồn sau một lúc nói, một tháng sau, Tam Đại Tông Môn cùng đến Hợp Hoàn Tông, Nguyên Anh Trung Kỳ không đáng chú ý, liền lên cấp. Tam Đại Tông Môn tề tụ. Thật đúng là có ý tứ. Trúc Thanh mỉm cười nói. Ngươi đừng cười. Con mắt của bọn họ chính là ngươi. A, ta tới xử lý đi. Cũng có thể giết sao. Ngươi nha. Bạch Khê nhẹ một chút Trúc Thanh cái chắn nói, Quân Viêm không có đem ngươi là huyết ma chuyện nói ra, nhưng nói cho Tiên Vũ các cùng Thiên Kiếm Môn, một mình ngươi Trúc Cơ Kỳ đánh chết Nguyên Anh Kỳ, bọn họ nên là tới rõ rõ hư thực. Như vậy a. Trúc Thanh tựa hồ có chút thất vọng. Pháp bảo của chúng ta vẫn còn ở đi. Ngươi còn biết chúng ta có pháp bảo. Bạch Khê mặt mũi hơi giận. Hợp Hoan Tông sát thực chuẩn bị mấy món lớn uy năng pháp bảo, chỉ là bởi vì Lý Viêm Thọ nhát gan, mới không có sử dụng cơ hội. Nếu như mệnh trung, pháp lực hao hết Lý Viêm Thọ chắc chắn mất mạng tại chỗ. Trúc Thanh cũng không cần gánh vác huyết mà số mạng. Được rồi được rồi. Trúc Thanh ôm Bạch Khê, êm ái vuốt ve sau lưng của nàng. Bạch Khê cũng là thật chặt ôm lấy Trúc Thanh, như sợ sau một khắc hắn liền biến mất. Căn cứ cổ tịch đi lại, cứ gấp lúc, hóa niệm vào cơ thể, tùy tâm sử dụng. Núi thây huyết ma vô tâm trí, không thể khống, không thể lưu. Trúc Thanh có tâm trí, rất ôn nhu, không có chút nào oán khí, không có chút nào sát khí. Nhất định là cổ tịch có sai lầm. Chẳng qua là, Trúc Thanh tay tại Bạch Khê toàn thân đi lại, như có chút đói khát khó nhịn. Xem ra thật sự có tâm ma. Bạch Khê vẫn vậy ôm Trúc Thanh, đầy mặt nụ cười nói. Tâm ma. Lúc này, Trúc Thanh mới chú ý tới, bản thân thật sự có chút tùy ý làm sằng. Thiên địa có căn côn, phân âm dương, dương ở ngày, trưởng chính khí chuyên khắc tà ma, âm trên đất, trưởng âm tà dục vọng tâm ma. Có đang liền có tả, thiên địa nhất thể. Bên trong cơ thể ngươi chính là càn khôn âm khí, nếu như tu luyện ma đạo công pháp, sẽ một ngày ngàn dặm. Không luyện. Trúc Thanh chém đinh chặt sắt tự tuyệt. Bạch Khê đã sớm đoán được kết quả, tiếp tục nói, càn khôn âm khí nắm giữ tâm ma, ngươi gây nên toàn nhân tâm ma lên. Phàm là tu luyện, phải có tâm ma. Không thể nhịn nhịn, chỉ có thể vượt qua. Chẳng lẽ sư tỷ muốn ta tùy tâm sở dục sao? Nếu như chẳng qua là đối ta có thể toàn bộ tiếp nhận. Ai Trúc Thanh mặt mang dáng tươi cười nhìn về phía Bạch Khê, động tác trên tay càng thêm không chút kiêng kỵ. Bạch Khê mặt mũi chiều hồng, thở hổn hển nói, trước chờ ta nói hết lời. Càn khôn âm khí thuộc về thiên địa linh khí một loại, cùng nữ tử trong cơ thể nguyên âm khí, coi như là đồng nguyên, tông môn chuyện ngươi cũng biết, ta muốn cho ngươi trợ giúp các sư tỷ tu luyện, đồng thời cũng có thể vượt qua tâm của chính mình mà. Ừm. Trúc Thanh có chút do dự. Chiến tranh đã kết thúc, hắn bây giờ chỉ muốn cùng thích người ở chung một chỗ. Thấy được Trúc Thanh nét mặt, Bạch Khê cười giả dối, nếu như âm khí không phóng ra, sẽ ăn mòn bên trong cơ thể nguyên dương khí, cuối cùng mất đi long hổ chi uy. A. Trúc Thanh kinh ngạc lên tiếng. Ngay sau đó không chút do dự đồng ý tốt, ta toàn lực phối hợp. Chương 67, chân tướng đoán được nước mắt đầy đất chương 67, chân tướng đoán được nước mắt đầy đất Bạch Khê dùng khăn lau lau chùi trên người mồ hôi hột, cũng nói, các vị sư muội chờ ở bên ngoài ngươi mấy ngày, phải gặp sao? Dĩ nhiên phải gặp, không biết Đại Hoa có tức giận hay không. Ngươi chỉ để ý Ngưu Lan, không nghĩ tới Liên Nhi sao? Liên Nhi sư tỷ không hiểu tình yêu nam nữ, lần này vẫn là đem nói chuyện rõ ràng đi. Bạch Khê quay đầu nhìn về phía Trúc Thanh, hơi có thâm ý nói, ngươi có lẽ sẽ minh bạch Liên Nhi. Dứt lời, Bạch Khê liền mặc quần áo tử tế, rời khỏi người mà đi. Không bao lâu, cửa phòng bị gõ, ngoài cửa có mười mấy người khí tức. Trúc Thanh đứng dậy, mặc dù mới vừa khôi phục, nhưng vẫn là phải làm ra khí tức rồi rào dáng vẻ. Mời vào. Dứt tiếng, trừ Hoa Nguyệt Dung, mấy vị sư tỷ đều ở đây, còn có Bạch Liên, Nưu Lan, Hạnh Đào mấy người. Thổ Hoa Tử, người không sao chứ? Nưu Lan bước xa đi tới giường ở bên. Trúc Thanh trực tiếp ôm nàng, không cố kỵ chút nào địa hôn. Những người khác nhìn ở trong mắt, nhất thời nhẹ giọng kêu lên. Nưu Lan hưởng thụ chốc lát, liền nhẹ nhàng đẩy ra Trúc Thanh, mặt mũi chiều hồng nhìn về phía hắn. Mặc dù sắc mặt trắng bệnh, nhưng khí tức rất tốt, hơn nữa cánh tay có lực, cũng đã vô sự. Thật là, các sư tỷ đều nhìn đâu? Nưu Lan thẹn thùng nói. Những người khác cũng không có nhìn ra khác thường, vẻ lo lắng nhất thời tiêu tán lái đi. Chỉ có Bạch Liên đứng ở góc, chăm chú nhìn về phía Trúc Thanh. Cái đó, Bạch Liên có chút do dự. Liên Nhi có lời gì có thể nói thẳng? Mục Chi Hạ nói. Nàng quen thuộc Bạch Liên là ngay thẳng tính tình, gần đây biến hóa có chút để cho người lo lắng. Có thể để cho ta cùng Liên Nhi sư tỷ đơn độc nói chuyện một chút sao? Trúc Thanh nói. Hắn tựa hồ đã đoán được Liên Nhi sư tỷ nhìn ra chút cái gì. Những người khác cũng là lo âu, Trúc Thanh sẽ phải báo cho chuyện nam nữ, cũng bị bỏ đạo lữ chuyện. Ừm. Hay là ta cùng tiểu sư đệ đơn độc nói chuyện một chút đi. Bạch Liên nói. Những người khác cũng chỉ đành làm theo, rời phòng. Nhưng các nàng cũng không đi xa, đem lỗ tai dính vào trên tường, cẩn thận lắng nghe hai người đối thoại. Trúc Thanh lấy ra một cái ngọc phù, hướng không trung ném đi, ngọc phù tản mát ra nồng nặc xương trắng đem mình cùng Bạch Liên cái bọc. Liên Nhi sư tỷ, có chuyện mới nói. Ngươi có phải hay không sắp chết? Liên Nhi sư tỷ quả nhiên đã nhìn ra. Ừm. Bạch Liên chỉ Trúc Thanh bụng nói, ngươi trong đan điền hắc cầu đang hấp thu ngươi thọ nguyên, nên không bao lâu, ngươi chỉ biết mất mạng. Đối. Trúc Thanh không che giấu chút nào địa thừa nhận. Vì sao? Bạch Liên mặt lộ nóng nảy, ngươi biết là loại kết quả này, vì sao còn phải làm như vậy? Bởi vì các ngươi rất trọng yếu, so với ta tính mạng còn trọng yếu hơn. Trúc Thanh mặt mang dáng tươi cười trả lời. Ta cũng là sao? Bạch Liên nhìn chằm chằm xanh biết ánh mắt xem Trúc Thanh, trong con ngươi lấp loé ánh sáng, thật giống như đang mong đợi cái gì. Đối. Liên Nhi sư tỷ rất trọng yếu. Trúc Thanh chậm rãi nói, ở thảo dược viên học tập thời điểm, Liên Nhi sư tỷ mỗi ngày đều làm bạn với ta, để cho ta rất vui vẻ, rất phong phú. Nghe đến mấy câu này, Bạch Liên cười hắc hắc ra tiếng, nhưng nước mắt lại lặng yên không một tiếng động chảy xuống. Ai rõ ràng là vui vẻ chuyện, vì sao ta sẽ rơi lệ? Bạch Liên lau nước mắt, nhưng nước mắt phảng phất vỡ đê hồng thủy, bùng nổ không ngăn nổi. Trúc Thanh đứng dậy, đem Bạch Liên ôm thật chặt ở trong ngực, Bạch Liên cũng không cố kỵ nữa, lớn tiếng khóc lên. Ta không muốn để cho người chết, ta muốn cùng ngươi cùng nhau học tập, cùng đi đường rất xa. Bạch Liên một bên thút thít, vừa nói ra lời trong lòng. Trúc Thanh rốt cuộc hiểu ra, Liên Nhi sư tỷ cũng không phải là không hiểu chuyện nam nữ, chẳng qua là chưa bao giờ nghĩ tới hai người sẽ xảy ra chết chia lìa. Bạch Liên nâng lên trải rộng nước mắt gò má, hôn lên Trúc Thanh đôi môi, linh quang chợt lóe, hai người liền triền miên lại với nhau. Trúc Thanh giơ tay lên thu hồi ngọc phù, bên trong gian phòng tình hình liền bị bên ngoài phát hiện, nhất thời tiếng huyên náo một mảnh. Liên Nhi rốt cuộc cũng đã trưởng thành. Mục Chi Hạ nói, thôi, bọn họ vốn là trước đạo lữ. Liêu Ngưng Hàn nói, cũng tốt, Liên Nhi sư tỷ gần đây luôn là lạ, sẽ để cho thổ hoa tử an ủi một chút đi. Nghe được Nưu Lan vậy, những người khác là kinh ngạc không thôi, nhất thời cảm thấy Nưu Lan cũng đã trưởng thành. Mấy ngày sau, Thủy Vân Nguyệt mang theo Trúc Thanh đi tới tông môn đại điện phía sau động phủ. Trong động phủ trùng tu xa hoa, nguy nga trắng lệ, các loại đồ gia dụng đầy đủ hết, là Trúc Thanh ra mắt sang trọng nhất động phủ. Tông chủ, ngươi vì sao dẫn ta tới này? Nơi này nên là tông chủ động phủ đi. Ngươi sau này ngay ở chỗ này tu luyện, các vị sư tỷ, sư muội cũng phương tiện tìm ngươi. Tông chủ đều biết sao? Trúc Thanh hỏi. Ta giàu gì cũng là tông chủ, sự viện trong tông phái nên biết được. Thủy Vân Nguyệt đầy mặt buồn lo mà nhìn xem Trúc Thanh, há mồm lại đóng, không nói ra lời nói. Lời nói đã không có ý nghĩa, cảm tạ lại làm sao, oán trách lại làm sao, cũng đổi không trở về điều này sống động sinh mạng. Thủy Vân Nguyệt kéo Trúc Thanh tay, xuyên qua mấy cái hành lang, đi tới một cánh chu hồng ngọc trước cửa. Đẩy cửa mà vào, một trương trắng như tuyết cực lớn giường hẹp dọi vào hai người tầm mắt. Cách đó không xa còn có một cái ao nước, suối nước trong suốt, linh khí dồi dào. Nếu đi tới nơi này, Trúc Thanh tự nhiên biết chuyện sắp xảy ra, hơi không người liền đem Thủy Vân Nguyệt ôm vào trong ngực, thẳng đi về phía giường hẹp. Thủy Vân Nguyệt rúc vào trong ngực của hắn, sắc mặt chiều hồng, hô hấp dồn dập. Nàng từng ảo tưởng một màn này, nhưng chưa từng nghĩ tiểu sư đệ lại như thế bá đạo. Trúc Thanh ôn nhu địa đem Thủy Vân Nguyệt đặt ở trên giường hẹp, túi người liền hôn lên môi của nàng. Hơi nóng bay lên, Thủy Vân Nguyệt nhất thời không thể tự khống chế, trong nháy mắt liền lầm vào ôn nhu hương. Đột nhiên, đi qua không chịu nổi hồi ức dâng lên trong lòng, nàng trực tiếp đẩy ra Trúc Thanh, mặt mũi dữ tợn, có chút đáng sợ. Trúc Thanh nghe nói qua Thủy Vân Nguyệt chuyện, cũng có thể tưởng tượng Thủy Vân Nguyệt thống khổ, túi người về phía trước, phi thường ôn nhu địa vuốt ve gò má của nàng. Nguyệt Nhi, ta sẽ không làm thương tổn ngươi, ta sẽ một mực tại bên cạnh ngươi. Nghe được như vậy ôn nhu lời nói, Thủy Vân Nguyệt cũng buông xuống đề phòng, cười khổ mở miệng, là sư tỷ nói cho ngươi à? Đối. Sư tỷ để cho ta đem hết toàn lực trấn an. Thật là. Thủy Vân Nguyệt cười khổ chốc lát, rất nhanh khôi phục vẻ mặt nghiêm túc, chúng ta còn có chính sự. Tốt. Nói xong, Trúc Thanh liền rút đi quần áo, ngồi xếp bằng ở Thủy Vân Nguyệt trước mặt. Thấy như vậy cảnh đẹp, Thủy Vân Nguyệt thưởng thức hồi lâu mới lấy lại tinh thần, cũng rút đi quần áo, mười phần tự tin biểu diễn vóc người của mình. Tam đại tông môn tề tụ chuyện, ngươi cũng đã biết. Đối. Này mục đích là ta. Coi là vậy đi, chủ yếu nhất mục đích hay là thử dò xét Hợp Hoan Tông sâu cạn, dù sao có thể đánh bại Xích Viêm Kiếm Tông 20,000 người, những tông môn khác tự nhiên sẽ đề phòng. Về phần chuyện này, ta ngược lại có không đồng dạng ý tưởng. A nói nghe một chút. Xác thực rất tốt. Bất quá quan hệ trọng đại, ta còn muốn cùng các trưởng lão thương nghị. Còn ngươi nữa chuyện. Thủy Vân Nguyệt lần nữa nhìn về phía trước mắt Tuấn Mỹ tiểu sư đệ, nhất thời nụ cười nở rộ. Một, là bên trong cơ thể ngươi càn khôn âm khí quá nặng sẽ bị cho rằng là ma tu. Thứ hai, là tâm ma, tiên vũ các mỹ nhân đông đảo, nếu như ngươi thất thố, Hợp Hoan Tông cũng sẽ nhận dính líu. Ta còn không đến mức thất thố đến loại trình độ này. Phải không? Đang khi nói chuyện, Thủy Vân Nguyệt sống tạm tiến lên, nhu nhược không có xương thân thể lâm vào Trúc Thanh lồng ngực. Chẳng biết tại sao, Trúc Thanh đã đem Thủy Vân Nguyệt ôm thật chặt ở, trên người cũng nổi lên hơi nóng.
Xem đi.
Thủy Vân Nguyệt cười giả dối, cũng không có tránh thoát Trúc Thanh hoài bão.
Chương 68, Hợp Hoan Bảo Điện phá tâm ma. Chương 68, Hợp Hoan Bảo Điện phá tâm ma là ta đánh giá cao mình.
Trúc Thanh lúng túng buông tay ra cánh tay, hỏi, vậy ta phải làm sao?
Bên trong cơ thể ngươi âm khí, chúng ta sẽ giúp ngươi chia sẻ, ngươi còn phải tu luyện Hợp Hoan Bảo Điện để cao trong cơ thể dương khí, về phần tâm ma, khoảng thời gian này ngươi có thể tùy tâm sử dụng, các sư tỷ sẽ dốc toàn lực phối hợp ngươi.
Thủy Vân Nguyệt quyến rũ mà đem đầu phát vén đến sau tai, thẳng tắp lồng ngực ngồi xếp bằng ở Trúc Thanh trước mặt, đầy đặn vóc người cùng tình xảo mặt mũi toàn bộ triển lộ mà ra.
Làm tông chủ, bây giờ chính thức truyền thụ ngươi Hợp Hoan Bảo Điện.
Sau đó, Thủy Vân Nguyệt cặn kẽ giảng giải.
Hợp Hoan Bảo Điện là Hợp Hoan Tông chấn tông chi bảo, nhưng tương tự công pháp cũng có rất nhiều, Hợp Hoan Bảo Điện chia ra làm 3 bộ phận.
1. Âm dương điều hòa.
Thiên địa sinh âm dương sinh vật vật.
Âm dương giao dung sinh ra bản nguyên chi lực, có thể ra đời mới sinh mạng, cũng có thể hóa thành nồng nặc chân nguyên đến giúp đỡ tu sĩ đột phá.
Nam tử tu luyện Phi Long Quyết có thể giúp nam tu ngưng luyện càng dày đặc hơn nguyên dương bản nguyên, đồng thời nhưng điều lý thân thể, khiến nam tu dương cương khí đầy, long tinh hổ mãnh.
Đối công pháp nào khác cũng có trợ giúp, khiến tu luyện thuận lợi hơn, pháp lực càng thâm hậu.
Nữ tử tu luyện Phượng Vũ Quyết lấy từ rồng bay phượng múa trợ giúp nữ tử tu luyện càng tinh thuần nguyên âm bản nguyên, đồng thời hầu gái càng có sức hấp dẫn, da phát như son, mặt mũi như ngọc đều là bình thường, cao thâm người có thể phóng ra mỹ thuật, bị tâm thần người.
Giống vậy có thể khiến pháp lực càng thâm hậu.
Thứ hai, linh khí trao đổi.
Đang tu luyện lúc, lợi dụng âm dương điều hòa lực có thể giúp đạo lư hai bên phát triển càng rộng rãi hơn kinh mạch, càng thâm hậu đan điển, càng tinh thuần chân nguyên, ngưng tụ càng sung túc kim đan cùng nguyên anh.
Thứ ba, thần hồn cộng minh.
Trong tu luyện thần hồn không yên, thậm chí xuất hiện tâm ma đều là thái độ bình thường.
Một người tâm thần không yên, đạo lư có thể chia sẻ, trấn an đối phương, đột phá cảnh giới lúc có thể trợ giúp ổn định thần hồn, gia tăng đột phá có thể, đồng thời ở bình thường lúc tu luyện cũng có thể giống như âm dương giao dung như vậy, lớn mạnh tự thân thần hồn.
Người đã tu luyện trong đó hơn phân nửa, đặc biệt là thần hồn cộng minh, rất là tinh diệu.
Ta bây giờ còn chưa đã ngứa.
Phải không?
Thật là vinh hạnh cực kỳ.
Trúc Thanh tà mị cười một tiếng, nhất thời để cho Thủy Vân Nguyệt đỏ mặt tiến hai.
Lên tiếng.
Thủy Vân Nguyệt ho nhẹ che giấu lung túng, ngay sau đó nói, ta bây giờ liền giáo sư ngươi lúc tu luyện kỹ xảo.
Âm dương điều hòa, linh khí trao đổi, thần hồn cộng minh, Thủy Vân Nguyệt dạy được hết sức chăm chú.
Nhưng Trúc Thanh nhìn ra nàng cũng không có buông xuống đi qua.
Sư tỷ, ta cảm thấy sắp xỉ.
Không bằng ta diễn luyện một lần, sư tỷ từ cạnh chỉ điểm.
Trúc Thanh mặt mũi hàm tình nhìn về phía Thủy Vân Nguyệt.
Được rồi.
Thủy Vân Nguyệt nhẹ giọng đáp lại, liền buông lòng tâm thần.
Trúc Thanh hôn cái chán của nàng, thật giống như một đoàn ấm áp dòng nước ấm chậm rãi tăng ra, sau đó xuống phía dưới chảy xuôi, trải rộng thân thể mỗi một chỗ da thịt, cuối cùng tiến vào trong cơ thể, hội tụ ở viên kia tàn cảnh nhiều mảnh tâm.
Thủy Vân Nguyệt hưởng thụ cái này đoàn dòng nước ấm, trong lúc vô tình năm ngón tay đã cùng bàn tay lớn kia xít sao đan sen.
Nguyệt Nhi, ngươi đẹp quá, tựa như bầu trời trăng sáng, ôn nhu mà điềm tĩnh.
Ôn nhu lời nói liên miên bất tuyệt, Thủy Vân Nguyệt cũng rốt cuộc buông xuống toàn bộ đề phòng, thể hội Hợp Hoan Bảo Điện mang cho bản thân vui vẻ.
Kỳ thực Thủy Vân Nguyệt đã hấp thu Hồng Mai Nguyên Anh, nhưng Nguyên Anh chân nguyên cũng chưa hoàn toàn hòa tan vào thân thể, cho nên còn không cách nào lên cấp Nguyên Anh kỳ.
Trúc Thanh cũng nhận ra được chuyện này, liền cẩn thận đi sâu nghiên cứu Hợp Hoan Bảo Điện.
Không biết qua bao lâu, Thủy Vân Nguyệt trên thân đột nhiên truyền ra một đạo yêu ớt chấn động.
Thủy Vân Nguyệt cả kinh, Trúc Thanh vui mừng.
Xem ra cuối cùng thành công.
Trúc Thanh nói.
Thủy Vân Nguyệt cẩn thận kiểm tra thân thể của mình, nguyên bản du ly bất định chân nguyên đã có gần nửa dung nhập vào thân thể của mình.
Vậy mình cũng có thể lên cấp Nguyên Anh kỳ.
Thủy Vân Nguyệt kinh ngạc nhìn trước mắt nam nhân, trong ánh mắt tràn đầy cảm kích, còn có chút ít yêu thương.
Tông chủ còn chưa phải là buông lòng thời điểm, bây giờ chẳng qua là bắt đầu.
Hừ, mới vừa rồi còn để người ta Nguyệt Nhi, bây giờ chính là tông chủ.
Bị những người khác nghe được luôn là không tốt.
Hai người thời điểm, chỉ có thể gọi là Nguyệt Nhi, nếu không liền không để ý tới ngươi.
Biết Nguyệt Nhi.
Lại trải qua hồi lâu tu luyện, Thủy Vân Nguyệt trong cơ thể chân nguyên rốt cuộc toàn bộ hòa tan vào thân thể, nàng cũng phát hiện mình có thể lên cấp.
Thanh.
Thủy Vân Nguyệt nằm song xoài Trúc Thanh trên ngực nói, đối đãi cô gái nhất định phải ôn nhu.
Ừm.
Nếu như cô gái phạm sai lầm, cũng phải làm hết sức địa tha thứ.
Ừm.
Nếu như cô gái có khó khăn, cũng phải làm hết sức địa trợ giúp.
Ừm.
Thủy Vân Nguyệt chăm chú dạy Trúc Thanh.
Nhưng những thứ này chẳng qua là nàng đối Trúc Thanh mong đợi, nàng biết mình đi qua, cũng biết bản thân phạm phải lỗi lầm, nàng chỉ hy vọng trước mắt duy nhất đối với mình nam nhân tốt đừng chán ghét bản thân.
Được rồi, ta còn có việc, phải đi.
Thủy Vân Nguyệt đứng dậy liền muốn rời đi, Trúc Thanh kéo tay của nàng, ôn nhu nói, Nguyệt Nhi, trước tắm gội cũng không muộn.
Thật không làm gì được ngươi.
Thủy Vân Nguyệt vẻ mặt tươi cười địa kéo Trúc Thanh cánh tay đi vào Linh Tuyển Hồ.
Không bao lâu, Thủy Vân Nguyệt hài lòng rời đi động phủ, cũng lập tức tiến vào bế quan.
Theo sát mà tới chính là Hoa Nguyệt Dung, nàng cũng hấp thu Trang Thanh Tú Nguyên Anh, nguyên bản cũng ở đây bế quan, nhưng nghe nói phải giúp Trúc Thanh vượt qua tâm ma chi kiếp, liền không chút do dự xuất quan.
Trải qua Thủy Vân Nguyệt tan bài, lần này chỉ có một mình nàng, càng làm cho nàng ý chí chiến đấu tràn đầy.
Tiểu Thanh Tử,
Hoa Nguyệt Dung hưng phấn tiếp thị mở Chu Hồng Ngọc cửa, chỉ thấy Trúc Thanh đang người trần trốn xếp bằng ở trong Linh Tuyển Hồ.
Gặp tình hình này, Hoa Nguyệt Dung cười hắc hắc, ngay sau đó cũng nhảy vào Linh Tuyển Hồ, xếp bằng ở Trúc Thanh đối diện.
Không bao lâu, Trúc Thanh mở mắt ra, không nói hai lời liền cùng Hoa Nguyệt Dung triền miên lại với nhau.
Trải qua mới vừa rồi cảm ngộ, hắn đối với Hợp Hoan Bảo Điện còn có âm dương chi đạo có lĩnh ngộ sâu hơn, rất nhanh liền giúp Hoa Nguyệt Dung ổn định trong cơ thể chân nguyên.
Cảm thụ nhấp nổm bình cảnh, Hoa Nguyệt Dung bĩu môi nói, tiểu thanh tử thật chán ghét ta như vậy sao? Liên một khắc cũng không muốn cùng ta ở lâu. Hoa sư tỷ, bây giờ tông môn cần đại diện, chờ chuyện này vừa qua, ta chắc chắn thật tốt bồi thường sư tỷ. Nói xong rồi, không cho đổi ý. Xem má lún như hoa hoa người dùng, Trúc Thanh cúi người thân mật chốc lát, liền để cho nàng rời đi. Hồng Lộ sư tỷ, đi ra đi. Trúc Thanh xem căn phòng một góc nói. Thanh âm rơi xuống, một đạo người mặc áo bào đen bóng người từ từ hiện lên, chính là Hắc Liễu. Nàng do dự, không biết như thế nào mở miệng. Ừm. Hỏa độc lại lan tràn. Trúc Thanh bước nhanh về phía trước, không nói lời gì địa giúp nàng rút đi quần áo, tử tế quan sát trên da xuất hiện chấm đỏ. Cái đó, đoạn thời gian trước luyện chế pháp khí quá nhiều, đưa đến hỏa độc lan tràn, mà ta, Bạch Khê sư tỷ, Mộc sư tỷ đều đang bận rộn, không có thời gian giúp sư tỷ kiểm tra, mới kéo tới hôm nay. Ừm. Hắc Liễu gật đầu. Có cái gì không thoải mái sao? Trúc Thanh nóng nảy hỏi. Có chút ngưỡng ấy. Buổi tối lúc nghỉ ngơi còn có chút nóng lên. Ừm. Hắc Liễu đỏ bừng gò má, nàng nguyên tưởng rằng là bản thân suy nghĩ ngượng ngùng chuyện mới có thể như vậy. Trúc Thanh ôm lấy Hắc Liễu tiến vào linh tuyển, đem trong cơ thể nàng độc đan lấy ra sau, lại ăn vào hỏa tinh bồi nguyên đan. Sư tỷ, dùng thuật song tu có thể tốt hơn địa bức ra hỏa độc. Ừm. Hắc Liễu đầy mặt chiều hồng, trên người cũng dâng lên quần quần hơi nóng. Trúc Thanh không để ý chút nào hôn lên môi của nàng, hơi nóng lăn lộn giữa, hai người liền đan vào với nhau. Hơi nóng đem suối nước bốc hơi lên, dâng lên tầng tầng hơi nước, nước gợn tạo nên tầng tầng rung động, hướng bốn phía tung bay mà đi. Hồi lâu sau, Hắc Liễu mỏi mệt nằm song xoài Trúc Thanh trong ngực, khắp khuôn mặt là hạnh phúc mỉm cười. Tiểu sư đệ, cảm ơn ngươi, ta bây giờ thoải mái hơn. Hắc Liễu thanh âm hay là rất nhỏ, nhưng trong đó tâm tình vui sướng dâng trào mà ra. Sư tỷ không thể sơ sẩy, phải nhớ gặp thời thường tới tìm ta. Trúc Thanh lời nói ôn nhu, cũng ở Hắc Liễu cái trán in lên một hôn. Ừm. Hắc Liễu trên thân lần nữa dâng lên hơi nóng. Xem ra sư tỷ hỏa độc còn chưa khử tận, sư đệ liền lại giúp sư tỷ khử độc. Dứt lời, Trúc Thanh lần nữa hôn lên Hắc Liễu, nhất thời hơi nóng lần nữa sôi trào. Thanh, ta mong muốn hải tử. Lưu Lan nằm song xoài Trúc Thanh trong lòng nói, ta cũng muốn. Hành Đào nằm song xoài một bên kia nói, tốt. Bất quá người tu tiên đã siêu phàm thoát tục, sẽ không như người phàm dễ dàng như vậy. Vậy ngươi thử thêm vài lần, cho đến có bầu thì ngưng. Lưu Lan cùng Hành Đào mặt lộ thẹn thùng, đầy mặt mong đợi xem Trúc Thanh. Hắn cũng hiểu, lần này chỉ có các nàng hai người chính là bởi vì chuyện này. Cũng tốt. Tuổi thọ của mình không biết còn có bao nhiêu, lưu lại huyết mạch, cũng có thể cùng các nàng đi sau này đường. Ôn Nhu liệt hỏa ở bên trong phòng tiêu đốt, rất nhanh liền đem ba người cái bọc lại với nhau. Sau một tháng, Mục Chi Hạ, Liễu Ngưng Hàn, Vân Nhu Nhu, Lanh Thúy, Nguyễn Phi Yên, Nguyễn Phi Linh, liền Huyền Thu Mội cũng đến rồi, nhưng duy chỉ có không thấy Bạch Liên. Chương 69, ba tông tề tụ cảnh giới rơi chương 69, ba tông tề tụ cảnh giới rơi một tháng sau, Trúc Thanh lần nữa đi tới Tinh Hải. Tiểu tử, một tháng này xác thực thật có ý tứ. Ngươi hài lòng là tốt rồi. Tới tìm ta, là bởi vì càn khôn âm khí chuyện sao? Đối. Trúc Thanh nhìn trước mắt cùng bản thân giống nhau như lúc người, không khỏi cảm thán, chỉ tháng một, không ngờ lớn lên nhiều như vậy, ngay cả mình mục đích cũng có thể đoán được. Đối diện người cười nhưng không nói, nơi này là thần hồn bên trong, hắn ý nghĩ sẽ bị đối phương trong nháy mắt phát hiện. Dĩ nhiên, đây cũng là một trong những mục đích. Ngày mai Tam Đại Tông Môn sẽ gặp tới trước, ta muốn mời ngươi đem thân thể bên trên càn khôn âm khí toàn bộ thu nhập trong càn khôn âm thạch, như vậy liền sẽ không bị phát hiện. Tốt. Người ta vốn là một thể, ngươi chết, ta liền không có thân xác, rất là phiền toái. Đa tạ. Ngày thứ nhì, ba cái 2,000 trượng cực lớn thuyền bay chậm rãi bay về phía Hợp Hoan Tông, phân biệt có Tiên Vũ Thiên Kiếm Viêm nét chữ, chính là Tiên Vũ Các, Thiên Kiếm Môn, Xích Viêm Kiếm Tông. Hợp Hoan Tông đám người đi ra ngoài nên đón, hơn 2000 người chỉnh tề địa trôi nổi tại đường bên biển, cũng coi như có chút thanh thế. Hợp Hoan Tông chủ yếu nên đón chính là Tiên Vũ Các. Năm đó Bạch Khê đánh bại Xích Viêm lão tổ, chính là Tiên Vũ Các ra mặt, mới có thể đem Thủy Vân Nguyệt các nàng an toàn mang về tông môn. Tiên Vũ Các thuyền bay bên trên bay ra mấy đạo lưu quang, trong chốc lát liền tới đến Thủy Vân Nguyệt trước mặt của bọn họ. Cầm đầu chính là một vị 25-26 ấu luyện nữ tử, mặt mũi trắng trẻo, không tính xinh đẹp, rộng rãi màu trắng váy áo hiện ra hết ưu nhã, hồng phấn cánh hoa tô điểm trên đó, khá có phong tình. Cô gái này chính là Tiên Vũ Các hóa thần kỳ lao tổ, Lệnh Hoa Vũ, Tôn Sương Hoa Vũ lao tổ hoặc là Hoa Vũ tiên cô. Sau người còn có Tiên Vũ Các chủ, Hà Ngọc Mai, ngoài ra còn có 8 tên xinh đẹp nữ tu, mỗi người đều có nguyên anh kỳ tu vi. Hoa Vũ tiền bối đến thăm, không có từ xa tiếp đón, xin hãy tha lỗi. Trên Thủy Vân Nguyệt tiền tác vái chào, trực tiếp bị Hoa Vũ tiên cô kéo. Các ngươi đều ở đây đợi đã lâu, còn gọi không có từ xa tiếp đón thật là mở mắt nói mỏ. Hoa Vũ tiên cô nụ cười ôn hòa, sờ một cái Thủy Vân Nguyệt tay, lại nhéo một cái gương mặt của nàng. Lại trẻ tuổi, công pháp của các ngươi ta cũng luyện, vì sao không có ngươi loại này hiệu quả? Bởi vì tỷ tỷ vẫn luôn là hoàn mỹ nhất tướng mạo. Miệng lưỡi chân chu. Hoa Vũ tiên cô lần nữa nhéo một cái Thủy Vân Nguyệt mặt, quay đầu nhìn về phía Bạch Khê, lập tức phát hiện đối phương đã đến nguyên anh hậu kỳ, hơn nữa pháp lực hùng hậu, không thể so với bản thân yếu, còn có. Nhà đầu có người thích. Bạch Khê đỏ bừng mặt không có trả lời, nhưng này thẹn thùng dáng vẻ trong nháy mắt mê hoặc Hoa Vũ tiên cô cùng sau lưng mấy người. Ai liền Bạch Khê đều có người muốn, nhìn lại các ngươi. Hoa Vũ tiên cô chỉ Hà Ngọc Mai mấy người nói, cũng không biết để cho ta ôm một cái cháu gái. Tỷ tỷ, ta Tiên Vũ Các liền kia mấy tên nam tu, ngươi để chúng ta làm sao chia? Hà Ngọc Mai nói. Có thể cướp. Lên tiếng. Mượn a, ngươi nhìn. Hoa Vũ tiên cô xoay người quét nhìn Hợp Hoan Tông nam đệ tử. Chỉ thấy Liêu Như che bụng của mình, lớn tiếng thì thào, a mày à, ngươi nói con của chúng ta tên gọi là gì vậy? Cậu bé liền kêu Đại Cương, nha đầu liền kêu Tiểu Liễu. Nô manh ôm Liễu Nhứ, đầy mặt ngọt ngào. Hoa Vũ Tiên cô than nhẹ một tiếng, Liễu muội muội so với ta nhỏ hơn mấy trăm tuổi cũng có thể ôm lên tầm tôn. Lần nữa ngước mắt, trong nháy mắt thấy được Trúc Thanh. Ú, như vậy thiếu niên tuấn tú thật ít gặp. Không được, Thanh không được. Bạch Khê vội vàng ngăn ở Hoa Vũ Tiên cô trước người, cơ múa hai tay. Thấy lần này cảnh tượng, Tiên Vũ các đám người trong nháy mắt hứng thú. Ú, vị sư đệ kia sắc thực tuấn tú, không biết có thể hay không lưu lại con cháu. Đúng vậy, vóc người cũng không tệ, kia lồng ngực thật nghĩ nằm nằm một cái. Nguyên Dương chân đầy, nên có thể thỏa mãn chúng ta mấy người. Không được là không được. Xem Bạch Khê hoảng hốt dáng vẻ, những người khác nhất thời hài lòng. Được rồi, kia hai nhà muốn xuống. Hoa Vũ Tiên cô tiếng nói rơi xuống, Thiên Kiếm môn cùng Xích Viêm Kiếm Tông thuyền bay bên trên liền bay ra mấy người. Nguyên bản nhẹ nhõm không khí trong nháy mắt trở nên nghiêm trọng. Lưu Quang bay tới, một vị lao giả râu tóc bạc trắng hiện ra thân hình, áo bào màu trắng, màu vàng thêu văn, có chút nho nhã, còn có chút khinh phủ. Sau người còn có 5 nam 1 nữ, 6 tên tu sĩ, đều là Nguyên Anh kỳ. Bên kia, Xích Viêm Kiếm Tông chỉ có Quân Viêm một người tới đến phụ cận. Trên Thủy Vân Nguyệt trước làm lễ ra mắt, Bạch Ngọc lão tổ, Quân Tông chủ, hoan nên đi tới Hợp Hoan Tông. Quân Viêm lễ phép đáp lễ, Bạch Tu lão giả thời là khoát tay một cái. Lão giả nói số Bạch Ngọc chân nhân nhưng đột phá hóa thần kỳ lúc, gặp phải phi thường lớn chướng ngại, mặc dù thành công đột phá, nhưng râu tóc bạc trắng, tục xương Bạch Tu lão nhân. Nghe nói nhà các ngươi có tên tiểu tử rất ưu tú, lão phu muốn nhận làm đệ tử. Bạch Tu lão nhân không hề che giấu con mắt của mình. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người cũng thần kinh căng thẳng. Tam đại tông môn tới đây mục đích chính là thử dò xét Hợp Hoan Tông thủ đoạn, Trúc Thanh chẳng qua là một, nếu như Hợp Hoan Tông không thể ung dung đứng đối, tương lai rất khó ở Nam Hải đặt chân. Thanh sư đệ, Thủy Vân Nguyệt khẽ gọi một tiếng, không chút do dự nào. Cái này ngược lại để cho Hoa Vũ Tiên cô, Bạch Tu lão nhân, Quân Viêm ba người lên rẻ trường. Trên Trúc Thanh trước cung kính hướng mấy người chắp tay, thân hình ưu nhã, vóc người đoan trang, chính là một vị lễ phép có thừa thiếu niên. Vạn bối Trúc Thanh, cấp các vị tiền bối làm lễ ra mắt. Mười mấy người tử tế quan sát Trúc Thanh, 15-16 mặt mũi, vóc người, tướng mạo cứ tốt, ngầm linh khí, nhưng không có chút nào âm lãnh cảm giác, khí tức dương cương thuần hậu. Nghe nói ngươi quen thuộc trận pháp, không biết đúng hay không nguyện bái ta làm thầy. Bạch Tu lão nhân nói. Tiền bối ưu ái, vạn bối vừa mừng lại vừa lo. Trúc Thanh cung kính hành lễ, ngay sau đó giọng điệu chợt thay đổi, hỏi, tiền bối nguyện thu vạn bối làm đồ đệ, có hay không bởi vì vạn bối đánh chết Nguyên Anh kỳ truyền ngôn? Chính là. Bạch Tu lão nhân quả quyết trả lời. Tất cả mọi người cũng nín thở ngưng thần chờ đợi sau đó trả lời, dù sao khả năng này quan hệ đến Hợp Hoan Tông tồn vong. Tiền bối hiểu lầm, vạn bối sở dĩ có thể đánh chết Nguyên Anh kỳ toàn nhân các vị sư tỷ vất vả. Nói thế ý gì? Tiền bối nhìn một cái liền biết. Trúc Thanh ngay sau đó chuyển hướng Quân Viêm, cung kính hành lễ, vạn bối thất lễ. Không đợi Quân Viêm đáp lại, Trúc Thanh đã nâng lên tay phải, chỉ thấy này hộ giáp long lánh hào quang sáng tỏ, đồng thời không trùng trong nháy mắt xuất hiện một cái hơn một trượng pháp trận. Pháp trận chín hoàn, các 12 giờ, sắp hàng không hề đều, nhưng phi thường huyền diệu. Pháp trận nứt toát, hóa thành lấm tấm, lại trong nháy mắt ngưng tụ thành một con gần trượng lớn nhỏ bàn tay màu đen, thẳng hướng Quân Viêm vỗ tới. Bàn tay xuất hiện trong nháy mắt tất cả mọi người cũng cảm nhận được ngút trời uy thế, là Nguyên Anh hậu kỳ, không đúng, là hóa thần kỳ uy thế. Quân Viêm tự nhiên không dám kinh suất, trong nháy mắt phóng ra toàn bộ pháp lực giống vậy ngưng tụ ra một con lửa đỏ bàn tay, hồi kích mà đi. Này uy thế lực lượng ngang nhau. Song trưởng hô kích, trong nháy mắt nhấc lên tầng tầng sóng khí. Đám người vội vàng triển khai phòng ngự, bên cạnh rừng cây, trong nham thạch cũng sáng lên linh quang. Mạnh hơn Lý Viêm thọ nhiều, chỉ tiếc còn chưa đủ nhịn. Trúc Thanh lời nói rơi xuống, bàn tay màu đen bên trên sáng lên 108 cái điểm sáng màu trắng, phản phất trong đêm tối sao trời, điểm một cái liên kết, lần nữa tạo thành pháp trận. Bàn tay màu đen uy thế lần nữa tăng cường, bàn tay màu đỏ đã khó có thể chống đỡ, hiện hiện ra từng đạo vết rách. Quanh một tiếng vang thật lớn nương theo lấy ngút trời sóng khí đi tứ tán, chung quanh rừng cây, núi đá cũng là tung bay lên. Nhìn lại một đạo thân ảnh màu đỏ bay ngược trăm trượng mới sắp xỉ đứng vững, chính là Quân Viêm. Quân Viêm che ngực, ngay sau đó một ngụm máu tươi phun ra, mặt mũi trắng bệch, khí tức suy yếu, thật giống như bị vết thương chí mạng. Mấy đạo lưu quang phi nhanh tới, thẳng đi tới Quân Viêm bên người, trong đó một vị xinh đẹp nữ tu đỡ lên Quân Viêm, này vẻ mặt cực kỳ lo lắng. Hoa Vũ tỷ tỷ, Quân Viêm tu vi như thế nào? Thủy Vân mới hỏi. Nửa bước hóa thần. Hoa Vũ tiên cô than nhẹ mở miệng, vượt qua Nguyên Anh kỳ viên mãn, là được đạt tới nửa bước hóa thần, mặc dù so bình thường lên cấp hóa thần kỳ hơi yếu, nhưng cũng vượt xa Nguyên Anh hậu kỳ. Chỉ tiếc, đáng tiếc, những người còn lại rối rít nhìn về phía Hoa Vũ tiên cô. Nếu như lại tới trăm năm, Quân Viêm nhất định có thể lên cấp hóa thần kỳ, chỉ tiếc mới vừa rồi một kích đánh rất cảnh giới của hắn. Cảnh giới rất xuống. Bạch Tu lão nhân nhỏ giọng đặt câu hỏi, lại thật giống như lẩm bẩm lủ bầu. Nửa bước hóa thần vốn là không ổn định cảnh giới, bị thương nặng, tự nhiên sẽ rơi xuống. Hoa Vũ tiên cô lớn tiếng đáp lại, lại thật giống như vì mọi người giải hoặc. A đám người nhất tề nhìn về phía Quân Viêm, đồng thời chú ý tới đang nhìn chằm chằm đối phương Trúc Thanh. Chương 70, kinh sợ thối lui hóa thần thu lòng người chương 70, kinh sợ thối lui hóa thần thu lòng người chỉ thấy Trúc Thanh khẽ bước chữa vật túi, một thanh phá ma sử, một cái pháp bản, một thanh bảo kiếm chạy như bay mà ra. Trúc Thanh tay cầm bảo kiếm y muốn tiến lên, trực tiếp bị Thủy Vân Nguyệt gọi lại. Thanh, không thể. Người này không thể lưu. Trúc Thanh không quay đầu lại, vẫn vậy nhìn chằm chằm Quân Viêm. Tu hành hủy hết mà không giận, thân chịu trọng thương mà không gấp, thần vận nội liễm vầng sáng tụ, nhẫn nhục chịu đựng đợi thời cơ. Người này tuyệt không phải vật trong ao, nếu để cho hắn nắm trong tay Xích Viêm kiếm tông, vậy sẽ là không cách nào dung chuyển núi to, người này nhất định phải nhanh trừ đi. Nghe nói như thế, tất cả mọi người cũng khiếp sợ, bao gồm Quân Viêm bản thân. Những người khác khiếp sợ cũng không phải là Trúc Thanh đánh giá, bọn họ đối với Quân Viêm đánh giá là giống nhau, nhưng chỉ gặp một lần liền có thể nhìn ra Quân Viêm uy hiếp, người này cũng phải không phạm. Quân Viêm không nghĩ tới, bản thân ở trong mắt người khác lại là loại này bộ dáng. Bất quá hắn sát thực không giận, dù sao cũng là bản thân sai lầm mới để cho 20,000 đệ tử mất mạng, để cho Hợp Hoàn Tông thuộc về khổ nạn trong. Chút tu vi ấy coi như là bản thân bồi tội. Ngươi người này có thể nào như vậy? Chúng ta tới hòa đàm, ngươi lại muốn giết người. Quân Viêm bên người xinh đẹp nữ tu tức giận nói. Kẻ địch vì sao chưa trừ diệt? Trúc Thanh lời nói đơn giản, nhưng cũng nói đến căn bản. Cho dù lần này có thể hòa đàm, nhưng với nhau có 20,000 người thủ án, làm sao có thể bình an vô sự? Tranh đấu tất nhiên sẽ lần nữa phát sinh. Thanh, lui ra. Lần này là hòa đàm, đến chỗ này liền có thể. Thủy Vân Nguyệt gần giọng nói, không có cấp Trúc Thanh cơ hội phản bác. Mặc dù không cam lòng, nhưng Trúc Thanh biết hôm nay khẳng định giết không được Quân Viêm, hơn nữa con mắt của mình cũng sắp đạt thành. Ha ha. Bạch Tu lão nhân cười ha ha, hắn cười Xích Viêm kiếm tông thứ 4 chí bảo cũng tổn hại, càng cười bản thân sắp đạt được bảo vật. Tiểu Hữu chấm đã. Bạch Tu lão nhân mặt mang nụ cười, nhưng trong mắt hiện ra hết tham lam. Hợp Hoan Tông có thể hay không đem pháp bảo bán cùng Thiên Kiếm môn? Nói thế nhìn như hỏi thăm, kỳ thực là uy hiếp, lời ngoài ý chính là, các ngươi không cho, vậy chúng ta liền cướp. Chỉ thấy Trúc Thanh tươi cười đáp lại, tiền bối nguyện ý mua, chúng ta tự nhiên nguyện ý. Ừm. Cứ như vậy bán. Đám người khe khẽ bàn luận. Hoa Vũ Tiên cô cũng là ngạc nhiên, như thế bảo vật giao cho Thiên Kiếm môn sát thực không ổn. Hợp Hoan Tông thật không có cốt khí. Một đạo thanh âm từ núi đá trong truyền ra. Tất cả mọi người đều biết bọn họ là buôn bán tình báo tu sĩ hoặc là tông môn thế lực, đúng như lần này ba tông tề tụ tất nhiên là hành động Nam Hải chuyện lớn, bọn họ tất nhiên sẽ đến. Những tông môn khác mặc dù chán ghét, nhưng khó tránh giao thiệp với, chỉ cần không chạm đến tông môn cơ mật, phần lớn sẽ không hỏi đến. Không biết Thiên Kiếm môn cần mấy món, cần loại nào loại hình pháp bảo. Lời này vừa nói ra, tại chỗ tất cả mọi người lần nữa kinh hãi. Hợp Hoan Tông chẳng những bán ra pháp bảo, hơn nữa có nhiều kiện. Ha ha ha, chỉ cần là mới vừa rồi uy năng pháp bảo, ta Thiên Kiếm môn muốn hết. Bạch Tu lão nhân cười to mở miệng. Tổng cộng là 51 kiện, dựa theo bát phẩm pháp bảo giá cả tính, tổng cộng là 10.200.000.000 linh thạch, cho ngài xóa đi số lẻ, tính 10 tỷ linh thạch. Vân vân. Bạch Tu lão giả há to miệng, trợn to cả mắt, hoàn toàn không thể tin được bản thân nghe được. Có vấn đề sao? Hóa thần kỳ uy năng pháp bảo tính làm bát phẩm nên là hợp lý a. Trúc Thanh đầy mặt chân thành. Không phải. 10 tỷ, không phải. Bạch Tu lão nhân suy tính hồi lâu mới bình định tâm thần. "Tiểu tử, ngươi Hợp Hoan Tông quả thật có 51 kiện cấp tột cùng pháp bảo. Nếu như lừa gạt lão phu nhất định không dung tha." "Đó là dĩ nhiên." "Còn có." Trúc Thanh hướng về phía núi đá trong bóng người nói, "Các vị tiền bối mời tới thưởng thức, sau cũng mời giúp Hợp Hoan Tông tuyên dương một hai." Nghe được hô hoán, núi đá, trong rừng cây bóng người rối rít đi ra, nhưng cũng che cản mặt mũi cùng thân hình, chỉ có thể nhìn thấy trên trăm đạo mơ hồ bóng người. Trúc Thanh cung kính chắp tay hành lễ, bọn họ sững sờ chốc lát, giống vậy đáp lễ. "Chúng ta vẫn là lần đầu tiên bị cung kính lễ phép đi." Được rồi, tin tức ưu tiên. Các vị thứ lỗi, Hợp Hoan Tông luyện chế pháp bảo đúng như linh tinh, sử dụng một lần liền muốn thu nạp hơn 10 năm linh khí mới có thể lần nữa sử dụng, cho nên chỉ có thể hiện lộ 10-20 uy năng. A đám người gật đầu. Nếu như thế uy năng pháp bảo có thể tùy ý sử dụng, kia Nam Hải chắc chắn loạn cả một đoạn. Bất quá làm hộ tông pháp bảo, sát thực có lực uy hiếp. Trúc Thanh giơ lên trong tay trong suốt bảo kiếm, chỉ thấy trên thân kiếm sáng lên 108 ánh sáng mang, điểm một cái liên kết, cũng là một bộ trận pháp. Mặc dù không có công kích, nhưng này cho thấy uy thế đủ để địch nổi Nguyên Anh hậu kỳ. Sau còn có pháp bản, phá ma sử, hộ giáp, trường thương, mỗi một kiện cũng có Nguyên Anh kỳ trở lên uy thế. Biểu diễn xong sau, Trúc Thanh lần nữa hỏi hướng Bạch Tu lão nhân, "Tiền bối, ngài khi nào cần?" "Xin tiền bối thứ lỗi, Hợp Hoan Tông là môn phái nhỏ, chúng ta chỉ tiếp thụ hiện trường giao dịch. Xin hỏi ngài hôm nay lấy đi mấy món?" "Còn có, chúng ta sau cùng Tiên Thông Thương hội có hợp tác, mời ngài sớm quyết định thời gian." Mấy đạo vấn đề sau, Bạch Tu lão nhân trực tiếp đứng chết chân tại chỗ. "Cùng Tiên Thông Thương hội có hợp tác? Đó chính là đại lượng bán ra, bản thân mua pháp bảo ý nghĩa ở chỗ nào?" "Nói đừng đi." Bản thân tốt xấu gì cũng là hóa thần kỳ lão tổ, cũng không thể lật lọng. Chỉ thấy Bạch Tu lão nhân chau mày, nguyên bản mặt mũi giàn mua càng thêm vào mấy phần tha đà. Hợp Hoan Tông pháp bảo đích thật là cực phẩm, nhưng bọn ta hôm nay không biết chuyện này, chờ đến ngày đi Thiên Thông Thương hội giáng thưởng. Bạch Tu lão nhân sau lưng một người mở miệng. Đám người nhìn lại, là một kẻ tướng mạo xinh đẹp nữ tu, 27-28 tướng mạo, một thân màu xanh da trời bó sát người váy dài hiện ra hết thức tha dáng người, cùng Bạch Khê các nàng bất đồng, thành thục phong vận vẻ đẹp để cho Trúc Thanh nhìn đến xuất thần. "Đối, đúng là như vậy." Bạch Tu lão nhân vội vàng tiếp nối chuyện. "Vậy kính xin tiền bối nhiều hơn chiếu cố." Trúc Thanh cung kính hành lễ. "Ừm, lão phu chắc chắn chiếu cố các ngươi Hợp Hoan Tông làm ăn." Bạch Tu lão nhân thể son sắt địa đáp ứng, ngay sau đó còn nói thêm, "Đúng, lão phu còn có chuyện quan trọng, cứ thế mà đi." "Hiểu linh." Mới vừa rồi xinh đẹp nữ tu bay tới Bạch Tu lão nhân bên người, chờ đợi ra lệnh. "Ngươi bồi Hợp Hoan Tông các vị trao đổi tu luyện tâm đắc, không cần nóng lòng trở về tông môn." Dứt lời, Bạch Tu lão nhân cùng năm tên nam tu liền hóa thành lưu quang trở lại thuyền bay cũng dựa theo đường cũ phi nhanh mà đi. "Thật đúng là nóng lòng." Quân Viêm nói. "Đi đoạt địa bàn của các ngươi sao?" Trúc Thanh hỏi. "Năm ngươi kỷ không lớn, thấy cũng rất xa." Quân Viêm đã ăn vào đan dược, khôi phục chút khí sắc. Bây giờ Sích Viêm Kiếm Tông suy thoái, các tông môn tất nhiên sẽ thừa này cướp đoạt bàn. Hơn nữa các ngươi kẻ thù đông đảo, không chỉ là cướp đoạt bàn, đệ tử đi ra ngoài hẳn là cũng sẽ gặp phải rất nhiều phiền toái. Chính là, đám người cũng rất tò mò, mới vừa rồi còn thị phi giết không thể quan hệ, bây giờ lại trò chuyện như vậy đầu cơ. Các ngươi dòng chống thua chiêng như vậy địa bán pháp bảo, sẽ không sợ thần binh các làm khó dễ sao? Quân Viêm bên người nữ tu đặt câu hỏi. Vì sao? Có tiền cùng nhau kiếm, không tốt sao? Nguyên lai ngươi là loại này tính toán, xem ra lần này là ta thua rồi. Quân Viêm mặt lộ mỉm cười, một bộ đã biết được hết thảy vẻ mặt. Đa tạ, chúng ta Hợp Hoan Tông cũng chỉ là tự vệ mà thôi. Trúc Thanh giống vậy mỉm cười, cũng chắp tay hành lễ. Đám người nghe rơi vào trong sương mù, chỉ có hai người nhìn nhau cười một tiếng. Cả đám bị nên tiến Hợp Hoan Tông, Trúc Thanh thì hướng về phía buôn bán tình báo các vị tu sĩ hành lễ. Các vị tiền bối thứ lỗi, kế tiếp là tông môn trao đổi, không tiện chiêu đãi khách lạ. Nơi này có chút linh quả rượu, còn mời các vị tiền bối đừng chê bai. Dứt lời, Trúc Thanh khẽ bước chữa vật túi, ngay sau đó rất nhiều hộp gỗ bay ra, rơi vào đám người trong tay, tất cả mọi người đều có, không một bỏ sót. Văn bối vì vậy cáo tử. Trúc Thanh lại thi lễ, liền phi thân mà đi. Mọi người thấy bay đi bóng dáng, vừa nhìn về phía trong tay hộp gỗ, bên trong có 5 viên phẩm tướng không sai linh quả cùng một cái hồ lô. Mặc dù linh quả rượu không tính cả phẩm, nhưng đối đãi người đón khách cũng là dư xài, cái này đủ để hiện lộ rõ ràng Hợp Hoan Tông lễ nghi. Sư Minh, tiểu tử này là chuyện gì xảy ra? Không biết. Chẳng qua là trực giác nói cho ta biết, tiểu tử kia so Quân Viêm còn khủng bố. Chương 71, yến hội mở màn phân tranh loạn. Chương 71, yến hội mở màn phân tranh loạn. Hợp Hoan Tông, đại điện quảng trường, nơi này đã bố trí phong phú đồ ăn, còn có vũ nữ bộ dáng nữ tu. Thủy Vân Nguyệt an bài đám người ngồi xuống, trước đại điện chủ tọa dĩ nhiên là Hợp Hoan Tông, có 20 tấm bàn. Thủy Vân Nguyệt, Bạch Khê ngồi chung một bàn, bởi vì hai người đều là Hợp Hoan Tông đại diện, hơn nữa Bạch Khê quan trọng hơn một ít. Nguyễn Văn Oanh, Hoa Nguyệt Dung hai vị nguyên anh kỳ chia nhau ngồi hai bên, Mục Chi Hạ, Liễu Ngưng Hàn cũng ở đây trong đó, còn lại chính là tông môn trưởng lão. Tiên Vũ các cư bên phải, 100 bàn. Hoa Vũ Tiên cô cũng không có khách khí, để cho toàn bộ đệ tử ngồi xuống, đầy ấm áp. Xích Viêm Kiếm Tông cư bên trái, giống vậy 100 bàn, nhưng chỉ có hơn 10 người ngồi xuống, đa số nữ tu. Thiên Kiếm môn ở vào đằng trước, giống vậy 100 bàn, nhưng chỉ một người, trống rỗng. Thủy Vân Nguyệt đi tới Quân Viêm bên người trò chuyện mấy câu, đi liền hướng tên là Hiểu Linh Thiên Kiếm môn nữ tu. Đạo hữu, chúng ta muốn mượn chiêu này đợi bị bắt làm tù binh hơn 200 người, có thể hay không chiếm dụng Thiên Kiếm môn chỗ ngồi? Thủy Vân Nguyệt lễ phép hỏi thăm. Không sao, chẳng qua là ta mong muốn vị sư đệ kia chiêu đãi. Hiểu Linh chỉ hướng Trúc Thanh nói. Có thể, chẳng qua là. Thủy Vân Nguyệt mỉm cười đáp lại, ngay sau đó mặt mũi lạnh lẽo. Chân Hiểu Linh, ngươi không cho phép lên ý đồ xấu, nếu không Hợp Hoàn Tông tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ai u vị tiểu sư đệ kia như vậy trọng yếu a? Chân Hiểu Linh có chút hăng hái nhìn về phía Trúc Thanh, cũng liếm môi một cái. Chân Hiểu Linh, được rồi được rồi, ngươi cũng biết ta cùng lão đầu tử không phải người cùng một đường, cần gì phải như vậy lo âu đâu. Nhưng ngươi danh tiếng thực không tốt, cái gì chèn ép trên 100 tên nam tu mới lên cấp nguyên anh hậu kỳ, chuyện này không thật, ta chỉ chèn ép ban đầu đạo lữ. Ngươi nọ phẩm hạnh, các ngươi cũng đều biết, còn có chỉ thích thiếu niên tuấn mỹ loại, đây cũng là sự thật. Ngươi, nhà các ngươi Hoa Nguyệt Dung không phải cũng thích cái tiểu này sao? Thôi, ngược lại thanh sư đệ tuyệt đối không thể động. Được rồi, chúng ta chỉ nói chuyện phiếm cũng có thể đi. Hai người dứt lời, Chân Hiểu Linh liền ngồi vào hàng trước góc, đến gần Tiên Vũ các vị trí, sau đó Trúc Thanh đi tới, thay vì ngồi chung một tịch. Không bao lâu, hôm mai, Trang Thanh Tú còn có hơn 200 tên nam tu được đưa tới quảng trường. Thấy các đệ tử cũng khôi phục thương thế, Quân Viêm than nhẹ, Hợp Hoan Tông thật đúng là nhân nghĩa. Cái gì nhân nghĩa? Hôm mai cùng Thanh Tú Nguyên Anh đều bị cầm đi. Bên người xinh đẹp nữ tu không cam lòng nói. Loan Phương sư tỷ, chúng ta là tự nguyện. Trang Thanh Tú nói. Các ngươi nha. Tên là Loan Phương nữ tu làm Quân Viêm đạo lữ tự nhiên hiểu chuyện nguyên do. Ngay sau đó quay đầu nhìn về phía Thủy Vân Nguyệt cùng Hoa Nguyệt Dung. Hợp Hoan Tông nữ tu phần lớn nguyên âm thua lỗ, nếu như muốn lên cấp, nhất định phải dùng nữ tu nguyên anh dùng hư hóa vào cơ thể phương pháp mới có thể chữa trị, đây là các nàng sinh tồn chi đạo. Ai chờ trở về tu luyện nữa là được. Loan Phương lôi kéo hai người ngồi xuống. Quân Viêm cũng nhìn về phía hai người, Trang Thanh Tú cũng được, Hồng Mai mặc dù khôi phục tướng mạo, nhưng bản nguyên thua lỗ nghiêm trọng, có thể không cách nào khôi phục lại nguyên anh kỳ. Thật xin lỗi. Quân Viêm hướng Hồng Mai nói xin lỗi. Sư Minh là tông chủ, có thể nào tùy tiện cúi đầu. Hồng Mai quay đầu nhìn về phía Loan Phương nói, sư tỷ nếu không ngại, ta nguyện dâng ra bản thân nguyên âm. Hồng Mai. Loan Phương do dự một chút liền đồng ý, có một số việc không cần nói rõ. Hồng Mai vốn cũng là Xích Viêm lão tổ dự phòng lo, nếu như không phải Quân Viêm, kết quả của nàng có thể đã cùng Vu Thu thì vậy. Bây giờ bản nguyên thua lỗ, không cách nào lên cấp, có thể làm chính là con ân. Những chuyện này, đám người lòng biết rõ, nhưng vẫn là không cam lòng, quên đi còn lại, kết quả sau cùng hay là vậy. Hồng Mai cũng là thản nhiên, đấu đá âm mưu nàng đã mệt mỏi. Chờ con ân tỉnh, nàng liền muốn đi tới Hợp Hoan Tông học tập trận pháp. Người nọ quả thật làm cho nàng động tâm. Hồi mâu giữa, nàng nhìn thấy cùng Chân Hiểu Linh đùa giỡn ở chung một chỗ Trúc Thanh, nhất thời mặt mũi hơi giận, không chớp mắt nhìn chằm chằm bên kia. Đây hết thảy bị mấy người khác nhìn ở trong mắt, nhất thời sinh lòng tò mò, cũng nhìn về xa xa hai người. Sư đệ, ngươi đưa tỷ tỷ một cái mà. Tỷ tỷ có thể thỏa mãn ngươi bất kỳ yêu cầu gì. Chân Hiểu Linh đem Trúc Thanh kéo vào trong ngực, cũng trên dưới nảy tay. Trúc Thanh vùng vây chốc lát liền buông thả cho. Nguyên Anh hậu kỳ thân sát sát thực mạnh mẽ. Tiền bối nói đùa. Pháp bảo chính là tông môn vật, vạn bối chẳng qua là đệ tử cấp thấp, lại có thể nào làm chủ? sư đệ mới vừa rồi nhìn ta ánh mắt, ta còn nhớ đâu, kia như lang như hổ cảm giác bị dọa sợ đến ta là run lẩy bẩy. Chân Hiểu Linh gần sát Trúc Thanh lỗ thai nhỏ giọng nói, sau đó khẽ cắn rái thai của hắn, toàn bộ hình ảnh quá mức hưng diễm, trong nháy mắt đốt hội trường ngọn lửa. Hai người lúc nói chuyện, cuộc yến hội bên trên bắt đầu múa kiếm, Bạch Khê đứng dậy, đoạt lấy Nguyễn Phi Linh bảo kiếm trong tay, sải bước đi hướng về phía trước. Chỉ thấy tiên tử nhảy múa, đẹp không sao tả xiết, năm màu cánh hoa bay xuống, phảng phất tiến vào đảo nguyên tiên cảnh. Sau một khắc, kiếm phong chuyển một cái đâm thẳng Chân Hiểu Linh. Chân Hiểu Linh lạnh nhạt ngồi trên chỗ ngồi, không nhúc nhích nửa phần, mũi kiếm dừng lại ở này mi tâm nửa tấc trước. Bạch Khê muội muội múa kiếm sát thực tinh diệu, chỉ tiếc sát khí quá nặng, không khai nam tử thích. Không cần ngươi quan tâm, mau buông ra tay của ngươi. Nếu không, ta liền chém đi. A, thật là đáng sợ. Đang khi nói chuyện, Chân Hiểu Linh chẳng những không có buông ra chút thành, ngược lại càng thêm không chút kiêng kỵ đem bàn tay nhập trong quần áo của hắn. Ngươi! Bạch Khê tức giận dâng trào, huy kiếm liền muốn chém vào. Tiền bối, chúng ta làm cái giao dịch như thế nào? Trúc Thanh lạnh nhạt mở miệng, cắt đứt Bạch Khê động tác. A, Chân Hiểu Linh nhìn về phía trong ngực mặt mỉm cười, định liệu trước Trúc Thanh, nhất thời hứng thú. Giao dịch gì? Hai người lời nói đưa tới tại chỗ chú ý của mọi người, hội trường cũng yên tĩnh lại. Ta cho ngươi biết Hợp Hoan Tông pháp bảo bí mật, ngươi cũng phải nói cho ta biết Thiên Kiếm Môn một ít chuyện. Tốt, nói nghe một chút. Chân Hiểu Linh không do dự, dù sao Thiên Kiếm Môn rất nhiều chuyện, làm sơ nghe ngóng là được biết được. Kỳ thực Hợp Hoan Tông chỉ có 3 kiện cấp tột cùng pháp bảo. A, đúng, bị ta dùng một món, bây giờ chỉ có 2 kiện. Đám người kinh ngạc, chuyện cơ mật bậc này đã như vậy dễ dàng nói ra. Mục đích của hắn rốt cuộc có cái gì? Vậy ngươi trước biểu diễn mấy món đâu? Đem linh tinh hóa thành linh dịch bôi với pháp bảo mặt ngoài, là được cho thấy nguyên anh kỳ uy thế. Nếu như lão đầu tử nhất định phải mua đâu? 10 tỷ linh thạch Thiên Kiếm Môn nhưng có. Các ngươi trắng trợn cướp đoạt, Thiên Vũ các cùng Xích Viêm Kiếm Tông lại sẽ cho phép. Nếu có thể luyện chế, cướp đến tay ý nghĩa ở chỗ nào? Đám người nghe xong mới bừng tỉnh ngộ. Chỉ dựa vào một ít trò vặt liền đem Thiên Kiếm Môn xua đi. Quân Viêm mặt lộ mỉm cười, mang ly tự uống, thật giống như đã sớm biết. Kia còn thừa lại 2 kiện pháp bảo quả thật muốn bán. Dĩ nhiên không bán. Hợp Hoan Tông vốn là tài nguyên khan hiếm, như thế nào lại đem bảo vệ tánh mạng vật ngoài đưa? Vậy ngươi mục đích ở chỗ nào? Hoa Vũ Tiên Cô mở miệng hỏi. Trúc Thanh nhìn về phía Hoa Vũ Tiên Cô, lại quét qua hội trường, thấy tất cả mọi người đều hiếu kỳ, liền giải thích nói, lần này Quân Viêm Tông chủ mục đích là để cho Nam Hải các tông môn cảnh giác Hợp Hoan Tông, từ đó áp chế Hợp Hoan Tông trưởng thành, đồng thời tranh thủ thời gian để khôi phục nguyên khí. Không sai. Quân Viêm hướng Trúc Thanh nâng ly, thản nhiên thừa nhận con mắt của mình. Trúc Thanh giống vậy nâng ly đáp lễ. Chương 72, nhạc hết người đi bố cục xa. Chương 72, nhạc hết người đi bố cục xa. Một chén rượu uống vào, Trúc Thanh tiếp tục nói, ta liền thừa này thứ cơ hội tuyên dương Hợp Hoan Tông pháp bảo. Một là lập uy, thứ hai là để cho Hợp Hoan Tông cùng các tông môn thành lập liên hệ. Xác thực, lớn uy năng pháp bảo các tông môn đều có nhu cầu. Hợp Hoan Tông kể từ biến thành cảnh giác đối tượng biến thành định bỡ đối tượng. Hòa Vũ Tiên Cố nói, cũng là sẽ không. Phương pháp luyện chế sẽ giao cho thần binh các, Hợp Hoan Tông chỉ biết lấy được chút lợi ích. Chỉ cần Hợp Hoan Tông đệ tử đi ra ngoài lúc không bị xa lánh, liền đạt thành mục đích. A, đám người kinh ngạc, mục đích của hắn không ngờ chẳng qua là để cho đệ tử không chịu xa lánh. Suy nghĩ một chút cũng là, cùng Xích Viêm Kiếm Tông có thủ án, những tông môn khác tự sẽ có chút cố kỵ. Người đi chiêu đãi những tin tình báo kia thương nhân, cũng là lần này mục đích. Chân Hiểu Linh hỏi, đối, bọn họ nắm giữ tình báo, hơi không cẩn thận sẽ gặp ảnh hưởng tông môn phát triển, đối xử tử tế cho thỏa đáng. Ngươi nghĩ thật đúng là nhiều. Chân Hiểu Linh mặt lộ rực rỡ nụ cười, trên tay cũng càng thêm không chút kiêng kỵ. Vậy ngươi muốn biết Thiên Kiếm Môn chuyện gì? Thiên Kiếm Môn lão tổ thực lực, còn có người nào cần thiết phải chú ý? Lão đầu tử thực lực nên mạnh hơn ta 3 phần, cùng Bạch Khê muội muội tương đương. Nghe nói như thế, Trúc Thanh hơi kinh ngạc nhìn về phía Chân Hiểu Linh, mặc dù không biết nàng là như thế nào phán đoán, nhưng Bạch Khê thực lực cùng hóa thần kỳ tương đương quả thật làm cho hắn ngoài ý muốn. Rất ngoài ý muốn sao? Chân Hiểu Linh tươi cười rạng rỡ nhìn về phía Trúc Thanh. Là, thực lực không có nghĩa là thắng bại, điểm này ta là biết, Bạch Khê sư tỷ mặc dù có thể thắng, toàn nhân liệu mạng chiến đấu, tự nhiên có thể đánh thắng những thứ kia hạng người ham sống sợ chết. Xác thực. Bất quá bây giờ Bạch Khê muội muội là Ngũ Linh căn đi. Nguyên anh hậu kỳ gấp 5 lần pháp lực tự nhiên có thể địch nổi hóa thần kỳ, hơn nữa thông linh chi thể vốn là có liên thông thiên địa linh khí thần thông, xa so với lọn bọn hóa thần kỳ mạnh hơn nhiều. A, Trúc Thanh cuối cùng hiểu vì sao Bạch Khê có thể đánh thắng Xích Viêm lão tổ. Hóa thần kỳ cùng nguyên anh kỳ điểm khác biệt lớn nhất chính là liên thông thiên địa linh khí thần thông, có thể nhanh hơn khôi phục, nhanh hơn làm phép, có thể phóng ra mạnh hơn chiêu thức. Đây là Bạch Khê bẩm sinh thần thông, xa so với mới vừa lên cấp hóa thần kỳ muốn tinh thông. Những người khác, Chân Hiểu Linh cẩn thận suy tư, Thiên Kiếm Môn bây giờ có 23 tên nguyên anh kỳ, nguyên anh hậu kỳ có 4 người, ta, Lệ Hoa tỷ, Kim Trương, Bạch Lãng, Kim Trương là trưởng môn. Bất quá chúng ta đều không phải là Bạch Khê muội muội đối thủ. Còn có, Chân Hiểu Linh mặt mang dáng tươi cười cúi người, nói, bây giờ Thiên Kiếm Môn chia làm 2 phái. Nhất phái là do ta cùng Lệ Hòa tỷ nắm giữ, tất cả đều là nữ tu, chiếm cứ Thiên Kiếm Môn 4 thành đệ tử, chỉ cần ngươi lấy lòng tỷ tỷ, Thiên Kiếm Môn không những sẽ không làm khó Hợp Hoan Tông, ngược lại sẽ tặng rất nhiều bảo vật. Có thể a? Trúc Thanh sảng khoái đáp ứng. Không được. Bạch Khê quả quyết cự tuyệt. Những người khác cũng yên lặng chờ kịch hay diễn ra. Tiểu tử này mục đích tuyệt không đơn giản. Hiểu Linh tỷ tỷ có thể hay không đem Phù Thiên Kiếm Quyết lưu lại? Ừm. Chân Hiểu Linh cả kinh, Phù Thiên Kiếm Quyết chính là Thiên Kiếm Môn trấn phái công pháp, nhưng cùng Hợp Hoan Bảo Điện giống nhau, gần như đã bị Nam Hải các tông môn có. bất quá, trọng yếu nhất truyền thừa hay là nắm giữ ở Thiên Kiếm môn trong tay. Ngươi muốn cho Bạch Khê muội muội tìm công pháp?" Trần Hiểu Linh hỏi. Tất cả mọi người cũng không kỳ quái, Hợp Hoan Tông nền tảng chưa đủ, không có tốt công pháp chống đỡ Bạch Khê mới có thể. "Là." Trúc Thanh sảng khoái thừa nhận. Trước mắt Bạch Khê mười phần xoắn xuýt mà nhìn xem Trúc Thanh. "Bất quá Bạch Khê muội muội là Ngũ Linh căn, Phù Thiên Kiếm quyết là kim thuộc tính công pháp, tốt nhất công pháp nên là Ngũ Hành Luân Hồi quyết, nửa phần trên đại gia đều có, nửa bộ sau giống như thất truyền. Ngũ Hành Luân Hồi quyết ta cũng biết, cho dù không có ngũ hành tương sinh linh căn cũng có thể làm được ngũ hành hợp nhất." "Đối." Trần Hiểu Linh gật đầu bày tỏ khẳng định. "Ừm. Ngũ hành tương sinh linh căn." Tất cả mọi người kinh ngạc không thôi, sau đó nhất để nhìn về phía Trúc Thanh, chỉ thấy hắn nâng lên ống tay áo ngăn trở miệng, động tác rất là sốc nổi. "A." Không cẩn thận nói lỡ miệng. Tất cả mọi người xem Trúc Thanh bụng về biểu diễn, trong nháy mắt ý thức được có ngũ hành tương sinh linh căn chính là Bạch Khê. Bạch Khê cũng không có che giấu, lập tức phóng ra pháp lực. Chỉ thấy năm cái chùm sáng vòng quanh này quanh thân, theo thứ tự là kim, lam, lục, đỏ, vàng, chùm sáng lẫn nhau liên tiếp, tự thành luân hồi. Thật sự là ngũ hành tương sinh linh căn. Ba tông đệ tử phi thường kinh ngạc, dù sao đây chính là trong cổ tịch ghi lại đỉnh cấp linh căn. Lúc này, Quân Viêm tiếng cười đưa tới chú ý của mọi người, bên người Loan Phương, Hồng Mai mấy người cũng hết sức kinh ngạc, luôn luôn cẩn thận Quân Viêm chưa bao giờ xuất hiện qua thất thố tình huống. "Quân Viêm, ngươi biết cái gì liền nói thẳng đi, chúng ta cũng không ngươi thông minh như vậy." Hòa Vũ Tiên cố nói. "Ừm." Quân Viêm thu lại nét cười, ngay sau đó nói, "Tiểu sư đệ nói lộ ra miệng lại làm cho Hợp Hoàn Tông địa vị tăng mạnh." "Ý gì?" Hòa Vũ Tiên cố truy hỏi. "Ngũ hành tương sinh linh căn chỗ dùng lớn nhất là bù đắp công pháp. Nói vậy đại gia nên hiểu." Đám người trầm tư. Bây giờ toàn bộ tông môn công pháp đều lấy đơn thuộc tính làm chủ, mặc dù có nhiều thuộc tính công pháp, chỉ vì rất khó tu luyện liền từ từ đoạn tuyệt, ngũ hành luân hồi quyết đã là như vậy. Đúng như Phù Thiên Kiếm quyết là kim thuộc tính công pháp, trong Thiên Kiếm môn cũng chỉ có 2 thành đệ tử tu luyện, nếu như có thể diễn sinh ra cái khác thuộc tính công pháp, này ảnh hưởng khá xa. Trong mắt của tất cả mọi người lóe ra ánh sáng, tựa hồ hiểu ngũ hành tương sinh linh căn ý nghĩa. Nhưng để cho Hợp Hoàn Tông địa vị tăng mạnh lại là ý gì? Quân Viêm dương mắt nhìn ra đám người nghi ngờ, liền nói, "Hoa Vũ tiền bối, nếu như muốn để cho các đệ tử tu luyện Phi Hoa kiếm quyết ngài sẽ làm gì?" "Giao cho Bạch Khê muội muội, lại từ bên trong học tập." Hoa Vũ Tiên cô không chút do dự trả lời, đồng thời cũng chú ý tới trận tướng. "Hợp Hoan Tông đã có thể lấy được thượng thừa công pháp, cũng sẽ nhận chúng ta bảo vệ." "Xác thực." Tiểu Tiểu nói lộ ra miệng lại thay đổi Hợp Hoan Tông địa vị. Tất cả mọi người cũng kinh ngạc nhìn về phía Trúc Thanh, chỉ thấy hắn lạnh nhạt nâng ly, hướng đám người thi lễ liền uống một hơi cạn sạch. Những người khác cũng nâng ly, sau đó chính là huyên náo tiếng nghị luận. "Tiểu sư đệ, ta có thể giao ra Phù Thiên kiếm quyết bất quá nước, mục, lửa, đất bốn hệ công pháp muốn giao cho ta." Trần Hiểu Linh vội vàng nói. Trong Thiên Kiếm môn hai bên thế lực coi như cân đối, nhưng nếu như nam tu làm khó dễ, các nàng xác thực rất khó ngăn cản, cuối cùng chỉ có thể trở thành song tu bạn lữ, đây là các nàng không muốn thấy nhất kết cục. Bây giờ chính là cơ hội tuyệt hảo, chỉ cần có thể để cho toàn bộ nữ đệ tử tu luyện Phù Thiên kiếm quyết liền có thể tăng cường đệ tử thực lực, để ứng đối tương lai biến cố. Đây là nên. Mời tỷ tỷ yên tâm. Trúc Thanh mỉm cười đáp lại, triển lộ ra họa quốc ương dân nụ cười, Trần Hiểu Linh cũng bị mê được thần hồn điên đảo, càng thêm cản rỡ đứng lên, Trúc Thanh cũng không có ngăn cản. "Tỷ tỷ, nếu không ta cũng lưu lại đi." Hà Ngọc Mai hướng Hoa Vũ Tiên cô nói. "Ai hả tỷ tỷ là các chủ, hay là ta lưu lại đi?" "Hay là ta lưu lại, tiểu sư đệ quá thú vị." "Ta nói các ngươi a." Hoa Vũ Tiên cô chỉ ở về phía nàng nhóm, đồng thời dùng khỏe mắt xem Trúc Thanh. "Tỷ tỷ là lão tổ, nhất định phải trấn giữ tông môn, sẽ không cũng muốn lưu lại đi." Hà Ngọc Mai mặt mang dáng tươi cười hỏi. "Hừ, tuổi còn nhỏ ghê gớm a." Hoa Vũ Tiên cô quay đầu, mười phần không vui nói, "Ngọc Mai lưu lại, ngược lại tông môn có bản lão tổ trấn giữ, ngươi cũng không cần gấp trở về." "Đa tạ tỷ tỷ." Hà Ngọc Mai đầy mặt nụ cười, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Trúc Thanh. "Nhạc hết người đi, Tiên Vũ các quyết định ở lâu một ngày, này mục đích hay là Hợp Hoan bảo điện." Tiên Vũ các thực lực ở tam đại trong tông môn là mạnh nhất, có hơn 40 vị nguyên anh kỳ, 8 tên nguyên anh hậu kỳ, còn có thực lực mạnh mẽ hóa thần kỳ lão tổ. Nhưng chuyện luôn sẽ có biến hóa. Hoa Vũ Tiên cô hy vọng Tiên Vũ các nhiều hơn nữa một lượng vị hóa thần kỳ, như vậy là được bình yên không lo. Xích Viêm kiếm tông giao phó 30 triệu linh thạch, còn có đông đảo linh thảo, tài liệu. Hợp Hoan tông cũng trả lại trấn thiên ấn cùng 30 viên cực phẩm hỏa linh tinh, cũng cho phép Xích Viêm kiếm tông nữ tu có thể ở Hợp Hoan đảo phụ cận tìm còn thừa lại hỏa linh tinh. Xích Viêm kiếm tông rời đi, Hợp Hoan tông nguy cơ cũng coi như giải trừ. Chương 73, Liễu Xanh đung đưa sóng gió lên. Chương 73, Liễu Xanh đung đưa sóng gió lên. Xanh biết trên biển lớn, một tòa đỏ ngầu hòn đảo thật bắt mắt, đến gần sau sẽ gặp phát giác nơi này hơi nóng của quận, nếu không phải tu luyện hỏa hệ công pháp, rất khó ở chỗ này đảo sinh hoạt. Một khối có khắc thần binh các nét chữ cực lớn bia đá đứng vững vàng với hòn đảo trên, rất là hùng vĩ. Sau đó chính là một tòa lửa đỏ cung điện. "Đại ca, Hợp Hoan tông thật phải đem tân pháp bảo phương pháp luyện chế giao cho chúng ta sao?" Người nói chuyện chính là Đoàn Tam Kiểu. Bây giờ hơn 30 người đang ngồi xúm lại ở to lớn bên bàn tròn, không chớp mắt nhìn về phía ngồi quỳ mặt đen nam tử. "Là, ta đã cùng Hắc Nữ liên lạc qua, nàng đã đem cơ bản phương pháp nói ra, trải qua nếm thử, mặc dù không có thể luyện chế ra hóa thần kỳ cấp bậc pháp bảo, nhưng uy năng sát thực gia tăng 3 thành." "Vậy đối phương điều kiện là cái gì?" Một vị trắng trẻo nam tử hỏi. "Một thành." "Một thành?" "Vẫn là có thể tiếp nhận. Không phải giá cả một thành, là thuần lợi ích một thành." Mặt đen nam tử chỉnh trọng nói. Những người khác đều là vô cùng khiếp sợ. Thuần lợi ích một thành, vậy liền bày tỏ bọn họ chỉ lời không lỗ. lại so sánh mang đến lợi ích cùng với thần binh các hy vọng càng lộ ra không đáng nhắc đến. Chúng ta khi nào đi Hợp Hoan Tông? Đoàn Tam tiểu nóng nảy hỏi thăm.
Không gấp, trước tiên đem Nam Hải thế cuộc ổn định lại, lại cùng Thiên Vũ Đường cùng nhau đi tới. Ai ta đây cũng không thiếu mấy người này, nếu không ta đi trước đi. Ngươi coi trọng vị tiểu sư đệ kia đi. Trắng trẻo nam tử nói. Nhị ca không cảm thấy rất tốt sao? Tiểu sư đệ tài mạo song toàn, sinh ra hải tử nhất định cũng không bình thường.
Cũng có thể. Mặt đen nam tử nói, nhìn vị tiểu sư đệ kia tâm tính, nên là hoài cựu người, nếu như lưu lại con cháu, hoặc giả đối thần binh các có giúp ích. Nếu đại ca đều nói, vậy liền quyết định như vậy. Nghe ba người đối thoại, những người khác không hề kinh ngạc. Thân ở Nam Hải, lúc nào cũng có thể sẽ gặp gỡ yêu thú tập kích, cho dù là nguyên anh kỳ cũng không cách nào bảo đảm bản thân có thể sống đến ngày mai. Tùy tính mà làm, cũng là không sao, chẳng qua là không thể làm người khác khó chịu. Đây cũng là thần binh các gian dạy. Nam Hải mênh mông vô biên, nay hòn đảo càng là đến không xuể, tông môn cũng là phức tạp đông đảo, trong đó có nguyên anh hậu kỳ chấn giữ tông môn liền có 100 trở lên. Trung tâm nhất Trung Hà đảo có 10 triệu dặm chi cự, cũng là Nam Hải trọng yếu nhất hòn đảo, là do Thiên Thông Thương Hội, Tiên Vũ Các, Thiên Kiếm Môn, Xích Viêm Kiếm Tông hợp lực nắm giữ, nhưng ma sát thường xuyên. Lấy Trung Hà đảo làm ranh giới, chia làm đông nam tây bắc bốn cái khu vực, phía đông là Thiên Kiếm Môn nắm giữ, phía tây thì từ Xích Viêm Kiếm Tông nắm giữ, phía bắc là Tiên Vũ Các quản lý. Phía nam đến gần yêu thú đại lục, cao gia yêu thú đông đảo, cho nên tông môn thưa thớt, trong đó lớn nhất hòn đảo Nam Thủy đảo từ Thủy Kiếm Tông quản lý, mà Thủy Kiếm Tông cùng Tiên Vũ Các quan hệ mật thiết, vì vậy Nam Biên Hải vực cũng bị cho rằng là Tiên Vũ Các địa bàn. Bây giờ Xích Viêm Kiếm Tông bị thương nặng, Tây Biên Hải vực quyền quản lý sẽ phát sinh thay đổi, trong đó có lực nhất người cạnh tranh chính là phía Tây Thần Binh Các, Tây Nam Thiên Vũ Đường, còn có Tây Bắc Linh Tú Phượng. Bây giờ Tây Biên Hải vực các nơi đều ở đây phát sinh tranh đấu. Một tòa trải rộng cây liễu rộng lớn hòn đảo bên trên, đám người đang nâng đầu ngắm nhìn. Chỉ thấy một vị người mặc đỏ ngầu áo bào nam tu cao giọng nói, "Phan Trường Hà, các ngươi Thiên Vũ Đường quả thật phải cùng ta nhóm Xích Viêm Kiếm Tông đối nghịch sao?" Nam tu đối diện thời là một vị người mặc màu đen trang phục to lớn nam tử, mặt mũi trắng trẻo tuấn mỹ, nếu không phải sau lưng tung bay màu vàng gõ chữ, rất khó tưởng tượng hắn chính là Thiên Vũ Đường nhị trưởng lão. "Hứa Hạ, phải cùng ta nói chuyện tối thiểu cũng phải đem Quân Viêm mang tới, kém gọi nhất cũng là Diễm Đạo, Lý Viêm Thọ hạ người, ngươi một nguyên anh sơ kỳ thật không đủ tư cách." "Ngươi?" Tên là Hứa Hạ nam tu đầy mặt tức giận địa chỉ đối phương. Chỉ thấy Phan Trường Hà trong tay linh quang chớp động, một cây màu vàng trường thương liền bị hắn nắm trong tay, nhẹ nhàng cơ múa liền có cuồng phong đột nhiên nổi lên. "Muốn đánh sao?" Thấy đối phương lấy ra vũ khí, Hứa Hạ nhanh chóng thu ngón tay về, cũng chậm rãi lui về phía sau. Phía dưới vây xem tu sĩ thấy vậy rối rít hô to lên tiếng, "Đánh nha! Đừng làm túng hóa. Các ngươi phái ra 20,000 người đi tấn công 2000 người tông môn thời điểm, đó là nhiều phép lối, bây giờ làm sao lại sợ? Không được cùng tiến lên a, các ngươi không phải thích nhiều người ước hiếp ít người sao? Thực tại không được, đem Quân Viêm gọi ra." Vây xem tu sĩ rối rít phát ra xem thường tiếng, như vậy có thể thấy được Xích Viêm Kiếm Tông đệ tử gây nên. Lúc này, Phan Trường Hà sau lưng một kẻ nữ tu tiến lên, một tay cong để xuống trước miệng, thật giống như muốn nói thì thầm. "Phu quân, Lý Viêm Thọ đã bị Bạch Khê muội muội giết, Quân Viêm đi muốn thuyết pháp, cũng bị đánh cho thành trọng thương, trả hết tu vi, bây giờ không ai có thể cùng ngươi đối chiến." Thanh âm hàm chứa bàng bạc linh lực, trong nháy mắt liền chuyển tới chỗ ngồi này lục liễu đảo phố lớn ngõ nhỏ. "U, Quân Viêm rơi tu vi, Xích Viêm Kiếm Tông duy nhất một tạm được tử gia hỏa cũng không được." "Cũng không phải sao? Bây giờ Xích Viêm Kiếm Tông còn có ai? Diễm Đảo cùng người lão tổ kia thôi. Diễm Đảo nên đi Tây Lạc đảo, về phần người lão tổ kia." Đám người nói tới hóa thần kỳ chẳng những không có vẻ kính sợ, ngược lại mặt lộ giễu cợt. Một cái bị đánh chỗ ở nhỏ hẹp tông môn khiếp nhược lão tổ, cho dù ai đều không cách nào sinh lòng kính sợ. Đúng lúc này, một chiếc ngàn trượng thuyền bay phi nhanh tới, viết có Thiên Kiếm hai chữ cờ xí đón gió tung bay. "U, là Thiên Kiếm một người. Ai vậy? Kim Trương hay là Bạch Lãng?" Hai người bọn họ cũng không đủ nhìn, ta lại cảm thấy là Chân Hiểu Linh. "Có thể." Trường Hà lao ca tướng mạo quả thật làm cho Chân Hiểu Linh vương vấn. Nghe nói như thế, Phan Trường Hà bên người nữ tu nhất thời tức giận dâng trào, vọt thẳng thuyền bay hét: "Chân Hiểu Linh, ngươi đi ra, lão nương cùng ngươi đấu một trận." Vây xem mọi người nhất thời hứng thú, rối rít cầm lên trái cây, bắt đầu mong đợi sau đó kịch hay. Chỉ thấy một trương hơi mập mặt lặng lẽ lộ ra, nhìn một cái, lại rụt trở về. "Cắt, là Bạch Lãng, lãng phí tâm tình. Đi đi, hôm nay không có kịch hay nhìn. Người nọ cũng là nguyên anh hậu kỳ đi, vì sao không đánh nổi?" "Ừm, kết đăng kỳ, mới ra tông môn rèn luyện a." "Là cấp tiền bối hành lễ." "Được rồi, ta đây đều là thực tại người, không cần những thứ này. Ta cho ngươi biết à, Nam Hải có tam đại mã nhân, Hoa Phượng, Chân Hiểu Linh, còn có Bạch Khê tiên tử. Nghe nói qua, Bạch Khê tiên tử độc sông Xích Viêm Kiếm Tông, Hoa Phượng tiên tử đánh khắp Nam Hải không địch thủ, Chân phu nhân chuyên ăn thiếu niên không nương tay. Đối, Nam Hải còn có tam đại người hèn, Lý Viêm Vọ, Bạch Lãng, còn có Xích Viêm lão tổ. A đa tạ tiền bối chỉ giáo. Xin hỏi tiền bối nơi nào có thể sửa chữa pháp khí? Nếu như là sửa chữa, vậy thì đi Thần Binh Các, nơi đó đối tu sĩ rất hữu hảo. Còn có thể đi Thiên Thông Thương Hội phân điểm nhìn một chút, nơi đó thường xuyên có giảm giá pháp khí. Đa tạ tiền bối. Theo thanh âm đàm thoại rơi xuống, vây xem tu sĩ không còn quan tâm bầu trời, bắt đầu cuộc sống bình thường. Phi thuyền trên, hơi mập nam tử trước người đang nổi lơ lửng pháp bản, quang hà trong có bạch tu lão nhân mặt mũi. Là Phan Trường Hà. Lão tổ, cái này phải làm sao? Quang hà trong ông lão hai hàng lông mày nhíu chặt, đang suy tư. Chỗ ngồi này lục liễu đảo ở vào tây nam, ở Thiên Vũ Đường phạm vi thế lực, mặc dù không kịp Tây Lạc đảo trọng yếu, nhưng cũng là thương mậu phồn thịnh nơi, buông tha cho thật đáng tiếc, nhưng bọn họ cũng không muốn cùng Thiên Vũ Đường lên xung đột. Lên tiếng, một đạo cục âm thanh trong nháy mắt truyền khắp lục liễu đảo các nơi, phàm là người tu tiên cũng có thể cảm nhận được ẩn chứa trong đó bàng bạc linh lực. Thế nào? Bạch Tu lão nhân hỏi. Là Vũ Tam Dũng. Bạch Lãng đáp lại. Vũ Tam Dũng, Vũ Khôi huynh đệ sao? Coi như là, cũng không tính là. Nói mau rõ ràng, lời nói hơi giận. Vũ Tam Dũng là Vũ Khôi đường đệ, đồng thời cũng là Thiên Thông Thương Hội đại trưởng quỹ. Thiên Thông Thương Hội, bọn họ cũng dính vào. Chỉ nghe một đạo rắn giỏi thanh âm nói, ta Vũ Tam Dũng đại biểu Thiên Thông Thương Hội, hy vọng Thiên Vũ Đường nắm giữ lục liêu đảo sau, có thể cấp Thiên Thông Thương Hội hành chút tiện lợi. Trong giọng nói thiên vị ý, cho dù ai cũng có thể nghe ra được. Phi thuyền trên Bạch Lãng cùng Bạch Tu lão nhân tự nhiên cũng là. Đi. Bạch Tu lão nhân lưu lại một chữ, liền chặt đứt liên hệ. Bạch Lãng cũng là đội vàng phân phó đệ tử điều chuyển thuyền bay. Thấy thuyền bay rời đi, Xích Viêm Kiếm Tông mọi người nhìn về phía Phan Trường Hà, lại chuyển hướng trên đường cái vóc người to lớn, cùng Vũ Khôi ba phần giống nhau nam tử, lập tức ném ra thuyền bay phi nhanh mà đi. Phan Trường Hà rơi vào Vũ Tam Dũng trước người, ôn quyền thi lễ. Tam ca đây coi như là công hành tư liền sao? Phan Trường Hà mỉm cười nói, yên tâm, đều là công sự. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, liền bắt đầu nói chuyện phiếm. Người chung quanh cũng nhìn ở trong mắt. Thiên Vũ Đường nắm giữ lục liễu đảo, bọn họ đã sớm đoán được, cũng nguyện ý phối hợp. Nhưng này sau lưng có Thiên Thông Thương Hội chỗ dựa, xác thực ngoài dự liệu của bọn họ. Chương 74, Lưỡng Hùng gặp nhau cường giả thắng. Chương 74, Lưỡng Hùng gặp nhau cường giả thắng trên Tây Lạc đảo. Vũ Khôi đứng lơ lửng trên không rất là uy vũ, này bên người còn có Hoa Phượng, Long Tuyết Bình hai vị nguyên anh hậu kỳ nữ tu. Cách đó không xa gác lửng chót đỉnh, giống vậy có ba người, thần binh các mặt đen nam tử, Đoàn Thiết Nhất, trắng trẻo nam tử, Đoàn Nhị Cương, còn có Đoàn Tam Kiều đang ngồi ở lầu các một góc chán ngán mệt mỏi địa đong đưa hai chân. Một tòa khác gác lửng bên trên, Hoa Phục nam tử Lương Tử Thắng bên người còn có hai vị xinh đẹp nữ tử. Cách đó không xa, còn có hai vị người mặc xanh biết phục sức nam nữ, này bên người còn có hai vị người mặc nước xanh áo bào nữ tu. Trong mọi người trừ Đoàn Tam Kiều là nguyên anh trung kỳ, những người còn lại tất cả đều là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ. Nhìn lại Vũ Khôi phía trước chính là Xích Viêm Kiếm Tông đệ tử, trong đó ba tên nam tu áo bào hư hại, nơi ngực có lưu một cái trưởng ấn. Ba tên nam tu đều là nguyên anh trung kỳ, nhưng ở Vũ Khôi trước mặt chỉ một chiêu liền thua trận, nếu không phải đối phương nâng tay, lồng ngực của mình đã mở ra lỗ máu. Ba người mặt lộ hoảng sợ, nhưng không dám rút lui. Chỗ ngồi này Tây Lạc đảo là Tây Biên Hải vực trung tâm, nếu như ném đi, bọn họ gặp nhau bị nghiêm trọng xử phạt. Bất quá cũng được, đại trưởng lão Diễm Đào đang chạy tới nơi này, nếu như hắn bại chính là trách nhiệm của hắn. Chỉ thấy một đạo lửa đỏ lưu quang phi nhanh tới, đám người nâng đầu nhìn lại, Xích Viêm Kiếm Tông đám người mặt lộ mừng rỡ, Vũ Khôi cả đám thì mặt mũi bình hẳn. Ở trong mắt bọn họ, Xích Viêm Kiếm Tông chỉ có hai người cần cảnh giác, một người là Quân Viêm, bây giờ trọng thương, cũng sẽ không ra mặt, tên còn lại thời là không biết sinh tử đời trước lão tổ. Diễm Đào bay xuống đệ tử trước người, thấy này thẳng trạng, không những không quan tâm, ngược lại lên tiếng trầm trọng. Dạng hàng này liền đem các ngươi đánh bại, thật đúng là mất mặt. Phải không? Vũ Khôi bình thản mở miệng, trên mặt mũi không nhìn ra chút nào sóng lớn. Vũ Khôi, ta sớm muốn cùng ngươi đấu một trận, cũng để cho Nam Hải tất cả mọi người biết, ai mới là hóa thần dưới mạnh nhất. Sư Minh hãy để cho ta đến đây đi. Thấy người này, ta liền bực mình. Hoa Phượng nói, hãy để cho ta đến đây đi, trước kia thủ cũ cũng nên chấm dứt. Chỉ thấy một vị nét mặt thanh tú áo lam nữ tử phiêu nhiên bay tới Vũ Khôi bên người, cô gái này tên là Ninh Thủy Tĩnh, là Thủy Kiếm Tông tông chủ, hắn đạo lữ chính là bị Xích Viêm Kiếm Tông lừa gạt, cuối cùng chết bởi yêu thú miệng. Hừ, chỉ có lò còn dám phách lối. Diễm Đào hoàn toàn không có đem đối phương không coi vào đâu, Ninh Thủy Tĩnh giống như vậy. Chỉ thấy một đỏ một lam hai thanh bảo kiếm đồng thời xuất hiện, theo sau chính là đỏ ngầu cự kiếm cùng kinh thiên sóng biển gặp nhau. Chỉ nghe xì xì tiếng vang rội, đỏ ngầu cự kiếm bao phủ với sóng lớn trong, chỉ một lát sau liền biến mất mất tích. Sóng biển uy thế không giảm, thằng ép hướng Diễm Đào, gặp tình hình này, hắn cũng chỉ có thể lắc mình tránh né. U, Xích Viêm Kiếm Tông đại trưởng lao thế nào tránh ra? Linh Thủy Tinh nói. Hừ, ngươi không dùng đến ý, ta chỉ là không có chuẩn bị xong, sau đó liền để ngươi kiến thức Xích Viêm Kiếm quyết chân chính uy năng. Đang khi nói chuyện, bàng bạc linh khí từ trên thân Diễm Đào dâng trào mà ra, sau đó ngưng tụ ra trên trăm thanh lửa đỏ phi kiếm, trường kiếm chỉ về phía trước, toàn bộ phi kiếm liền bắn ra, công hướng Linh Thủy Tĩnh. Chỉ thấy trăm thanh lửa đỏ phi kiếm giấy lên hừng hực liệt hỏa quanh quần xuống, đem Linh Thủy Tĩnh đoàn đoàn bao vây, sau một khắc là được đem đốt thành cho bụi. Ngươi cái này Xích Hỏa Nhiên Thiên cũng thật không có uy thế. Linh Thủy Tĩnh thanh âm vang lên, đồng thời bên người đột nhiên dâng lên vòi rồng, trong nháy mắt liền đem quanh quần hỏa kiếm xông vỡ, trong đó còn có chim nước dọc theo nước chảy phi nhanh mà lên. Diễm Đào thấy vậy, lần nữa vung ra bảo kiếm, một con đỏ ngầu chim lửa bắn ra, bay thẳng nhập vòi rồng ở trung tâm. Ngươi thật đúng là đơn thuần. Khích Lệ lời nói lại có châm chọc giọng điệu. Nhìn lại vòi rồng trong bay ra vô số chim nước trực tiếp cùng đỏ ngầu chim lửa va chạm đến cùng nhau, nhất thời sương mù bay lên không thấy rõ chẳng hướng. Sau một khắc, mười mấy con chim nước lao ra sương trắng, trong khoảnh khắc liền tụ trùng một chỗ, hóa thành một cây xoay tròn phi nhanh trường mâu. Diễm Đào đội vàng ném ra lửa đỏ tấm thuẫn ngăn cản, nhưng chỉ chốc lát, tấm thuẫn vỡ vụn, Diễm Đào đội vàng cầm kiếm đón đỡ. Oanh một tiếng, Diễm Đào trực tiếp bị đánh bay trong trượng, há mồm liền nổ ra một ngụm máu tươi, nhìn lại trong tay bổn mạng bảo kiếm, ẩn chứa trong đó hỏa linh khí đã bị dập tắt hơn phân nửa, mình thực lực cũng sẽ giảm nhiều, nên là lúc rút lui. Tất cả mọi người đều như vậy cho là, Linh Thủy Tĩnh cũng không có truy kích. Chỉ thấy Diễm Đào trên người dâng lên khói trắng. Đám người kinh hãi, hắn muốn thiêu đốt chân nguyên. một lòng chỉ cầu quyền lực diễm đạo, vì sao phải liều mạng? Nguyên nhân hắn cũng không biết, hắn chỉ biết là bây giờ không thể lui, cũng không thể thua, nếu không Xích Viêm kiếm tông tích góp lại hy vọng cùng Tôn Nghiêm gặp nhau hóa thành hư không. Hay là để ta đi? Vũ Khôi nói. Linh Thủy Tĩnh gật đầu một cái liền lui xuống, nàng rất rõ ràng mình thực lực cùng Diễm Đào tương đương, nếu quả thật liều mạng, cho dù thắng, bản thân cũng sẽ trọng thương. Về phần thù cũ, Lý Viêm Thọ đã chết, bản thân cũng không thể đem Xích Viêm kiếm tông đệ tử toàn giết. Vũ Khôi, ngươi rốt cuộc nguyện ý ra tay, vừa đúng chúng ta phân ra cao thấp. Diễm Đào ánh mắt sáng quắc, chăm chú nhìn Vũ Khôi. Quên đi thôi, lại tiếp tục chỉ biết hư mất căn cơ, cần gì chứ? Diễm Đào không nói tiếng nào, trực tiếp đâm ra một kiếm, nhất thời một con đỏ ngầu hỏa phượng bay ra, này uy thế đã vượt qua Nguyên Anh hậu kỳ. Vũ Khôi giơ bàn tay lên, nhẹ nhàng về phía trước đẩy một cái, trong nháy mắt một con bàn tay màu vàng nóng nổi lên, trực tiếp cùng hỏa phượng đụng nhau. Chỉ nghe một tiếng nổ vang, đầy trời ngọn lửa tung bay mà ra, trong nháy mắt nhiễm đỏ bầu trời, tạo thành một cái biển lửa, chiếu ánh nắng tản mát ra rực rỡ quang hà. Trong biển lửa, Vũ Khôi mu tay trái sau, hữu trưởng thu hồi, mặt mũi bình tĩnh, không có biến hóa chút nào. Đối diện, Diễm Đào liên tiếp lui về phía sau, thân hình đung đưa không ngừng, hai gò má cổ động thật giống như còn phải nổ ra máu tươi, lại bị hắn sinh sinh nuốt xuống. Ngươi cũng là nửa bước hóa thần. Diễm Đào vẫn vậy ánh mắt sáng rực xem Vũ Khôi. Cũng tất cả mọi người đều nghe được cái chữ này, bây giờ biết nửa bước hóa thần chỉ có một người, Quân Viêm. Đám người cũng hiểu Diễm Đào vì sao liều mạng như vậy. Tục truyền hai người đồng thời nhập môn, Diễm Đào tư chất tốt hơn được ban cho Diễm họ, đại biểu chính là cao nhất mong đợi, còn có Xích Viêm kiếm tông tương lai. Quân Viêm, trong Lý Viêm Thọ Viêm chữ liền muốn thấp hơn một bậc. Nhưng chẳng biết lúc nào lên, Quân Viêm tên từ bị các tông môn biết được, cũng được gọi là Xích Viêm kiếm tông thứ 4 chí bảo. Hơn nữa đối Quân Viêm đánh giá cực cao, đúng như Hợp Hoan tông tiểu sư đệ đánh giá. Cái này có lẽ chính là hai người tranh đấu không nghỉ nguyên nhân. Bây giờ Quân Viêm trọng thương, cảnh giới rơi xuống, vốn là Diễm Đào làm khó dễ thời điểm, bây giờ lại là liều mạng tương bác, xem ra hắn vẫn có cốt khí. Là Vũ Khôi không có che giấu. Vậy là tốt rồi. Chỉ thấy Diễm Đào mặt lộ nét cười gằn, trên người khói trắng cũng càng thêm nồng nặc, ngay sau đó liền cầm kiếm xông về Vũ Khôi, khí thế của nó đúng là liều mạng. Vũ Khôi than nhẹ, tay phải linh quang chớp động, ám kim trường mâu liền xuất hiện trong tay, ngay sau đó bảng bạc linh lực dâng trào mà ra, quả thật có hóa thần kỳ uy thế. Linh lực hội tụ ở trường mâu, nhất thời một cỗ phá thiên khí thế hướng bốn phía cuốn qua. Phía dưới vây xem toàn bộ tu sĩ tất cả đều cảm nhận được cỗ khí thế này, đầy mặt sùng bái nhìn về phía Vũ Khôi. Vũ Khôi thân hình về phía trước không người xuống, liền biến mất ở tại chỗ. Sau một khắc, ám kim trường mâu cùng đỏ ngầu trường kiếm đụng vào nhau. Không có bất kỳ ngoài ý muốn, trường kiếm vỡ vụn thành từng mảnh, trường mâu thời là đánh thẳng vào, ở Diễm Đào ngực dừng lại, ngay sau đó một cỗ linh khí chấn động khuyết tán ra tới. Diễm Đào chỉ cảm thấy toàn thân vô lực, đưa tay ra cầm thật chặt trường mâu, vẫn vậy không chớp mắt nhìn chằm chằm Vũ Khôi. Sau một khắc hắn rơi xuống, những người khác đội vàng tiến lên, đem hắn tiếp lấy, ngay sau đó hóa thành lưu quang phi nhanh mà đi. Chương 75, võ sĩ khó địch nội tâm tư nhiều. Chương 75, võ sĩ khó địch nội tâm tư nhiều. Vũ Khôi, làm tốt lắm. Chỉ thấy một vị hơn 40 tuổi người trung niên chẳng biết lúc nào đã đi tới Vũ Khôi bên người. Nếu như Trúc Thanh cùng Bạch Khê tại chỗ, chắc chắn nhận ra người này chính là vị kêu Bảo Gia Gia. Bảo thúc. Nam tông người rối rít tiến lên hành lễ. Vậy xem tu sĩ có người phát ra nghi vấn, như Vũ Khôi đại trưởng lão nhân vật như vậy còn phải hành lễ, đối phương rốt cuộc là ai? Đám người rối rít lắc đầu, bọn họ cũng muốn biết câu trả lời, lúc này một đạo thanh âm vang lên. Thiên Thông Thương hội Thiên Bảo lão tổ. Bất quá hắn bản thân càng muốn được gọi là Bảo thúc. Đám người biết đáp án, liền càng thêm sùng bái nhìn về phía Thiên Bảo lão tổ. Hóa thần kỳ, đó là toàn bộ tu sĩ mục tiêu, nhưng có thể đến tới vậy trở cảnh giới tu sĩ cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Vũ Khôi nha, Bảo thúc thương lượng với ngươi chuyện này. Thiên Bảo lão tổ tươi cười rạng rỡ, Vũ Khôi cũng là liên tiếp lui về phía sau. Bảo thúc, có chuyện ngài nói thẳng, vãn bối có thể làm được, chắc chắn toàn lực tương trợ. Hành. Lời này ngươi nói. Đang khi nói chuyện, Thiên Bảo lão tổ lấy ra một cái bình ngọc, mười phần đẹp đẽ. Nơi này là cựu chuyển luân hồi đan, có thể giúp ngươi lên cấp đến hóa thần kỳ. Nghe được loại này lời, tất cả mọi người cũng nín thở ngưng thần lặng lẽ đợi sự tình phát triển. Bảo thúc, như thế báo vật vãn bối không chịu nổi, ngài hay là trước tiên đem chuyện nói đi. Ngươi đứa nhỏ này, chuyện tốt bực này cũng cự tuyệt, thật là cùng cha ngươi một cái khuôn đúc đi ra. Thiên Bảo lão tổ cũng không có thu hồi bình ngọc, nét mặt nói nghiêm túc, ta muốn cho ngươi làm Thiên Thông Thương hội khách khanh trưởng lão, không cần xuất lực, chỉ cần tại xuất hiện chuyện lớn thời điểm, giúp thương hội lưu lại một ít mầm non là được. Bảo thúc, chuyện ta có thể đáp ứng ngài, ngài cũng giúp chúng ta rất nhiều. Bất quá, ta vẫn là lấy Thiên Vũ Đường làm trọng, hy vọng ngài tha thứ. Đó là dĩ nhiên. Đang khi nói chuyện, Thiên Bảo lão tổ đã đem bình ngọc nhét vào Vũ Khôi trong tay, Vũ Khôi muốn trả về đi, lại bị Long Tuyết Bình đè xuống. Bảo thúc thọ nguyên không nhiều lắm, coi như cấp lao nhân già ông ta một cái an tâm. Long Tuyết Bình truyền âm đánh thức Vũ Khôi. Ngay sau đó Thiên Vũ Đường đám người hướng Bảo thúc ôm quyền con người, ngỏ ý cảm ơn. Thiên Bảo lão tổ cũng là vui vẻ tiếp nhận. Bảo thúc, đại ca cũng không kém, đã nguyên anh kỳ viên mãn. Đoàn Nhị Cương đột nhiên nói. Đừng nói lung tung. Đoàn Thiết Nhất chừng Đoàn Nhị Cương một cái, liền hướng Thiên Bảo lão tổ hành lễ. Đứa bé tính tình, Bảo thúc chớ trách. Không sao. Nếu như thần binh các có thể ra hóa thần kỳ, Thiên Thông Thương hội chắc chắn chống đỡ. Thật. Đoàn Nhị Cương nói. Thật. Bảo thúc cho ngươi bảo đảm. Đa tạ Bảo thúc. Đoàn Nhị Cương cười ra tiếng, nhưng Đoàn Thiết Nhất cũng là lung túng, bởi vì hắn cũng có hoạt động, không có lên cấp hóa thần kỳ có thể. Thiên Bảo lão tổ nhìn ra Đoàn Thiết Nhất tâm tư, vỗ một cái bờ vai của hắn. Luôn có biện pháp. Đa tạ bảo thúc. Khách khí cái gì, những năm này nhờ có các ngươi thần binh các trợ giúp, Thiên Thông Thương hội mới có chút của cải. Bảo thúc nói đùa, luyện khí tông môn cũng không phải là chỉ có chúng ta một nhà, phía Bắc Lục gia bảo mới là thứ nhất tông môn. Được rồi, không đề cập tới tiểu tử kia. Cả ngày để cho tâm ta phiền. A, đúng, Hợp Hoan Tông tân pháp khí các ngươi bắt đầu luyện chế sao? Đã bắt đầu, chỉ bất quá cụ thể bản vẽ phải đi Hợp Hoan Tông cầm. Đang khi nói chuyện, Đoàn Thiết Nhất lấy ra một món hộ giáp, một thanh bảo kiếm. Thiên Bảo lão tổ cầm vào tay cẩn thận kiểm tra. Đây là lợi dụng pháp trận cùng phù văn lực đem pháp bảo uy năng mở rộng, như thế nào cùng tiểu tử kia ý tưởng vậy? Đó là, chân quân là thứ nhất trận pháp sư, loại suy nghĩ này cũng là bình thường. Uy năng có thể tăng thêm bao nhiêu? Bây giờ là ba thành, căn cứ Hắc Lưu nói, nhiều nhất có thể gia tăng gấp 2. Gấp 2? Thiên Bảo lão tổ hơi kinh ngạc, rất nhanh liền mặt lộ đủ cười, cái này tốt. Vừa lúc có thể khí tiểu tử kia. Nếu không bảo thúc cùng đi. Đây vốn là bình thường mời, lại thấy Thiên Bảo lão tổ do dự, những người khác cũng phải không hiểu. Chẳng lẽ bảo thúc cùng Hợp Hoan Tông người nào đó có xung đột? Vậy cũng không thể nào, Hợp Hoan Tông chỉ có 2000 người, hơn nữa đóng tông đã lâu. Thôi, ta thì không đi được, các ngươi cố gắng học, hoặc giả có thể có thu hoạch. Học? Với ai học? Đám người càng là không hiểu. Nhớ, Thiên Bảo lão tổ vậy, cắt đứt đám người suy tính, đừng nội đấu, Nam Hải chủ yếu nhất thế lực không phải Tam Đại tông môn, mà là các ngươi. Nam Hải tài nguyên phong phú, đại lục bên kia một mực nhớ, nếu như các ngươi bởi vì nội đấu tổn thương quá nhiều, đại lục bên kia tất nhiên sẽ có hành động. Xích Viêm kiếm tông làm sao bây giờ? Đoàn Nhị Cương hỏi. Như vậy để là tốt rồi, ta đã cùng Hoa Vũ nói xong rồi, địa bàn thuộc về các ngươi. Thiên Thông Thương hội cũng sẽ làm áp lực để bọn họ cúi đầu. Ừm. Đám người đáp lại, nhưng cũng không cần làm trễ nải tu hành, còn có giúp ta chú ý một người. Xích Viêm kiếm tông lão bất tử. Vũ Khôi nói. Đối. Người nọ nên còn sống, các ngươi cũng phải cẩn thận, người nọ là triệt đầu triệt đuôi người điên. Tốt. Đám người đáp lại. Trên biển lớn, Xích Viêm kiếm tông thuyền bay chậm rãi đi tiến, cũng không có sốt ruột. Tầng năm gác lửng tầng đỉnh, Quân Viêm đang ngồi ở bàn trước, pháp bảng trên hiện ra Xích Viêm lão tổ mặt mũi. Chính là như vậy, Diễm Đào trọng thương, tông môn đã vô kế khả thi. Trước tiên đem địa bàn nhường cho bọn họ đi. Quân Viêm lạnh nhạt nói. Nhường ra đi. Đây chính là đại bút tài nguyên, tông môn sau này như thế nào phát triển. Mặc dù nhường ra đi, nhưng muốn quyết định quy củ, mỗi qua mấy năm liền muốn lấy đấu pháp tỉ thí, lại định thuộc về, như vậy sau này liền có thể danh chính ngôn thuận lấy thêm trở lại. Có thể. Sau đó đâu? Xích Viêm lão tổ lo lắng hỏi thăm. Nam Hải nhiều nhất là yêu thú tài nguyên, ít nhất chính là linh thảo, chúng ta có thể nhiều nhường ra mấy hòn đảo, để cho Tiên Vũ các bông gia ngọc thảo sơn thảo dược cung cấp, lấy phương tiện đệ tử nhanh chóng lên cấp. Có thể, bất quá cấp cho các nàng cái nào hòn đảo? Biên giới khu vực hòn đảo, ngược lại cũng sẽ bị các nàng cướp đi, liền trực tiếp đưa cho các nàng. Ngược lại nơi đó cũng không có trọng yếu tài nguyên. Tốt. Cũng tương tự muốn tặng cho Thiên Kiếm môn một ít hòn đảo, bất quá nếu so với Tiên Vũ các thiếu một nửa. Vì sao? Bạch Ngọc lao tổ lòng hiếu thắng mạnh, biết mình nhận được lễ vật yếu, đương nhiên phải tìm về mặt mũi, chắc chắn gây chuyện khắp nơi, đến lúc đó Xích Viêm kiếm tông liền có thể an tâm tu dưỡng. Xác thực. Hắn vì sao không biết tìm Xích Viêm kiếm tông phiền toái? Chúng ta đem dư thừa hòn đảo nhường ra, hắn tự nhiên không được lợi lộc gì. Nếu như ta đoán không lầm, hắn sẽ phải hướng Nam Biên Hải vực ra tay. Đến lúc đó Hợp Hoan tông cũng sẽ dính dấp trong đó, chúng ta có thể tĩnh nhìn một trận kịch hay. Xác thực tốt, cũng để cho lão gia hỏa kiên nếm thử một chút đau khổ, tốt nhất để cho cái đó Bạch Khê cũng ngã vào mặt. Quân Viêm cười nhưng không nói. Lời của hắn khó phân biệt giả, muốn lấy đấu pháp đoạt lại hòn đảo, đây gần như là chuyện không thể nào, nhưng Thiên Kiếm môn sẽ gây chuyện, cũng là tất nhiên chuyện. Đúng, Vũ Khôi muốn tiến giai hóa thần kỳ, ngươi nhìn thế nào? Không sao. Vũ Khôi là võ sĩ, vô tâm bàn chuyện, nhiều nhất dừng bước lục liễu đảo. Cũng là. Ngươi nhanh lên trở lại đi. Là. Liên lạc chặt đứt, Loan Phương từ một bên đi ra, phi thường bất mãn nói, cũng không hỏi một chút thương thế của ngươi, chỉ quan tâm địa bàn. Được rồi, vẫn luôn là như vậy. Quân Viêm cười khổ xuất khẩu. Gõ. 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 Lúc này, cửa phòng bị gõ vang, đồng thời một đạo thanh âm ôn luyện chuyển tới, sư minh, hồng mai có thể vào không? Quân Viêm lần nữa cười khổ, Loan Phương nhỏ giọng nói, ôn nhu một chút. Ngay sau đó đi tới mở cửa, chỉ thấy Hồng Mai một thân diễm lệ váy đỏ, thướt tha vóc người triển lộ mà ra. Loan Phương đem Hồng Mai kéo vào bên trong phòng, bản thân liền đi ra ngoài. Nếu biết chuyện sẽ phát sinh, do dự sẽ chỉ làm hai bên lúng túng. Quân Viêm đứng dậy đi tới Hồng Mai bên người, hơi không người liền đưa nàng ôm vào trong ngực, sau đó chậm rãi đi về phía giường hẹp.